Chương 544, Bàn Sơn Y Lý Sơn phủ khâu phòng, chính là đầy trời ánh sao. Yên lặng đạo quan, vân báo tại cảnh tùng trên thờ dốc, thế quyển nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, liền liền trong núi thanh phong cũng bị tường viện chỗ cách, từ đạo quan trên không thổi qua đi. Dưới cây lại có một chút ánh nến ngồi mấy đạo bóng người. Đại sư Minh cùng sư muội đều trầm mặc, ngồi tại trước mặt bọn hắn đạo nhân mặc dù tại trong đêm ánh nến phía dưới, nhưng cũng từ đầu đến cuối nhắm mắt lại. Lâm Giác cũng đến nơi này, làm hết sức mình lấy nghe thiên mệnh, cái này đã là lựa chọn của ta, cũng nên là ta nhân quả. Lục sư Minh thanh âm lạnh nhạt, không cần sầu lo quá nhiều. Lâm Giác trong lòng cấp tốc tính toán, trong ảo cảnh, Giang Nam nhưng thật ra là tại nhóm người mình ra trước đó một tháng bị La Công thu phục, Giang đạo trưởng là vào lúc đó được phong làm nguyên quân, Lục sư Minh cũng kém không nhiều là vào lúc đó gặp phải phản vệ. Bất quá bởi vì nguyên khâu tiên cảnh một ngày, ngoại giới một năm, một canh giờ thì tương đương với một tháng, tại trong ảo cảnh, nhóm người mình cũng tại nguyên khâu tiên cảnh ngây người 2-3 canh giờ, cũng chính là 2-3 tháng, cho nên Giang đạo trưởng thụ phong nguyên quân cùng Lục sư Minh gặp phản vệ cũng là tại kia 2-3 tháng ở trong. Có chút kỳ diệu, coi là thật trêu người. Đương nhiên, bởi vì Lao Tiên ông giữ lại, bọn hắn kỳ thật từ ngoại giới ly khai thời gian dài hơn. Đại sư Minh thở dài nói, muốn theo ta nói, tiền triều những năm cuối thời điểm, phương Nam phần thắng vốn là thấp hơn phương Bắc, mà lại mặc kệ tỷ số thắng như thế nào, ngươi vốn là không nên nhúng tay đến như vậy thiên hạ phân tranh ở trong. Ta lại làm sao không biết rõ đâu. Ai, ta bắt đầu không phải cũng là nghĩ như vậy sao? Lục sư Minh đồng dạng khoan thai thở dài, đáng tiếc tuổi trẻ thời điểm khinh cuồng khí phách, lại hoặc nhiều hoặc ít có chút tham mộ hư binh, phía Nam quan viên đến đây kết giao ta, tặng ta lễ vật, ta mặc dù cự tuyệt, cũng không có cự tuyệt đến triệt để, coi là chỉ là nhàn nhạt kết giao, cho là mình có thể ổn định không pha trộn đến cái này đại tranh chi thế bên trong. Thế nhưng là Việt Vương mấy lần đến nhà, ai cắt khẩn cầu, đạp tuyết đã đứng một đêm, đỉnh mưa đã đứng hai ngày, ta thực là thế gian vật quan trọng nhất, không ai qua được tình nghĩa, thế gian khó khăn nhất tính, không ai qua được lòng của mình. Sau lưng chuyển đến tiếng bước chân, Quý Dương tựa hồ so mấy năm trước nhìn xem càng trẻ, bưng mấy chén nước trẻ tới, rất cung kính đặt lên bàn. Cho dù là dạng này, sư minh cũng đều có thể không cần làm được như vậy tình trạng. Tiểu sư muội thần sắc phức tạp, rõ ràng đã trải qua một lần, chứng kiến qua một lần, lại phảng phất đã qua thật nhiều năm, thế nhưng là lúc này trong nội tâm nàng vẫn là tránh không khỏi khổ sở, lấy sư minh bản sự, đều có thể tại cuối cùng thuận lợi bước ra, huống chi ta cùng tiểu sư minh rõ ràng cho người viết qua tin. Thế gian vật quan trọng nhất, không ai qua được tình nghĩa. Lục sư minh bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là một câu như vậy, Việt Vương cùng ta niên kỷ tương tự, lại lấy sư lệ đối ta, mọi chuyện trước phải hỏi ta, ta có thể nào phụ hắn? Huống chi ta cũng có thắng bại chi tâm. Như vậy sự tình đã nghe Lục sư minh nói qua một hồi. Phù Khâu quan có biết người chi mệnh chi pháp, có Y Sơn tiên địa linh khí, từ xưa đến nay, thịnh thế còn không ra kẻ yếu, huống chi loạn thế ư? Lục sư minh có niềm kiêu ngạo của hắn cùng kiên trì. Một là Việt Vương cung kính đối hắn liền đến hồi báo Việt Vương lấy sư lệ đối đãi, hắn liền muốn lấy sư lễ về chi. Hai là Việt Vương mọi chuyện hỏi hắn, như thế đến cuối cùng, nào chỉ là Việt Vương cùng La Công tranh chấp đâu? Sao lại không phải Lục sư minh cùng Phương Bắc triều đình, Phương Bắc thần linh cùng thiên hạ đại thế tranh đấu đâu? Chính như hắn viết cho tiểu sư muội theo như trong thư, hắn trước kia chủ tu lên đồng biết chữ, sau lại chuyển tới thôi diễn bói toán bên trên, hắn so Lâm Giác cùng tiểu sư muội nhìn càng thêm xa, cũng so với bọn hắn càng sẽ bói toán cắt hung, đối với Nam Bắc song phương thời thời khắc khắc phần thắng biến hóa, hắn biết được đến càng rõ ràng. Thậm chí đối với mình nguy hiểm, bây giờ kết cục, hắn cũng chưa hẳn không có đoán trước. Tại trước mắt của hắn là một mảnh dấu hiệu thất bại. Có thể ta không tin, ta cũng không cam chịu, ta cũng không sợ, ta liền muốn thử một lần, mỗi ngày đều tính một lần, mỗi lần đổi một con đường khác, nhìn ta có thể thắng hay không. Lục sư Minh lời này vốn nên hào tình và trượng, bất quá lúc này đã thất bại mắt mù hắn tựa như nghi thoáng, ngữ khí mười phần lạnh nhạt, lắc đầu cười một tiếng, đáng tiếc, người hay là đánh không lại thiên ý. Việt Vương Giang Nam có thể thủ lâu như vậy, nguyên nhân ngay tại hắn nơi này. Các ngươi cũng không cần lo lắng, ta dù sao là tu đạo người, con mắt nhìn không thấy mà thôi, vấn đề không lớn. Đối ta tu vi lại cao hơn một chút liền khéo léo, nếu là có thể trở thành sự thật đắc đạo, cũng liền có thể khôi phục. Lục sư Minh đối bọn hắn nói, thậm chí cười một tiếng, bằng vào ta chủ tu đạo pháp, nói không chừng ta hiện tại ra ngoài cho người ta lên đồng biết chữ đoán mệnh, vẫn còn so sánh trước kia càng có thể tin chút. Chỉ có hắn có thể cười được. Liên liên Quý Dương Quý Âm ngồi ở phía xa trông coi, cũng là thần tình nghiêm túc. Sư đệ đồ bật mang theo sao? Đại sư Minh hỏi. Mang đến. Lâm Giác mở túi vải ra, lấy ra một cái đèn lồng. Đây là trước kia báo Vương Huy hạ một cái yêu tướng pháp khí, về sau ta đem tặng cho bà công, bây giờ hắn ở trong núi tu hành, không quá dựa vào cái này, ta dùng khác bảo vật cùng hắn làm trao đổi, dẫn theo nó liền có thể thấy rõ chu vi chi vật, Lục sư Minh cầm đi dùng đi. Lâm Giác đem đưa cho Lục sư Minh. Thế nhưng là ngoại ý muốn sự tình lại phát sinh, nguyên bản Lao Thiên ông thôi diễn trong ảo cảnh, Lục sư Minh tiếp cái này đèn lồng, bây giờ nhiều chậm trễ một thời gian, hắn lại chỉ là lắc đầu, quên đi thôi, đều quen thuộc, mà lại con mắt nhìn không thấy, tâm lại nhìn càng thêm rõ ràng, như thế cũng đối với ta tu hành có lợi. Ba người lập tức đều liếc nhau một cái. Lục sư Minh mắt mù tựa hồ đồng thời ấn chứng hai chuyện, Lão Thiên ông thôi diễn xác thực có dấu vết mà lần theo, tối thiểu nhất những cái kia lúc ấy đã phát sinh sự tình đều là thật, mà thế sự vận chuyển không giờ khắc nào không tại bởi vì một phân một hào việc nhỏ thậm chí một cái tâm niệm mà biến chuyển. Khi bọn hắn tại viễn cảnh trông được gặp Lão Thiên ông thôi diễn quá trình về sau, trở lại hiện thực liền chú định hoàn toàn không có khả năng dựa theo Lão Thiên ông thôi diễn quá trình đi. Có lẽ đây cũng là Lão Thiên ông cố tình làm. Nhất là càng đi về phía sau, cách chân thực thời gian càng xa, biến số càng lớn, lao thiên ông thôi diễn kết quả sai lầm cũng sẽ càng lớn, lại thêm Lâm Giác khám phá, trên lệch liền lớn hơn. Đúng lúc này, rõ ràng từ từ nhắm hai mắt Lục sư huynh lại mở miệng hỏi, thế nào?
Ừm.
Lục sư huynh ngươi xem gặp. Tiểu sư muội kinh dị. Con mắt nhìn không thấy, tâm thấy được. Lục sư huynh từ tốn nói, phát sinh cái gì rồi? Các ngươi tựa hồ có chút biến hóa. Ba người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nói như thế nào. Tổ chức hạ tiếng nói, Lâm Giác lúc này mới lên tiếng, kỳ thật chúng ta tại Nguyên Khâu tiến cảnh, đã từng nhìn thấy qua tương lai một phần khả năng. Kia điểm khả năng bên trong, mấy vị sư huynh đệ kết cục cũng không tính là tốt ta. Lục sư huynh hỏi, sư huynh quả thật có một đôi tâm nhãn. Lâm Giác nói, còn không có thật đến kết cục, bất quá phần thắng không cao, khả năng xác thực cũng không được tốt lắm. Hơi ngưng lại, hắn lại nói ra, sư huynh nhưng còn có kia phân tâm khí, cùng chúng ta cùng nhau thử một lần nữa, tái đấu một trận. Lục sư huynh nhất thời trầm mặc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua đạo quan, tiến tĩnh y mắng. Vân báo cùng tế quyển tựa hồ cũng phát giác được phần này yên tĩnh tới không giống bình thường, một cái quay đầu, một cái từ dưới đất ngẩng đầu, đều nhìn về bọn hắn. Lục sư huynh trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng, nghe nói Nguyên Khâu tiên cảnh là đời trước nữa tiên ông đạo tràng, hắn có đồng dạng đại thần thông, tên là Chớp Mắt Vạn Năm Huyền Diệu Vô Tận, các ngươi là tại Nguyên Khâu trong tiên cảnh gặp được hắn lao nhân ra sao?
Đúng vậy,
không hổ là Lục sư huynh. Nói một chút đi, thiên ông để các ngươi trải qua cái gì? Lục sư huynh giơ lên ra tay, liền hình như có một đạo linh quang hiện hiện, tại chu vi đẩy ra, che đậy nảy phương tiên cơ. Lúc ấy chúng ta mới đầu chỉ là Lâm Giác đang nói không quá phận đừng về sau, bọn hắn mặc dù thân ở cùng một cái thế giới, lại có riêng phần mình khác biệt thị giác, bởi vậy liền giao thoa nói, lẫn nhau ăn ý chen vào nói. Ánh trăng tại trên ngọn cây lặng yên vận chuyển. Tế quyền vân báo nghe được ngủ thiết đi. Quý Dương Quý Âm ở phía xa ngồi xếp bằng, ngáp dài. Hồ Ly ngược lại là ít có đứng đắn, bảo trì nghiêm túc, tựa như biết rõ Lâm Giác kiếp nạn này bởi vì chính mình mà lên, đoan đoan chính chính ngồi tại bên chân của hắn, cũng không liếm lông, cũng không dối người, chỉ là nghiêm túc nghe. Phu trì thần quân thật có vô địch chi thế a. Đại sư Minh nói, trong ảo cảnh, ta vốn cho rằng ta tu ngũ hành linh pháp, phối hợp ngũ hành pháp thuật, lại pháp thuật tạo nghệ đều sâu, tại đấu pháp trên bản lĩnh thậm chí khả năng vượt qua tiểu sư Minh, kết quả đối mặt phù trì thần quân, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài ngăn cản hắn một hồi. Tiểu sư muội nói, phù trì thần quân dùng võ nhập đạo, nhục thân bất tử bất diệt, thần lực vô cùng vô tận, vốn là đại năng chiến lược. Lâm Dật nói, không thành đại năng, từ đầu đến cuối khó mà tới đối địch, coi như thành đại năng, cũng chưa chắc có thể đem chi chính diện đánh bại. Làm sơ một trận, hắn lại nói ra, bất qua ảo cảnh phần sau điểm nghiêm trọng sai lệch, rất nhiều chuyện thậm chí là ta tận lực dẫn đạo, mà không biết là bởi vì Lao Thiên ông suy yếu vẫn là khác, giống như là giao hoa nương nương, từ đế loại này đế quân đại năng, thậm chí yêu tộc rất có thể có khác yêu tộc đại năng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện trước mặt chúng ta, đây là sơ hở, cũng là biến số. Huyễn cảnh bên trong ta đây. Lục sư huynh nghe thật lâu, rốt cục mở miệng. Tiểu sư muội nhìn về phía Lâm Giác. Lâm Giác nhìn về phía đại sư huynh. Lục sư đệ bởi vì trận kia thất bại, nản lòng phách trí, cũng có thể là trải qua lớn như vậy sự tình, chuyện khác liền đều cảm thấy không thú vị, thậm chí bao gồm tu hành, lại thêm mù hai mắt dần dần tinh thần sa sút, chỉ ở dưới núi trong thành làm người lên đồng biết chữ đoán mệnh, thậm chí đều không có đi luyện kim đan, ăn không ít tiểu sư đệ loại nguyên câu quả, còn có nhị sư đệ luyện diên thọ đang dược, sống gần 200 tuổi, liền chết đi. Đại sư Minh nói, như lục sư đệ hôm nay nói với chúng ta qua lời nói này, giống như là tu vi cao tu ra tâm nhãn, trở thành sự thật đắc đạo gặp lại quan minh, huyễn cảnh bên trong cũng đã nói, bất quá chỉ là lừa gạt chúng ta an tâm mà thôi. Kia bây giờ là khác biệt. Luồng thứ nhất ánh nắng đã soi sáng đạo quan ngói mái hiên nhà cao sừng, chậm rãi rời xuống động, chiếu đến bàn sơn điện ở giữa bàn sơn tổ sư tượng bên trong, ánh mắt của hắn trang nghiêm mà bình tĩnh. Sư minh đệ mấy cái tại xem trung bàn ngồi mật đàm. Đệ tử của đời này, thật muốn rời núi. Chương 545, trồng cây chương 545, trồng cây tử đế dù sao cũng là cựu thiên cộng tôn thiên đế, hắn phổ biến diệt yêu trừ ma, tự nhiên đến cựu thiên ủng hộ, cho dù hậu kỳ trở nên hoang đường không hợp lý, các phương đế quân thần linh đều chất vấn hắn, nhưng vẫn là sẽ bị phổ biến. Lục sư minh nhắm hai mắt, đón năng sớm nói ra, Nam Vương Ngọc Giám Đại Đế sẽ là đối thủ của hắn, nhưng mà Ngọc Giám Đại Đế cũng là cựu thiên người thần đế quân, đứng tại người cùng cựu thiên vương này hắn sẽ không bởi vì che chở yêu tộc mà cùng tử đế đánh nhau, cũng sẽ không ở thời cơ này liền công khai đứng ra phản đối tử đế chính thống, nhiều nhất ở trong quá trình này cho chúng ta âm thầm cung cấp một chút trợ giúp. Tăng thêm Nam Vương thần linh tinh thông tính toán nhu đồ, bằng vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn càng có thể sẽ tỏa sơn quan hổ đấu chờ đến chúng ta làm hao mòn tử đế thực lực cùng lòng người chờ đến tử đế dần dần không bị thiên hạ bách tính cùng cựu thiên thần linh cho ủng hộ tán thành, mới là Ngọc Giám Đại Đế chân chính đứng ra, lần nữa ý đồ nhập chủ cựu thiên thời điểm. Hắn có tư tưởng của hắn cùng chủ trương, cùng tử đế cũng không tương dùng, cùng tiền nhiệm thiên ông cùng minh đế thiên ông cũng khác nhau, bởi vậy giữa bọn hắn tất có một hồi. Lâm Giác nghe gật đầu, cho nên lục sư minh cho rằng, tại chúng ta khả năng minh hữu bên trong, Nam Vương thần linh là kém nhất, tương đối kém cỏi nhất, cũng phải nắm chắc. Lục sư minh trên mặt trầm tĩnh, lấy tay đập nện bàn gỗ. Liên Liên Hồ Ly cũng ngồi ở bên cạnh nghe được nghiêm túc. Cùng so sánh, Giao Hoa nương nương muốn tốt một chút, bởi vì nàng cùng tiểu sư đệ liên lụy xấu nhất, bởi vì tiểu sư đệ cấp kỳ thật bởi vì nàng mà lên, bởi vì tử đế muốn trừ bốn là nàng dạng này yêu, bởi vậy nàng so Ngọc Giám Đế quân tốt một điểm là, nếu là chúng ta cùng tử đế đấu đến cuối cùng, nàng là khả năng tự mình hiện thân, tự mình cùng tử đế đánh nhau. Nhưng mà không tốt là, nàng quy ẩn nhiều năm, cơ hồ không có hiện qua tung tích, ai cũng không biết nàng lúc này trạng thái như thế nào, cũng không ai biết rõ năm đó Minh Đế đối nàng tiêu diệt toàn bộ cho nàng tạo thành bao lớn tổn thương. Đồng thời nàng dù sao cũng là yêu bên trong đại thánh, nếu là quá sớm đứng ra đối kháng Tử Đế, rất có thể như là năm đó đồng dạng Tử Đế lấy Cửu Thiên Cộng Chủ chi danh phát xuống triệu lệnh, các phương đế quân thần linh, thiên binh thiên tướng lại lần nữa diện nàng. Cái này cũng có thể là các ngươi tại huyễn cảnh bên trong đến cuối cùng cũng không có gặp nàng nguyên nhân một trong. Ba người nghe, cũng là liên tục gật đầu. Giao Hoa Nương Nương dù sao cũng là yêu bên trong đại năng, lại từng đối địch với Cửu Thiên, là chiến bại lại tương đương với lập xuống qua thể ước đối thủ, nếu nàng tại Tử Đế lòng người tận tán trước đó hiện thân, các phương đế quân đều rất khó tha cho nàng. Bất quá lại thế nào cũng nên cùng nàng lão nhân ra liên hệ. Lục sư huynh nói, sư đệ có biết như thế nào tìm nàng? Mơ hồ biết rõ, không xác định có thể tìm tới. Cái này cũng không đổi. Bây giờ thời cơ không đến, tìm tới nàng lão nhân ra cũng không thể nói gì hơn, thời cơ đã đến, có lẽ chúng ta không đi tìm nàng, nàng lão nhân ra cũng sẽ tự động tìm đến chúng ta. Có lý. Lâm Giác gật đầu không thôi, thoáng hướng xuống buông tay, liền có thể sờ đến chính mình hồ ly đầu chó. Mềm hồ hồ vừa ấm hòa, thật thoải mái. Hồ ly thần sắc sớm đã nghiêm túc lên. Hai vị này minh hữu đều rất lợi hại, lại đều không đủ, chỉ có một vị khác minh hữu mới là tốt nhất minh hữu. Lục sư minh nói. Là La Công. Tiểu sư muội nói. Xem như. Cũng không phải. Là thiên hạ bách tính lòng người, là hương hỏa thần đạo căn nguyên. Lục sư minh nói, như nghĩ dựa vào cái này chống lại Tử Đế, nhân gian đế vương là rất lớn lực lượng, bát phương thần linh bá đạo. Vị kia đế vương cũng không phải cái tầm thường mềm yếu chủ, nên đã nhanh không chịu nổi a. La Công sát thực chịu không được. Hắn một mặt nâng đỡ tụ tiên phủ cân bằng Tử Tiêu cung tại kinh thành lực ảnh hưởng, một mặt rất có nâng đỡ Phật môn ý tứ. Huyễn cảnh bên trong hắn hậu nhân đã từng tôn sùng qua một đoạn thời gian Phật môn, cũng là muốn dùng cái này cân bằng Tử Đế tại nhân gian lực ảnh hưởng, bất quá Tử Đế vốn là tam giáo cấp chủ, Phật môn cũng thụ hắn quản hạt, bởi vậy hiệu quả cũng không lớn. Lâm Giác đáp trả, đồng thời lại nhíu mày lại, nhân gian hương hỏa, bách tính lòng người đúng là thần linh căn bản, động lòng người tâm cùng hương hỏa đều đồng dạng tán loạn. Lại có Tử Tiêu cung tại nhân gian truyền giáo, Tử Đế cũng là thực sự trừ yêu, e là cho dù ta ra ngoài hô hào bách tính chớ có thờ phụng Tử Đế, hiệu quả cũng chưa chắc tốt bao nhiêu. Hắn cũng đã nhập chủ Cửu Thiên, dù là hoàng đế bị điên, hạ chỉ không chính xác nhân gian cung phụng hắn, sợ cũng sẽ chỉ náo ra một trận đại loạn, lại để cho Tử Đế đối chúng ta cùng Y Sơn Sơn thần thế công sớm. Mà coi như giảm bất Tử Đế lương hỏa, nhất thời đối với hắn suy yếu sợ cũng sẽ không quá lớn. Sư đệ nói có lý. Bởi vậy không thể đơn thuần suy yếu Tử Đế lương hỏa, mà muốn đem những này yếu bất hương hỏa dẫn hướng nơi khác. Lục sư huynh nói, dùng tốt tại đối kháng hắn. Ngọc Giám Đế Quân. Tiểu sư muội hỏi, cũng không phải, đây không phải là tốt nhất minh hiếu. Lục sư huynh nhắm mắt chậm rãi lắc đầu. Kia là chỗ nào? Ta hỏi các ngươi, nhân gian đồng dạng bao nhiêu năm có thể ra một vị đế quân? Như thế nào đế quân nhất đến bách tính ủng hộ, tại Cửu Thiên Hương Hỏa địa vị cấp tốc tăng lên? Như thế nào đế quân đã sẽ không quen nhìn Tử Đế làm sằng làm bậy cũng dám cùng Tử Đế chính diện đánh nhau? Chỉ là đế quân đồng dạng mỗi triều nhiều 7-8 vị, ít 1-2 vị, chỉ là phần lớn là hư giả thành phần khác biệt thôi. Có thể có chân quân hương hỏa cùng thực lực đều rất ít đi. Nếu như là có đại năng hương hỏa cùng thực lực đế quân, mai kia cũng chưa chắc có thể ra một cái, còn có thể là từ chân quân cùng khác đại thần thăng lên. Tiểu sư muội đáp trả nói, đồng dạng càng là đại công vô tư người, càng đến bách tính ủng hộ, khi còn sống càng đến dân tâm, danh khí càng thịnh, sau khi chết bách tính tự sẽ tự phát cung phụng, hương hỏa tăng lên liền rất nhanh. Đại sư Minh bình tĩnh đáp, bất quá cũng cùng đế vương có quan hệ. Như đối đế vương thống trị có lợi, đế vương không ngừng sắp phòng, hạ chỉ để cho người ta cung phụng, lại từ kinh thành hướng xuống lan tràn. Hương hỏa thanh danh tăng lên sẽ còn càng nhanh. Trước chiều phong khí hoang đường, người có tài hoa không bị trọng dụng, có kiên trì người bị xa lánh, đức hạnh cũng thành gánh vác, chưa từng đi ra chân tại thực học đế quân a. Lâm Giác đã biết rõ hắn nói tới ai. Là. Lục sư huynh nhẹ gật đầu, nghe nói bây giờ nhân gian đang có như thế một vị có thể xưng thánh hiền người, hắn lấy thân thể người phàm cùng lực lượng thanh danh cơ hồ so Lâm chân nhân còn muốn cao hơn một chút, hắn ngũ khí tinh khiết vô cùng, hắn từ nhỏ đến lớn chưa hề làm qua một chuyện xấu, liền mông muội hài đồng thời kỳ cũng như thế, liền nhất hà khắc tinh quái cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Liền nhất cao ngạo thần linh cũng phải ở trước mặt hắn cong xuống eo đến tôn sùng với hắn rất được bây giờ đế vương triều đình coi trọng, hắn thường xuyên trách cứ thất trách cùng thất đức thần linh, thậm chí có can đảm nện hủy chân quân đế quân miếu thờ thần tượng. Hắn bây giờ còn tại chăm chỉ hà khắc là dân nhu thiện, ta từng cùng Huy Châu một chút thần linh uống rượu, nghe bọn hắn say rượu nói dạng này người là nhân gian ngàn năm cũng ít có thánh nhân, cơ hội nhất định là muốn lên trời là thần là thánh. Phía trước nói thánh nhân là chỉ không thiếu sót người, đằng sau nói thánh thì là địa vị cao thượng ý tứ, đại khái cũng liền nên là đế quân. Ba người đều cùng nhìn nhau. Ngoại trừ kinh thành vị kia Nam Thiên Sư, còn có thể là ai? Nam Thiên Sư sát thực cương trực chính khí, trong mắt đã dung không được hạt cát, cũng chưa từng e ngại thần linh sinh tử. Hắn hôm nay lãnh đạo tụ tiên phủ, cũng sát thực cũng không chém làm dân nhu thiện, cũng ngăn được Tử Tiêu cùng thần linh. Đây là trời sinh thánh nhân a. Nếu là muốn nâng đỡ một vị đế quân đến phân Tử Đế hương hỏa, thậm chí đối kháng Tử Đế, thậm chí khả năng thay thế Tử Đế, còn có so đây càng nhân tuyển thích hợp sao? Nhưng cũng không riêng gì hôm nay Lục sư huynh nói như vậy, hôm đó Lâm Giác gặp được tên kia đeo kiếm đạo nhân, gặp hắn nhập khí, mời hắn đi tụ tiên phủ tương trợ Nam Thiên Sư, liền đã có ý này. Còn có Y Sơn Sơn Thần, còn có, tóm lại liên hợp hết thể khả năng liên hợp lực lượng, lợi dụng hết thể có thể dùng đến lực lượng, thậm chí sáng tạo cùng bồi dưỡng lực lượng. Mặt trời lại dần dần lên cao. Quý Dương Quý Âm ngáp dài đi làm cơm, bưng tới đưa cho bọn họ, lại tiếp tục đến nơi xa ngồi chờ đợi, đều mở to một đôi kinh ngạc con mắt, cơ hồ không dám nghe nhiều. Thử hỏi bọn hắn lên núi học đạo thời điểm, chỗ nào từng nghĩ tới, có một ngày có thể tại tự mình đạo quan bên trong nghe tới một đời sư trưởng nghị luận đối kháng thiên ông đâu. phải biết bọn hắn vừa mới quét dọn qua Thiên Ông Điện. Hôm nay liền nói tới nơi này, Lục sư huynh liền ở tại Y Y Sơn đi, sau này cần nhờ ngươi nắm toàn bộ toàn cục, cùng chơi đánh cờ. Nơi này linh khí sung túc, thanh tịnh liền với tu hành, còn có sư điệt vì ngươi nấu cơm. Lâm Giác tiện tay cơ lấy bên cạnh đèn lồng, thả lại trong bao vải, ta được tĩnh từ một lát. Ta muốn đi trong núi bẩm báo sơn thần, thuyết phục với hắn. Đại sư huynh cũng đứng người lên. Ta cùng ngươi cùng đi. Lục sư huynh nói. Vậy ta cũng tĩnh từ một lát. Tiểu sư muội nói, cũng học tiểu sư huynh, tĩnh tọa xuống tới. Ở chỗ này mấy ngày, Lâm Giác mới trở lại Phong Sơn. Nơi này vẫn là tiên khí lờ, mây mù che lấp, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, một mảnh mờ mịt. Hộ pháp ở phía dưới ngồi xuống, đệ tử ở bên cạnh tu hành. Trong rừng rậm có chút tinh quái thú chim xem chừng thăm dò, muốn tới gần lại không dám tới gần. Khoa trương. Một cái quốc đảo mở đỉnh núi đất. Lâm Giác móc ra một viên đã thúc ra mầm hột, cẩn thận đặt ở hố đất bên trong, vừa học lấy đại sư mình, dùng quốc xem chừng đem đất xẻ nát, bao trùm tại phía trên. Sau đó cầm lấy dưa bầu, múc một bầu lộ ra mở mịt linh quan nước, đem tới đấu. Mau mau trưởng thành đi. Đây là loại nguyên câu sơn bất tử thụ. Cũng là không phải pháp thuật thần thông không thể đào hố trồng cây tới nước, chỉ là giống như trước đây mới vừa lên Y Lý Sơn học đạo lúc cùng sư muội cùng nhau đốn tuổi, chính mình đào đất trồng cây, đơn giản không làm ơn, tính nhưng nhàn nhã, còn có một loại thiên nhiên trồng trọt thu hoạch niềm vui thú cùng chờ mong, là một loại làm cho lòng người yên tĩnh phương pháp. Từ xưa đến nay thi tử văn nhân tâm loạn lúc như thế, đại sư minh như thế, nguyên khâu tiên ông cũng như thế. Sàn sạt, bên cạnh một trận đào đất âm thanh, đất vụn bay loạn. Hồ ly cũng vô dụng pháp thuật thần thông chỉ dùng móng vuốt đào. Làm Lâm Giác quay đầu nhìn nó liền cũng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Giác. Sau đó lui một bước, một mặt nghiêm túc từ bên cạnh tha đến thuốc mầm hột, đặt ở bên trong, dùng móng nuốt nhỏ xem chừng sắp đặt lại, lúc này mới che đất đi lên. Hoa, mau nhung nhung móng nuốt dính nước, nhỏ giọt trong đất. Bởi vậy hồ ly cũng như thế. Chương 546, Tham La Công chương 546, Tham La Công đại sư huynh làm sao cũng tới. Các ngươi đều đến, ta làm sao không thể tới? Tử đế chấp niệm quá nặng, từng bước ép sát, đã ép đến trên người chúng ta tới. Phản Bác Tiền Bối nói, Bắc Phương núi linh thạch kim quang tung điện, bị nơi đó tinh quái trông thấy, nhất định là phụ chỉ thần quân đã rời núi. Nếu là hôm nay chúng ta đấu không lại phủ chỉ thần quân, chúng ta Y Lý Sơn phủ khâu phong một cái tiên nhân cũng không để lại, tất nhiên sẽ bị Cửu Thiên lấy đi lớn âm dương pháp. Nhưng nếu đại sư minh lưu lại, không cùng việc này dính dáng, tốt xấu có cái tiên nhân, liền có thể là chúng ta phủ khâu quan lưu lại thành tiên thổ nhưỡng. Tử đế đã bị điên, hắn không chỉ khắp thiên hạ bắt yêu giết yêu, liền Y Lý Sơn sơn thần loại này chưa hề đi ra núi, chưa hề làm qua ác trong núi thần linh cũng muốn trừ bỏ. Chúng ta phủ khâu quan thế thụ sơn thần chiếu cố, sao có thể vào lúc này khoanh tay đứng nhìn? Đại sư minh nói, nếu là không có sơn thần, không chừng Y Lý Sơn cũng phải bị đánh nát hơn phân nửa, đến lúc đó phủ khâu phong có hay không còn khó nói đây, đừng nói phủ khâu quan. A, ta nhìn sư đệ ngươi là hồ đồ rồi. Đúng lúc này, một người mặc áo mỏng, hở ngực lộ bụng trung niên đạo nhân đi tới, người lao nông này dần ngũ khí trí thuần, tâm tính trí kiên, đã có tuyệt đỉnh tiên phú, lại có Y Lý Sơn linh khí, không có lớn âm dương pháp thì cũng thôi đi, đã có lớn âm dương pháp, chính là hắn cái gì cũng không làm, chỉ ở Y Lý Sơn bên trong tìm xó xỉnh ngồi cái mấy chục năm, cũng là nhất định có thể trở thành sự thật đắc đạo, ngươi không nghĩ tới hắn vì sao còn muốn tốn sức tâm tư đi tìm vật liệu luyện kim đan, truy cầu tiến độ, không phải là vì hôm nay? Đại sư minh cười ha hả, vẫn như cũ trung thực. Lâm Giác thì là trầm mặc không nói. Xoát. Lâm Giác mở mắt, lúc này hắn chính xếp bằng ở Phong Sơn lầu cắt trên bồ đoàn, thân thể có chút lệch ngược lại, lấy một cái rất tư thế thoải mái tựa ở sau lưng trên ghế, là tại tu hành ngộ đạo tâm thần mệt mỏi sau khi không xem chừng ngủ thiết đi. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng, làm mộng là huyễn, cũng là nguyên câu tiên ông thần thông cùng thôi diễn. Trang cảnh này rất không có khả năng thật phát sinh, thật phát sinh cũng rất không có khả năng hoàn toàn, nhưng nếu thật sự phát sinh, đây chính là Tam sư Minh sẽ nói ra. Lời nói bên trong mỗi câu cũng đều là thật. Đại sư Minh ngũ khí trí thuần tâm tính trí kiên, đã có tuyệt đỉnh thiên phú, lại có Y Lý Sơn linh khí, tăng thêm lớn âm dương pháp, hắn rất có thể là sư Minh đệ trong mấy người trừ Lâm Giác bên ngoài nhất có cơ hội trở thành sự thật đắc đạo người. Hắn muốn không tất nóng đội. Thế nhưng là hắn hôm nay, trước đây hắn, tại đi Phi Lai Sơn tiến nguyên khâu tiên cảnh trước đó hắn, cũng đúng là tìm kim đan vật liệu. Ai? Lâm Giác đứng lên, phía sau trên ghế một cái hồ ly đi theo ngẩng đầu nhìn xem hắn. Lâm Giác vô vô đạo bảo, lại lắc đầu, đi ra ngoài, hồ ly liền cũng liếm một cái lông, lập tức nhảy xuống cái ghế, nện bước tiểu toái bộ đuổi theo. Hôm nay mặt trời rất tốt. Hồ ly đi theo bên chân của hắn nói, cái này gọi xuân quang minh mị. Xuân quang minh mị, mang lên một viên nguyên khâu quả, chúng ta đi bái phỏng La Công đi. Tốt. Cái này tiểu đông tây lúc này một điểm ý kiến cũng không có, cũng không nói nguyên khâu quả còn thừa không nhiều lắm, lập tức liền chạy đi chữ vật cát. Không đến bao lâu, một người một hồ liền ngồi lên lôi vân, thẳng hướng kinh thành mà đi. Từ Phong Sơn đến kinh thành, bất quá trong chốc lát. Nhiều năm thời gian phí thời gian, ngày đêm bận rộn ưu phiền, dù là La Công dùng võ nhập đạo, cũng đã hiện ra gian nan vất vả vẻ giàn mua, chỉ là so bình thường như hắn tuổi như vậy người nhìn xem tuổi trẻ rất nhiều. Đế vương mặc thường phục, tùy ý nằm nghiêng tại dài trên giường, một tay giơ tấu chương, cho mày. Bên ngoài truyền đến một điểm ầm ĩ muốn trời mưa. Nương nương mau trở lại đi. Làm sao lại trời mưa? Vừa còn tại ra mặt trời đâu. Nương nương không biết, cái này cuối mùa xuân đầu mùa hè thời tiết chính là lôi vũ không chừng, không phải sao? Đỉnh đầu cái này tới một đóa mây đen. Nhỏ giọng một chút chớ quấy rầy đến bệ hạ, tuy là có chút tâm ý, quấy nhiều đế vương suy nghĩ, nhưng cũng đem hắn từ ưu phiền bên trong tạm thời giải thoát ra, hắn rời ánh mắt, quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã thấy chỉ trên cửa ánh nắng chính thịnh, thậm chí xuyên thấu qua chỉ cửa sổ trên mặt đất đánh ra mơ hồ bằng cách, nào giống là muốn trời mưa dáng vẻ. Không đúng. Chính nhất nghĩ đến, bên hai liền có thanh âm, La Công, nhưng có quấy rầy. Xoát một cái, Đế Vương liền bước xuống tấu chương, đứng lên, đảo mắt vắng vẻ gian phòng, đạo trưởng ở đâu? Sao không hiện thân? Tiếng nói rơi xuống đất, lúc này mới thổi tới một trận gió mát. Một người một hồ xuất hiện ở trước mặt của hắn. La Công. Lâm Giác bưng lấy đấu to bằng cái bát nguyên khâu quả, nguyên khâu trong tiến cảnh, nguyên khâu tiên ông tặng, cho La Công cũng mang theo một viên. Đa tạ. La Công tiếp nhận tiên quả, lúc này mới cùng hắn chào, đã lâu không gặp. Là rất lâu không gặp. Trước đây đi Huy Châu đợi 2 năm, lại tại nguyên khâu trong tiên cảnh ngây người gần một ngày, không ngờ kia nguyên khâu trong tiên cảnh một ngày, bên ngoài 1 năm. Lại thật có như thế chuyện lạ. La Công cũng thấy kinh ngạc, tiên nhân trong núi quả thật không biết tuế nguyệt nóng lạnh. Đúng vậy a. Đạo trưởng tùy tiện ngồi đi. Ừm. Lâm Giác ngồi xuống, lại quay đầu tứ phương liếc mắt, bần đạo đến cùng bạn cũ ôn chuyện, mấy vị tướng quân liền không cần che chở đi. La Công sắc mặt trầm tĩnh, đồng dạng quay đầu tứ phương. Trên nóc nhà ẩn ẩn phiêu khởi tiên khí thần quang, không thấy thần linh hiện ra thân ảnh, lại truyền đến thanh âm, đã là chân nhân đến đây, liệu cũng không có yêu tinh quỷ quái dám đến xâm phạm hoàng cung, chúng ta liền lui xuống. Đây là thủ vệ hoàng cung thần linh, cùng loại thần giữ cửa viện đem loại, che chở bảo hộ hoàng cung không bị yêu quỷ chỗ quấy nhiễu. Bây giờ tử đế thừa bị, liền kinh thành thành hoàng đều bị triệt để thay đổi, đổi làm hiện thực, lại tăng phái đại lượng ngày dạ tuần du cùng quan võ tốt dịch, trong hoàng cung thần linh tự nhiên cũng so tiền triều càng nhiều, càng cần cù. Những này thần linh nguyên bản nhiều tại hoàng cung các nơi phòng thủ, nhìn thấy Lâm Giác đến, mới tụ tới. Chuyện này đối với tuyệt đại đa số hoàng đế mà nói, cũng đều là chuyện tốt. Bất quá La Công tương đối là thủ. Hắn là khai triều hoàng đế, uy áp thiên hạ, phóng khoáng sông mây, không muốn thụ này đốt thuốc, cũng không cần thụ này đốt thuốc, hắn lại là dùng võ nhập đạo người, không sợ yêu quỷ đến nhiễu, coi như thật có yêu quỷ đến nhiễu, hắn cũng sẽ càng có khuynh hướng để cho thủ hạ tướng lĩnh đến đây phòng thủ. Chớ nói chi là triều này thần linh quá mức bá đạo, nhiều lần nhúng tay nhân gian. Bởi vậy Lâm Giác quay người thời điểm, La Công thần sắc khó coi. Lâm Giác liền vừa vặn mở miệng nói, La Công cái này trong cung phòng thủ quan võ thần linh không ít ta. Hừ, thiên hạ mấy cái yêu quái dám đến tìm chấm. Ta sao lại cần bọn hắn đến thủ? La Công minh hiển có bất mãn. Gần nhất trên trời thần dụ còn chịu khó. Đâu chỉ chịu khó. Không chỉ có tiền triều không có, đơn giản trước nay chưa từng có chi chịu khó. La Công lại sẽ tuân thủ. Đây còn phải nói. Đạo trưởng không hiểu rõ ta sao. La Công nói, bất đắc dĩ cực kỳ, bất quá có chút thời điểm, bọn hắn cũng có đạo lý, càng có chút thời điểm, vốn nên là chấm. Là ta là triều đình sẽ làm quyết định, bọn hắn trước một bước làm xuống tới, hạ xuống thần dụ không phải Tử Tiêu cung đưa tới, chính là lễ bộ đưa tới. À, không dối gạt đạo trưởng, ta vốn không phải bản thân chuyên quyền người, nhưng cũng có chút phiền lòng. Nhân chi thường tình. Lâm Giác gật gật đầu, lại do hỏi, Tử Tiêu cung như thế nào? Còn có thể như thế nào? Ỷ vào chữ yêu làm sằng làm bậy, có khi liền triều đình mệnh lệnh cũng mặc kệ, tựa như thần linh lỗi nặng hoàng đế đồng dạng. La Công rất là tức giận, còn tốt có Nam Thiên Sư. Nam Thiên Sư La Công dùng đến tốt. Đúng vậy a. May mắn mà có hắn. La Công như nghĩ ngăn được Tử Đế, trôi qua tự tại một điểm, thậm chí để hậu thế tử tôn cũng tự tại một điểm, ta xem ra à, còn phải dựa Nam Thiên Sư. Đạo trưởng ý là, La Công minh hiện phát giác ra được, lần này Lâm Giác đến đây, chính là tìm hắn trò chuyện cái này. Lâm Giác cũng không có nói mình tại Nguyên Khâu trong tiên cảnh chớp mắt vạn năm La Công dạng này người, sẽ không dễ dàng bị nó đả động thuyết phục, mà lấy hắn cùng La Công quan hệ, cũng không cần những này tới nói phục. Thần linh không phải cũng từ người mà đến. Hoàng đế chính là thiên hạ cậu chủ, bản thân tiểu có thể phong thần, mà lấy Nam Thiên Sư tích lũy thành danh, phẩm đức, như hắn 100 năm về sau, ngươi bất phong hắn là thần, cũng sẽ có bách tính tự phát đem hắn tôn làm thần linh đế quân, ngươi như phong hắn làm thần là đế cũng không có bất luận kẻ nào dám xen vào. Đồng thời lấy Nam Thiên Sư tính cách, như thật thành một vị đại thần, lại tại trong quá trình này đến La Công trợ giúp, hắn vốn là không quen nhìn thần linh làm sàng làm bậy, vượt quyền làm trước, tất nhiên cũng sẽ tương trợ La Công. Là thần là đế, La Công sao mà nhạy cảm, cấp tốc hiểu được. Đạo trưởng nói tỉ mỉ, La Công chỉ cần biết rõ, Nam Thiên Sư 100 năm trước đó, tích lũy danh khí càng lớn, uy vọng càng đủ, đối thành thần về sau càng có trợ giúp, mà ở trong quá trình này, không thể làm cho Nam Thiên Sư trên thân dính ô uế. Lâm Giác dựa theo Lục Sư Minh làm quy hoạch, nói thẳng nói, Nam Thiên Sư khi còn sống nhưng vì La Công ngăn được Tử Tiêu cung đạo trưởng, sinh sau liền có thể là La Công hạn chế Tử Đế cùng thần linh. Bất quá Tử Đế nhìn như khắc nghiệt, kỳ thật bá đạo, Nam Thiên Sư sinh tiền sinh hậu đều tất có long đong, cái này chỉ có làm đế vương La Công có thể giúp được hắn. Một cái uy áp thiên hạ khai quốc đại đế, một cái phẩm hạnh không thiếu sót thánh nhân thiên sư, hai bên kết hợp, không thể bắt bẻ. Chỉ là rõ ràng, muốn thời gian rất nhiều năm. La Công liên tục gật đầu, như có điều suy nghĩ. Kỳ thật hắn đại khái cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Bất quá không ai nhắc nhở, cuối cùng không có như vậy rõ ràng xác định, càng nhiều hơn chính là thuận theo tự nhiên, đợi đến Nam Thiên Sư tự hành tích lũy danh khí danh vọng, tự nhiên mất đi, sau đó tự nhiên mà nhiên phong hắn làm thần. Hai người lại tại nơi này hàn huyên hồi lâu. Đưa cơm cung nữ thái giám bị cự tại ngoài cửa, nữ thư phòng cánh cửa vẫn không mở ra, trên trời lôi vân cũng một mực không có rời đi, bất quá mưa cũng thật lâu không có hạ tới. Bên ngoài ẩn ẩn có người truyền thuyết, Lâm Chân Nhân dưới chân mây chính là một mảnh trừ tà hàng ma, trừng ác dương thiện lôi vân, Lâm Chân Nhân mỗi lần đến đây thời điểm đều có lôi vân một đóa, bệ hạ liền đều sẽ đóng cửa đối tiên, lần này cũng hẳn là Lâm Chân Nhân lại từ trời bên trên xuống tới bái phòng bệ hạ. Bên ngoài sắc trời dần dần tối xuống. Hai người cũng từ Tử Đế cùng thần linh nói tới quá khứ cùng gần nhất, từ chính sự biến thành bạn bè ở giữa đàm đạo, mà đàm đạo cũng kết thúc. Đạo trưởng lại muốn đi đi. La Công bỗng nhiên thở dài một tiếng, chấm, ta đã rất lâu chưa từng đi ra kinh thành, một đống phiền lòng sự tình, đạo trưởng nếu là thong thả có thể hay không mang ta ra ngoài đi một vòng. Ha ha, có gì không thể. Lâm Giác mỉm cười, vung tay áo, hai người liền hóa thành một hơi gió mát, thẳng ra hoàng cung. Hồ Ly thoáng sững sờ, lúc này mới đuổi theo. Ai cũng không biết, đế vương đã không trong cung, mà là đi theo nhiều năm trước bằng hữu cũ, đi đang bận rộn ưu phiền bên trong tìm kia ngắn ngủi tự tại khoái ý đi. Chương 547, Nguyên Quân tới chơi. Chương 547, Nguyên Quân tới chơi. Đám mây đón trời chiều, gió đêm đập vào mặt, toàn bộ kinh thành cùng phụ cận sơn mạch đều ở trong mắt. Lên cao xuyên vân thời không bên trong ẩm ý, trên tầng mây hàn ý thanh lãnh, đột nhiên thay đổi lúc cơ hồ đứng không vững, hạ xuống lúc toàn thân muốn cách mặt đất mất trọng lượng cảm giác, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, ở giữa không có bất luận cái gì cách trở, cũng không có bất luận cái gì phiền lòng sự tình đến ràng buộc, hợp thành khó mà miêu tả tự tại khoái ý thoải mái. Đế vương tại trên mây cười hô to, ha ha, rất lâu đều không có vui sướng như vậy qua. Còn có càng thú vị, La Công muốn thử xem sao. Cái gì? Đạo nhân mỉm cười, đối hắn nôn một hơi. Hô! Năm đó cái này một hơi, đem tiền triều trong cung thái giám biến thành một đám hồ ly cùng gà, bây giờ cái này một hơi, thì đem La Công hóa thành một cái bạch hạc. Bạch hạc quay đầu chính nhìn xem, trong mắt kinh ngạc lại kỳ diệu. Lập tức hắn lại không chút do dự, hướng phía trước cất bước, dương cánh nhảy một cái liền từ cái này không trung lôi vân trên biến mất không thấy. Đồng! Hồ ly lập tức biến thành quả đen, đuổi theo. Đạo nhân thì tại trên mây cười chờ đợi. Qua một lát, bạch hạc dương cánh, từ lôi vân nghiêng xuống phương chậm rãi bay đi lên, quả đen tại hắn bên cạnh vòng quanh vòng tròn bay. Thế gian không người chưa từng làm qua trận này mộng. Bạch hạc quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Giác, lập tức liền hướng phía trời chiều phương hướng núi rừng bay đi. Gió đêm phía dưới, thật sự là sảng khoái đến cực điểm. Sau một lát, cổ nhân lấy thân lên tiên vốn là trong mộng sự tỉnh, không nghĩ tới hôm nay ta ngược lại tự mình cảm nhận được. La Công cùng Lâm Giác cùng nhau cất bước đi tại lưng núi phía trên, trong lời nói tràn ngập cảm thán, quả thật mỹ diệu vô cùng. La Công ưu phiền quá lâu. Đúng vậy a. Cái này vị trí, La Công dự định ngồi bao lâu đâu? Cái này, vấn đề này làm cho La Công đang hỏi. Trước kia hoàng đế phần lớn không có hắn như vậy cảnh ngộ, từ khởi binh làm giàu trước đó liền có đạo nhân tương trợ, trợ hắn dùng võ nhập đạo, về sau hộ đạo người cũng thành tiên, trước kia hoàng đế nằm mơ cũng muốn kết bạn tiên nhân, có thể hắn lại cùng tiên nhân tương giao tâm đầu ý hợp, càng có duyên thọ trưởng sinh tiên quả đem tạo. Thế nhưng là không có một cái nào hoàng đế nguyện ý làm thái thượng hoàng, cũng không có một cái nào hoàng đế nguyện ý trên đầu mình có cái thái thượng hoàng. Trước kia hoàng đế phần lớn tại vị đến chết, có thể La Công nếu là cũng dạng này, chỉ sợ muốn chịu chết mấy đời tử tôn, muốn ưu phiền cô tịch rất lâu. Lâm Giác khắp nhưng cất bước trong lòng lóe lên, lại là trong ảo cảnh La Công lúc tuổi già bất đắc dĩ cùng cô tịch, nhất là hậu phi cố nhân lần lượt mất đi cùng dòng dõi ở giữa mâu thuẫn, có chút đồ vật thực là đế vương cùng thần tiên cũng khó có thể cải biến. La Công thì là trầm mặc suy tư. Mọi thứ có độ, có chừng có mực, đạo lý này ta cũng là minh bạch. La Công mở miệng. Lâm Giác nhìn hắn một cái. La Công đúng là minh bạch, dù sao hắn am hiểu sâu binh pháp. Thế nhưng là Long Nghị không là bình thường vị trí, đi tại núi này ở giữa có thể nghĩ minh bạch đạo lý, trở lại trong cung chưa chắc có thể nghĩ minh bạch, lúc này có thể nghĩ minh bạch đạo lý, sau này một lúc sau ngược lại khả năng hồ đồ. Bất quá Lâm Giác giờ phút này cũng là có chừng có mực, cũng không như vậy nhiều lời, mà là vừa cười nói, ta nhìn La Công cũng có mấy cái hậu nhân rồi. Hai đứa con trai, ba cái nữ nhi. La Công cũng cười bắt đầu, con nhỏ nhất năm ngoái vừa mới sinh ra. Mặc dù biết rõ lão thiên ông thôi diễn tương lai chưa chắc là thật tương lai, nhưng nhìn gặp lúc này La Công trong tươi cười thuần túy vui sướng, lại liên tưởng đến huyễn cảnh bên trong mấy chục năm sau, vẫn là cho Lâm Giác một loại hoảng hốt cảm giác. Thật đáng mừng a. Ha ha. Đạo trưởng không phải cũng thu đệ tử? Đúng vậy a, thu hai cái. Lâm Giác nói, có cái trưởng giả cho ta nói, trong mệnh ta có bốn người đệ tử, không biết mấy phần thật giả đúng sai, dù sao hiện tại thu hai cái. Ta gặp qua hai vị kia, có chút thông tuệ linh xảo, ta cũng thật hài lòng bọn hắn. Danh sư tự nhiên ra cao đồ, tự nhiên hết sức truyền thụ dẫn đạo bọn hắn. Về phần bọn hắn sau này có thể hay không trở thành sự thật đắc đạo, vẫn là xem bọn hắn tạo hóa. Lâm Giác vừa đi vừa nói, bất quá ta cũng biết rõ, bọn hắn thiên phú không bằng năm đó ta. Có bao nhiêu người có thể so ra mà vượt đạo trưởng đâu? Ha ha, thật là như thế. Lâm Giác khó được không kiêm tốn, lập tức quay đầu, nhìn về phía bên người La Công. La Công cũng là như thế à? Dòng dõi là La Công huyết mạch không giả, có thể La Công vốn là nhân trung lắm vượng, hậu nhân lại mấy chục đời trăm đời chỉ sợ cũng khó mà tìm ra một cái có thể sánh vai La Công. Cho dù bọn hắn phải thừa kế đại thống, cũng là hết sức truyền thụ dẫn đạo chính là, không cần đối bọn hắn quá nghiêm khắc quá mức. Ta ngược lại không hiểu có loại cảm giác. Cái gì? Chân nhân giống như là tính tới ta lúc tuổi già kết quả, đặc biệt nhắc tới điểm ta những này. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, ở dưới bóng đêm như là một đầu hắc long lưng trên sườn núi dạo bước hành tẩu, phía tây tựa như ảo mộng ánh sáng chiếu rọi ra bọn hắn cắt hình. Lập tức trò chuyện kinh thành một chút chuyện lý thú. Bởi vì trước đây kinh thành ẩn giấu rất nhiều yêu tinh quỷ quái, cùng người chung sống, Tử Tiêu cung lại trắng trợn lục soát yêu diệt yêu, phân phát lá bùa, thế là tại trong kinh thành náo động lên rất nhiều cố sự. Bây giờ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền lôi cuốn cố sự phần lớn cũng đều là cùng yêu quỷ có liên quan. Tỷ như có cái quan huyện ở tại thành Nam hẻm nhỏ, cùng hồ liên nhau, thế thụ này hồ ân huệ chiếu cố, kết quả Tử Tiêu cung vừa đến, liền đem hồ ly cho bắt đi. Quan huyện tự nhiên bất mãn, trước bẩm báo tụ tiên phủ không thể còn được, lại đi cửa cung quỳ xuống, kém một chút liền bị xét xử, còn tốt bị La Công mò trở về. Thành Bắc cũng có đồng dạng cố sự. đồng dạng là cùng hồ liền nhau thế thụ này hồ ân huệ chiếu cố, có thể cái này người nhà lại không lương tâm, vì Tử Tiêu cung 5 lượng bạc treo thưởng, vạch trần vị này hàng xóm, nghe nói vạch trần trước trong nhà còn lớn hơn ầm ĩ một trận. Cái này hồ bị Tử Tiêu cung đạo nhân bắt đi thời điểm, bên đường khóc giống phá mắng, không khóc mình bị bắt, không mắng lòng người hung ác, chỉ khóc đã từng ngu xuẩn, chỉ mắng chửi người tâm có lượng. Về sau gia đình này tham tài, coi là tụ tiên phủ cũng có đồng dạng treo thưởng, liền lại đi tụ tiên phủ mời thưởng, kết quả vừa vặn gặp được Nam Thiên Sư. Cương trực chính khí Nam Thiên Sư sao có thể nghe loại sự tình này? Tại chỗ đem bọn hắn mắng chó huyết lâm đầu, quát lớn trục xuất khỏi đến. Ngày thứ hai huyện nha liền đi nhà bọn hắn bên trong, đoạt lại Tử Tiêu cung 5 lượng thưởng ngân, lại đem gia đình kia bên trong ngoại trừ không đồng ý vạch trần bạn lân cận lão nhân bên ngoài người đều đánh 5 cái đánh vậy, lấy rõ chính nghĩa. Còn có yêu quái hóa thành thành trung dược lang, mở tiệm thuốc cứu được không ít người, mọi người đều tán hắn thần tiên thánh thủ, chưa từng nghĩ nguyên bản cũng không phải là người. Lại có cái nào đó đại quan tiểu thiếp, xinh đẹp vô song, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không ngờ đúng là hồ yêu ra vẻ. Những này cố sự đều tại kinh thành lưu truyền rất rộng. Nghe nói còn có đem ghi vào trong sách. Tự nhiên, những này cố sự bên trong nói hồ, đều chưa chắc thật sự là hồ ly biến thành yêu quái, mà là mọi người đối những cái kia có được biến hóa chi năng, không biết bản thể chân thân yêu quái gọi chung. Cũng có khác huyết tinh hung hãn một chút cố sự, chính là Tử Tiêu cung cầm ra những cái kia hại người ác yêu ác quỷ, bất quá cái này cố sự thường thường đáng sợ, thụ chúng muốn hẹp chút, lưu truyền đến tự nhiên là không có rộng như vậy. Bất quá hai người nói về vẫn là say xương ngon lành. Cho đến đế vương hồi cùng, trong cung người cũng không biết, hôm nay đế vương lại từng lặng yên rời đi qua một lần, lại càng không biết hắn đi chỗ nào, làm cái nào kỳ diệu sự tình. Lâm Giác vốn còn muốn đi bái phòng Nam Thiên Sư, bất quá nghĩ, vẫn là thôi. Nam Thiên Sư bực này cương trực người chính nghĩa, hắn tự sẽ dựa theo lòng của mình đi làm việc, không cần chính mình nói thêm cái gì. Coi như muốn đi, nên chọn một cái hắn thanh nhàn thời điểm, lấy lão hữu thân phận đi bái phòng ôn chuyện. Thế là hắn cũng cưới mây trở về Phong Sơn. Phong Sơn lầu cát, trên đỉnh núi. Khoa trương. Lại là một quốc xuống dưới, lật lên mới đất tới. Lâm Giác lại đem một viên hột chôn xuống dưới, xem chừng che đất, lập tức dội lên linh thủy. Hồ Ly ngồi ở bên cạnh yên tĩnh liếm tay. Trong thiên hạ đếm kỹ mấy món đại hảo sự, trồng cây tất nhiên xếp tại hàng đầu. Ở đây đào đất gieo hạt tưới nước là trồng cây, dưới chân núi vì đệ tử diễn giải cũng là trồng cây, đi bái phòng La Công là trồng cây, đại sư Minh tại Y Đi Sơn bái phòng Sơn Thần là trồng cây, lục sư Minh thôi diễn cũng là trồng cây. Chỉ cần kiên nhẫn, tất có kết quả thời điểm. Chỉ là trồng trồng, chẳng biết lúc nào, trên trời lại có một đạo thần quang hạ xuống, đến hắn sau lưng. Hồ Ly chuyên tâm liếm lông, quay đầu liếc mắt liếc một cái, lại tiếp tục liếm láp. Đạo hữu thật nhàn tâm. Từng tiếng nhạc giọng nữ truyền ra. Đạo hữu tới. Lâm Giác buông xuống dưa bầu, xoay người nhìn lại, là cái cao gầy nữ tử, làn da được không giống tại sáng lên, mặc vào một thân tương đối thanh lịch thần y điệp, trong ngực y nguyên ôm phát trần, hắn liền lại bồi thêm một câu, đã lâu không gặp. Xác thực đã lâu không gặp. Chúng ta tại Nguyên Khâu trong tiên cảnh bị Lao Thiên ông lưu lại làm khách gần một ngày, chưa từng nghĩ vừa ra tới liền đem gần một năm. Lâm Giác thở dài, lại chỉ vào trên đỉnh núi mấy cái cơ hồ nhìn không thấy cây nhỏ mầm, bất quá cũng coi là nhân họa đắc phúc, không chỉ có được phượng vũ, còn phải Lao Thiên ông tự mình hái được một giỏ Nguyên Khâu quả. Minh Đế Thiên ông thật tại Nguyên Khâu trong tiên cảnh. Ta cứ nói đi, Minh Đế Thiên ông mặc dù khắc nghiệt, nhưng đối với mình cũng khắc nghiệt. Giang đạo trưởng thần tình lạnh nhạt vẫn như cũ, đạo hữu chưa từng làm ác, nội tâm thản nhiên tự nhiên, coi như đến Nguyên Khâu tiên cảnh gặp phải Minh Đế Thiên ông, cũng sẽ không bị khó xử. Mà như gặp không thấy hắn, lấy đạo hữu bản lĩnh, Nguyên Khâu tiên cảnh cũng đều có thể đi. Lâm Giác cười cười, không có phản bác. Giang đạo trưởng nói không thể nghi ngờ là đúng, có thể hắn ngay từ đầu lo lắng, không cho phủ giao đồng hành cũng là có đạo lý, hai người đều không có sai, hai người suy đoán cũng đều được xác minh. Đạo hữu thụ phong nguyên quân rồi. Đúng vậy. Gọi là cái gì nhỉ? Nguyệt Kính Động chiếu Nguyên Quân. Chúc mừng a. Cái này tiếng chúc mừng tới chết chút. Là năm nói chuyện. Khi đó vốn là muốn kiện biết các ngươi, bất quá ta đi Phi Lai Sơn dưới, không có tìm được các ngươi, khi đó ta liền suy đoán, các ngươi đã tiến vào Nguyên Khâu Sơn. Giang đạo trưởng nói, chưa từng nghĩ Minh Đế Thiên ông lại còn lưu các ngươi làm khách, xem ra đạo hữu sát thực đối với hắn khẩu vị. Chúng ta cũng không nghĩ tới. Lâm Giác nhấc lên thùng, cũng cầm quốc, chuẩn bị trở về phía dưới lầu các. Hai người gặp thoáng qua thời điểm, Giang đạo trưởng vốn nên quay người đuổi theo, chợt cẩn thận đem hắn nhìn chằm chằm mở miệng liền nói ra, vì sao đạo hữu như có chút biến hóa? Ừm. Biến hóa? Lâm Giác ngừng một cái, lập tức nói, à, là chúng ta tại Nguyên Khâu Sơn lúc uống trong núi Xích Tuyệt Thủy, bởi vậy khôi phục thanh xuân. Dung Phù Giao tới nói chính là biến mới một điểm. Cũng không phải. Giang đạo trưởng mí mắt buông xuống, đạo hữu tâm cũng có biến hóa. Chương 548, 3 năm quỷ lệ chương 548, 3 năm quỷ lệ Giang đạo hữu đều thụ phong Nguyên Quân, làm sao còn ăn mặc như thế một mạc? Tiểu sư muội hỏi, Nguyên Quân liền không thể ăn mặc một mạc sao? Ta nhìn đạo quan miếu tử bên trong thần tượng, những cái kia thần tiên từng cái đều là vàng son lộng lẫy, hoặc là mặc kim nón trụ ngân giáp, hoặc là mặc vũ ý hoa phục, hoặc là mặc ngũ thải thần y điệp. Kia là thế nhân đối với thần tiên tưởng tượng. Bất quá xác thực có rất nhiều thần linh sẽ cố ý nên hợp thế nhân tưởng tượng, hoặc là tại hương hỏa nguyện lực bên trong bất chi bất giác chuyển biến thành thế nhân chỗ tưởng tượng bộ dáng. Các thần tiên ngoại trừ tại có công sự chính sự hoặc là hiện hóa trước mắt thế nhân lúc, trong âm thầm đều là nghĩ mặc cái gì mặc cái gì. Ba người dọc theo núi cao chậm rãi hành tẩu, một bên hành tẩu một bên trò chuyện. Một cái hồ ly thành thành thật thật theo ở phía sau, tựa như trầm một chút, có khác một cái thải ly, bốn phía tìm kiếm chỗ cao nhảy tới, cảnh giới nhìn ra xa phương xa, lại khắp nơi loạn nghe loạn người. Kia có công sự chính sự hoặc là muốn hiển hóa tại nhân gian lúc đâu. vậy thì cùng ngươi nói đồng dạng. Võ thần xuất chinh muốn mặc khôi giáp, lên điện muốn khoác thần y che đại bảo, cái khác thần linh muốn hoa phục vụ y y, có chức quan muốn mặc quan bảo, nếu là muốn hiện hóa trước mắt thế nhân, phần lớn liền muốn gần sát thế nhân trong lòng hình tượng. Vậy ngươi mặc cái gì? Tiểu sư muội tựa hồ đối với này hết sức tò mò. Hô, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bên người đột nhiên xuất hiện ngũ thải thần quang, thậm chí sáng đến có chút lóa mắt. Sư minh muội đều kinh ngạc nhìn lại. Chỉ gặp thần quang bên trong, trước kia một thân tần nhã giang đạo trưởng đã phủ thêm một thân thần y, lấy đỏ, lục, kim làm chủ sắc điệu, trên thân truy sức vừa đúng, dây thắt lưng thì tại sau lưng không gió phiêu khởi, dùng cái này khắp đỉnh núi thanh lam tinh khiết không có một tia tạp mây bầu trời làm bối cảnh, lại hợp với nàng lãnh đạm thần sắc cùng chướng mắt thần quang, phảng phất lập tức liền muốn thừa phong mà lên, bay vút lên trời. Trong một chớp mắt, thần quang liền ảm đạm xuống. Nguyên Quân cũng một lần nữa biến trở về đạo nhân, quần áo tân nhã, vương lấy phất trần, hỏi thăm nàng, như thế nào? Cùng lúc này đơn giản hoàn toàn khác biệt. Y phục như thế ta có rất nhiều bộ, mỗi bộ cũng khác nhau. Bởi vì khác biệt địa khu người thẩm mỹ cũng khác biệt, lại sẽ theo thời đại diễn biến, bởi vậy vẫn rất phiền phức. Giang đạo trưởng nói, vẫn là cái này thân tốt. Ừm. Tiểu sư muội suy tư, trong mắt đi lòng vòng, thần tiên không cần chính mình thay y phục sao? Có muốn, có không muốn. Có thể không cần, nhưng cũng nguyện ý chính mình chậm rãi xuyên, rửa mặt hóa trang cũng là đồng dạng đạo lý. Giang đạo trưởng nói, thần tiên cũng đều có tính cách yêu thích. Thì ra là thế. Mấy người chậm rãi đi đến đỉnh núi, hóng gió ngắm cảnh. Bất chi bất giác, chính là nửa ngày đi qua. Ta phải đi về. Giang đạo trưởng đối bọn hắn hành lễ. Đạo hữu đi thong thả. Đạo hữu thường đến. Giang đạo trưởng vẫn không nói thêm gì, lúc này hóa thành một đạo thần quang, liền hướng trên trời bay đi. Chỉ là vừa mới bay ra mấy trượng, nàng lại ngừng lại, cúi đầu chăm chú nhìn phía dưới hai người, bây giờ thiên hạ đã định, ta cũng thụ phong Nguyên Quân, sau này lại đến bái phòng hai vị đạo hữu liền muốn dễ dàng hơn. Mặc dù bây giờ ta còn không có Nguyên Quân thần lực, bất quá phía nam bên cạnh cùng Tần Châu lưỡng địa hương hỏa, nghĩ đến cũng không được bao lâu thời gian, hai vị đạo hữu nếu có cần, nhưng cùng ta nói. Có một số việc, nhà ta đế quân sẽ nguyện ý trợ giúp hai vị đạo hữu, còn có chút sự tình, ta lại trợ giúp hai vị đạo hữu. Tự nhiên, nhất định. Giang đạo trưởng thu hồi ánh mắt, không còn đáp lại. Thần quang trong chốc lát liền biến mất tại chân trời. Hai người vẫn còn nhìn lên trên trời. Thần linh chức vị càng giống là chức quan địa vị, không phải nói nhân tiên người nói đi, bởi vậy thần lực so với nói nhân tiên người có sự không chắc chắn cùng lạc hậu tính. Thần linh đến từ hương hỏa, thần linh pháp tướng thần lực cũng tới từ ở hương hỏa, Nguyên Quân là cái chức vị, không có nghĩa là thụ phong Nguyên Quân lập tức liền có thể có được Nguyên Quân thần lực. Có khả năng chức vị này là hư chức, chỉ có tên tuổi không có hương hỏa, tự nhiên chỉ có thể dùng để nghe. Coi như không phải hư chức, tại thụ phong về sau, cũng cần rất nhiều năm hương hỏa cung phụng, từ từ tích lũy thần lực. Rất nhiều đế quân cùng cổ lão thần tiên đều là hư chức. Bất quá Giang đạo trưởng cũng không phải là. Không chỉ có không phải còn bởi vì nàng tự mình đến nhân gian đi qua một chuyến, tích lũy rất đại danh âm thanh, nàng hương hỏa còn rất vượng. Sư minh, ngươi thật giống như bị Giang đạo hữu xem thấu. Tiểu sư muội rồi mới lên tiếng. Là ngươi. Là ngươi. Ta liền không muốn giấu giếm, bởi thế là ngươi. Bởi thế là ngươi. Sư minh muội chậm rãi hướng dưới núi đi đến. Đối với Giang đạo trưởng, bọn hắn ngược lại cũng không nghi ngờ. Dù là tại Lão Thiên ông thôi diễn bên trong, thẳng đến cuối cùng, Giang đạo trưởng cũng vẫn là bọn hắn hảo hữu, vẫn ở trên trời lấy thần linh thân phận tiện lợi vì bọn họ cung cấp trợ giúp, ở trong đó có một phần là ra ngoài Ngọc Giám Đế quân đối kháng Tử Đế tìm kiếm thời cơ cần, một bộ phận khác thì cùng Ngọc Giám Đế quân lợi ích cũng không tương xứng. Ta hiện tại tinh tế tưởng tượng, huyễn cảnh bên trong có rất nhiều địa phương đều không đúng. Tiểu sư muội vừa đi vừa nói, kia dù sao cũng là chúng ta cùng Cửu Thiên đối kháng. Lão Thiên ông dù sao cũng là đã từng Cửu Thiên Thiên ông, Giang đạo hữu dù sao cũng là Cửu Thiên một vị nguyên quân, đã sư minh nửa đường đã tình ngộ, sư minh tại không xác định Lão Thiên ông tâm ý như thế nào tình huống dưới, hẳn là có tận lực phòng ngừa đem Giang đạo trưởng liên lụy vào a. Sư muội biến thông minh, đáng tiếc vẫn là không bằng sư minh. Hai người một trước một sau, hóa thành thanh phong, thổi qua giữa núi rừng, bay trở về trong núi lầu các thời điểm, đã thấy Vạn Công đã đợi ở chỗ này, có việc muốn cùng hắn nói. Chân nhân, phía dưới tới cái yêu quái, là một cái con thỏ, nói là nhận tiên nhân dạy bảo tri ân, lại ngưỡng mộ chân nhân, muốn bái chân nhân làm thầy. Con thỏ. Đúng vậy. Vạn Tân Minh cho là hắn không biết rõ, liền nghĩ càng nói, nó vốn là phong sơn bên trong tinh quái, liền ở tại kề bên này, trước kia chân nhân vừa tới nơi này lúc, cho chúng ta diễn giải chuyển pháp, nó liền đi theo các tinh quái đến nơi này tới nghe. Nó lại thường thường trốn ở trong rừng, nhìn Hứa Ý cùng Phổ Mai ở trong núi đốn tuổi múc nước, nhìn chúng ta nấu cơm giản rũ, cũng nhìn Hứa Ý cùng Phổ Mai ở trong núi tu hành, luyện tập pháp thuật, khả năng yêu quái này thiên phú không tệ, chậm rãi từ tỉnh tỉnh mê mê bên trong mộng lộ, đại khái cũng có chỗ. Về sau chân nhân tại trên núi trồng cây, tiên thụ đến thành thục thời khắc, phun ra nuốt vào linh vụ tiên khí, phát ra dị hương, có yêu quỷ thừa dịp chúng ta lúc ngủ, thừa dịp chân nhân lúc ra cửa nghĩ đến đánh cắp, cơ hồ mỗi lần, nó đều hữu dụng đủ loại biện pháp nhắc nhở chúng ta, ban đầu là ném cục đá, nhanh cây, về sau sẽ cáo chi chúng ta, có khi thậm chí sẽ ngăn cản, cho nên chúng ta cũng nhận biết nó, có chút ngượng ngùng đưa nó đuổi đi, cũng không biết rõ có nên hay không đưa nó đuổi đi. Cho nên hôm nay đặc biệt đến hỏi chân nhân. Nếu là quấy rầy đến chân nhân, ta cái này đuổi nó đi. Vạn Tân Minh một bên nói, một bên cùng sau lưng Lâm Giác, theo hắn chậm rãi đi tới lầu cắt trên ban công. Lâm Giác vịn lan can, hướng xuống nhìn một cái. Quả nhiên có chỉ thỏ xám, bái phục ở phía dưới cục đá bên trong. Lâm Giác nhớ kỹ huyễn cảnh bên trong chính mình từng để Vạn Công khuyên qua nó đi, bất quá nó cũng không có nghe, mà là tại này một quỷ chính là 3 năm. Đó là bởi vì cái này con thỏ cùng hắn có chỗ liên quan, nghe qua Lâm Giác diễn giải, đã từng làm qua báo đáp, phẩm tính không tệ, cho nên Lâm Giác cũng không nguyện ý thô lô đuổi đi nó. Nhưng nếu thu nó làm đồ đệ, một mặt lo lắng đối yêu ma tinh quái ghét ác như cựu tử đế, một mặt lại lo lắng mở cái miệng này tử, những cái kia nghe qua chính mình diễn giải trong núi tinh quái tất cả đều sẽ tuôn đi qua, khi đó chính mình sao có thể phân biệt qua được đến, thu được tới. Bởi vậy liền không có của nó. Thẳng đến 3 năm gió táp mưa xa, nóng bức hàn đông, phơi nắng sức tuyết, cuối cùng mới bị đánh động. Bất quá cái này cũng không quá xem như khó xử. Bởi vì ngoại trừ đỉnh núi bên ngoài, vách núi tuyệt bích phía dưới là cự ly Lâm Giác tu hành chi địa gần nhất địa phương, nơi này tiên khí nhất nồng đậm, có thể đỉnh núi loại đến có tiên thụ, từ trước đến nay không chính xác khác yêu quái thiện nhập, ngoại trừ số ít chim chóc có thể bay đến vách núi phía trên cư trú, tốt dính phần này tiên khí bên ngoài vách núi tuyệt bích chính là tốt nhất địa phương. Mà lại vạn công bọn người luận bàn luyện tập pháp thuật, vừa ý phổ mai ra ngoài trở về, đều từ nơi này qua. Bởi vậy chỉ cần không sợ lâu vì nỗi khổ, không sợ gió táp mưa xa phơi nắng sương tuyết, chỉ là cầu đạo cầu học, cho dù cuối cùng không cách nào bái sư, ở chỗ này cũng là có chỗ tốt. Tuy là huyễn cảnh, có thể ý nghĩ như vậy cùng quyết định lại đúng là Lâm Giác có thể làm ra đến, cũng đúng là chính Lâm Giác làm ra. Mà bây giờ hắn đã biết rõ, cái này thỏ yêu sắc thực sẽ ở trong núi quỳ lệ 3 năm, cũng đã xác định, tử đế sắc thực sẽ không phân thiện ác quy mô trừ yêu, lại nên như thế nào tuyển đâu. Ngâm chu. Lâm Giác trong miệng tự lẩm bẩm. Kia là hắn cho cái này thỏ yêu lấy danh tự. Cái gì? Vạn Tân Vinh không minh bạch, chỉ là nghi hoặc. Không có gì. Không cần của nó. Lâm Giác nói, liền để nó ở chỗ này quỳ đi. Được. Vạn Tân Vinh lúc này mới rời đi. Lâm Giác thì là tìm cái bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Trong ảo cảnh, hắn đối đoạn mà phục tục tán mà phục tụ cùng đoạn sinh dư thọ đều tu đến cao thầm, cũng dùng cái này cảm ngộ giữa thiên địa vạn sự vạn vật sinh tử tịch diệt luân chuyển phục hồi chi đạo, tốt ngộ đến chuyên thuộc về chính mình bất tử bất diệt chi pháp. Bây giờ hắn muốn nhìn một chút, huyễn cảnh bên trong cảm ngộ lại có mấy phần thật mấy phần giả. Sát trời chuyển tối, tinh nguyện dâng lên, trên không trung xoay tròn, lạnh dạ vụ nặng, ướt đấm thọ yêu ra lông. Ánh bình minh vừa ló dạng, hào quang nhiễm xương đỏ ai, vượt qua đầu cảnh chiếu ở phong sơn trong rừng. Thừa ý cùng phổ mai đeo trường kiếm, cưỡi chỉ con lửa. Đúng đưa chung lục lạc vàng, bọn hắn vừa đi vừa quay đầu, ngạc nhiên nhìn xem quỷ sát tại đá vụn trên thỏ yêu, còn dừng lại hỏi thăm hai câu. Bất quá vội vã ra ngoài hàng ma, liền đi. Không ngờ đợi đến trạm vạng tối về núi, thỏ yêu thế mà còn ở nơi này. Bọn hắn ngừng lại, tới nói chuyện lâu, lại thường xuyên ngẩng đầu, nhìn một chút kia vách núi tuyệt bích chỗ cao nhất bị mây mù lượn lờ lấy lầu cát. Sư phụ đang bế con đây, ngươi làm sao còn tại cái này? Tối hôm qua ngươi ngủ thiết đi, phù giao sư tỷ đối ngươi người rất lâu, ngươi thật không biết rõ nguy hiểm. Trở về đi. Các loại sư phụ xuất quan, ta hướng hắn thay ngươi cầu tỉnh, tuyệt không lừa ngươi. Đến. Bồ công anh. Nói các ngươi thích cắn tới. Đứng lên hoạt động một cái đi, dù sao sư phụ đang bế quan, hắn cũng nhìn không thấy, ngươi không nói ta không nói, ai nói thần tiên liền cái gì đều biết rõ đâu. Đệm một thanh cây kê. Thời gian một dài, cơ hồ liền quen thuộc nó. Ra ra vào vào, mặt trời lên mặt trời lặn, nóng lạnh thay đổi, tinh nguyệt luân chuyển, bao nhiêu người đến tìm tiên, tới lại đi, núi xương mù như là thủy triều vô bờ, chỉ có con thỏ tim rắn như thép, là thủy triều bên trong một khối đáng ngầm. Chương 549. Sư muội luyện đan chương 549, sư muội luyện đan trong núi không lịch ngày, duy gặp xuân đi thu đến, phong sơn hồng biến, sau lại nhiễm sương tuyết, lại phục hồi xanh thẳm như thế đã có 3 độ. Hô. Trong lầu các Lâm Giác lúc này mới mở to mắt, thật dài phun ra một hơi, chất chứa vô tận huyền diệu. Canh giữ ở bên cạnh hồ ly lập tức mở mắt nhìn hắn. Lâm Giác thì vẫn ngồi xếp bằng trầm tư. Tại Lao Thiên ông chớp mắt vạn năm bên trong cảm ngộ, liên quan tới đoạn mà phục tục tán mà phục tụ cùng đoạt sinh dư thọ 3 môn pháp thuật cơ hồ đều là thật, làm sơ kiểm nghiệm, hồi tưởng củng cố. Liền có thể trở thành hắn tại cái này 3 môn pháp thuật trên chân chính cảm nộ, chí ít tiết kiệm 8-9 thành thời gian. Bất quá bất tử bất diệt liền không đồng dạng. Lâm Giác trước cảm nộ cái này 3 môn pháp thuật, lại cảm nộ bất tử bất diệt thời gian càng mượn, mà trong ảo cảnh là thời gian càng về sau càng không rõ rệt càng không chân thực, ký ức càng mơ hồ, trải qua càng hoảng hốt. Có thể là cái này nguyên nhân. Cũng có thể là bất tử bất diệt bực này vô thượng thần thông liên quan đến đại đạo pháp tắc chân lý khác biệt, là Lao Thiên ông chớp mắt vạn năm cũng khó có thể thôi diễn ra, bởi vậy vốn là mơ hồ. Bởi vậy liên quan tới bất tử bất diệt cảm ngộ, ước chừng chỉ có chừng phân nửa là chân chính thích hợp với ngoại giới, trong này lại có một bộ phận lớn là chính Lâm Giác suy nghĩ. Mà lại tại trong ảo cảnh, Lâm Giác cũng không có chân chính hoàn toàn đem cảm ngộ ra. Bất quá tại trong ảo cảnh không biết là bởi vì càng đi về phía sau cảm giác càng mơ hồ, vẫn là huyễn cảnh bên trong đại đạo không được đầy đủ, cùng ngoại giới khác thường, lúc ấy Lâm Giác chính mình cũng không thể phát giác được chính mình cảm ngộ có sai, chỉ về tới ngoại giới về sau, rõ ràng cảm nhận được chân chính đại đạo mới có thể xác minh. Tổng thể nói đến, đại khái có thể tiết kiệm 3-4 thành thời gian. Như thế tính toán cũng là 100 năm. Thật nên tạ ơn lão tiên ông. Lâm Giác trong miệng tự lẩm bẩm, trước mặt đã có một cái bạch hồ tới gần, dùng viên kia xinh đẹp đầu cùng tò mò mắt thần tướng hắn ánh mắt chiếm cái 7-8 phần. Khoảnh khắc ôm lấy bắt đầu xoa nắn. Như vậy 100 năm về sau đâu? Bất tử bất diệt mặc dù là có thể dùng tại đấu pháp thần thông, bất quá lại chỉ phòng không công, nếu là phụ trì thần quân thật tới, chỉ bằng vào một môn cùng hắn không đồng dạng bất tử bất diệt, có thể cùng hắn tướng địch nổi sao? Chỉ sợ nhiều nhất đứng ở thế bất bại. Lâm Giác một bên lột lấy hồ ly, một bên trầm tư. Lột đến tiền, liền đem nó lật qua, phóng tới trên đùi. Tâm niệm vừa động liền lấy ra cổ thư, liền đặt ở trên bụng của nó lật ra. Hoa. Cổ thư cuối cùng liên tiếp 3 trang trống không phát ra kim quang trở lấy hắn đến biết. Đây cũng là đi một chuyến nguyên khâu tiên cảnh sau khi trở về kết quả. Nói rõ tại nguyên khâu tiên cảnh cái này một lần, Lão Thiên Ông chỉ là bị cổ thư cảm ứng được pháp thuật thần thông liền dùng ba loại, thế nhưng là cái này hiển nhiên là không có bất cứ người nào có thể đem viết lên, thậm chí Lâm Giác đều không thể xác định cái này ba loại pháp thuật thần thông là chính mình nhìn thấy cái nào ba loại. Hoa. Lâm Giác lật về phía trước một tờ, bắt đầu vì nó ghi vào hoàn chỉnh tán mà phụ tụ. Lại qua ba ngày, đứng dậy nhìn xuống đi. Không ngoài sở liệu, cái kia Si Xuân Thư Thọ còn tại phía dưới. Ta há sợ ngươi. Lâm Giác nhìn xem phương xa, tự lẩm bẩm. Phong Sơn Lầu Các, sư muội lại tới làm khách, vừa ý, Phổ Mai cùng Tử Vân cũng theo trình tự ngồi ở phía dưới, vạn công bọn người từng cái đều là lúc tuổi còn trẻ hình dạng, một cái không thiếu. Một cái con thỏ nơm nớp lo sợ quỷ sát ở giữa. Ngươi cần biết được, ta sở dĩ thu ngươi làm đồ, không phải là bởi vì ngươi ở phía dưới khổ quỷ ba năm, mà là bởi vì ngươi từng nghe ta diễn giải, lại thật nghe lọt được, lấy thủ quả hồi báo ta truyền đạo chi tình, sau này ngươi cũng cần phải thủ vững phần này tâm tính phẩm hạnh. Lâm Giác nói như vậy, nhưng mà vô luận là hắn hay là hắn bên người sư muội, trong mắt đều lộ ra một phần hoảng hốt chi ý, nói đến đây thật sự là quen thuộc. Lâm Giác cúi đầu nhìn xem Thỏ Yêu khuôn mặt, ngươi nên không có danh tự a. Thỏ Yêu không nói lời nào, chỉ là một cái kình lắc đầu. Ta gặp miệng ngươi môi đỏ tươi thủy nhuận, phảng phất ngậm lấy một viên hồng đan, liền vì ngươi lấy tên hàm chu như thế nào. Vừa vặn ngươi là thư thỏ, cái tên này cũng rất tương xứng. Thỏ Yêu vẫn không nói lời nào, hung hăng gật đầu. Lâm Giác liếc nhìn chu vi, tình cảnh này cùng huyễn cảnh bên trong cơ hồ không có khác biệt. Ngươi khả năng hóa hình. Đúng. Con thỏ liền hóa thành một cái 17-18 tuổi nữ tử, thân cao không cao lắm, mặt tròn mắt to, có chút xinh đẹp, như cũ thành thành thật thật rụt cổ lại đứng đấy, cũng không dám nhìn loạn, cũng không dám nói chuyện. Gọi sư phụ. Sư phụ. Hàm Chu thanh âm rất nhỏ. Thế là hắn liền có cái thứ ba đệ tử. Mơ hồ nhớ kỹ, tại huyễn cảnh bên trong, cái này cái thứ ba đệ tử nhìn xem ngốc xuẩn, nhưng thật ra là thiên phú tốt nhất một cái, chỉ là nó dù sao cũng là yêu, tại nó trở thành sự thật đắc đạo trước đó, liền bởi vì ra ngoài một cái sơ sẩy, bị cựu thiên thần linh tìm lý do nói phải nuốt bắt đầu, về phần có hay không giam lại, đằng sau quá mức mơ hồ, Lao Thiên Ông nhảy rất nhiều nội dung, đã không nhớ rõ. Ngươi thiên phú trên ngũ hành, ta liền dạy ngươi ngũ hành linh pháp, chuyển cho ngươi ngũ hành pháp thuật. Lâm Dật nói, lại nhìn một chút chu vi, tại ta chuyển thụ pháp thuật lúc, các ngươi tất cả muốn nghe đều có thể tới nghe, chỉ là ghi nhớ tham thì thâm đạo lý chính là. Từ câu này bắt đầu, liền cùng huyễn cảnh rất khác biệt. Vô luận là Hứa Ý hay là Phổ Mai, lại hoặc là Vạn Tân Minh, Đào đạo trưởng bọn người, nghe vậy đều thật bất ngờ. Liên liên đại điện cuối cùng đều truyền ra một đạo yếu ớt thanh âm, sư bá, ta có thể tới nghe sao? Lâm Giác ánh mắt quét qua, Thử Vân giơ tay lên, không biết học với ai quen thuộc, nhìn xem không quá thông minh. Đương nhiên. Lâm Giác lạnh nhạt gật đầu nói. Không đến bao lâu, đám người phần lớn tán đi, còn lại cái kia thỏ yêu không biết là quá kích động, vẫn là nơm nớp lo sợ, vẫn nằm ở tại chỗ. Hồ Ly là trải qua ảo cảnh, đã cùng cái này thỏ yêu lấy một loại phương thức khác bồi bạn rất nhiều năm, bị nàng kêu rất nhiều âm thanh phủ giao sư tỷ, bởi vậy thương tiếc nàng, đi qua trấn an nàng. Con thỏ một cái càng sợ hơn, run lẩy bẩy. Không cần sợ hãi. Về sau ngươi gọi ta phủ giao sư tỷ, ta chuyển cho ngươi đại thần thông, đoạn mà phục tục. Cái này thích hợp nhất yêu quái học. Phù giao sư tỷ. Ngoan. Nàng còn không thế nào biết nói chuyện, sẽ nói vài câu cũng là ở trong núi đi theo Hứa Ý, Phổ Mai cùng bạn công bọn người học, ngươi đã là sư tỷ của nàng, liền do ngươi đến dạy nàng nói chuyện nhận thức chữ. Lâm Dân nói. Sư tỷ sẽ. Hàm Chu mặc dù khai khiếu hóa hình, thuần túy là bị hắn tiên khí chỗ nhiễm, diễn giải chỗ đến, kỳ thật nàng tu vi còn thấp, Lâm Giác liền để nàng trước ở tại dưới núi Phổ Mai từng ở qua trong nhà gỗ. Trước đây nhiều từ Phổ Mai cùng Hứa Ý phụ trách đốn tuổi múc nước sự tình liền dạy cho nàng, để nàng an tâm thành thơi, đồng thời dạy nàng linh pháp pháp thuật chờ nàng bản lĩnh cao, lại chính mình tại vách núi trên vách đá dựng đứng xây dựng lầu các ở lại. Phần lớn đều cùng huyễn cảnh bên trong kém đến không nhiều, cũng cùng Hứa Ý, Phổ Mai năm đó không sai biệt lắm. Bất quá Lâm Giác muốn nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì Hứa Ý, Phổ Mai đều đã lớn rồi, thành thục, có thể thay hắn mang tiểu đệ tử, giống như năm đó hắn cùng tiểu sư muội mới lên Y Lìa Sơn, phần lớn sự tình đều là từ đại sư Minh mang theo bọn hắn làm. Mà Lâm Giác pháp thuật thì là mấy cái sư minh thay phiên truyền thụ cho, bởi vậy Lâm Giác cũng có thể đem phần lớn việc vật ném cho hai cái lớn một chút đệ tử, để bọn hắn thay thế sư trách. Còn có khác biệt một điểm chính là, huyễn cảnh bên trong Lâm Giác mặc dù biết rõ Hàm Chu Thiên Phú thiên hướng về ngũ hành, nhưng bởi vì chính hắn tu chính là âm dương linh pháp, yêu quái 89/10 cũng là phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa mà thành tinh, cũng thích hợp âm dương linh pháp, bởi vậy hắn vẫn là lựa chọn truyền thụ âm dương linh pháp cho Hàm Chu. Lại bởi vì kiêng kỵ tử đế chủ trương, sợ hãi Hàm Chu sau này ra ngoài náo ra nhiễu loạn lớn đến, truyền thụ nàng pháp thuật phần lớn là biến hóa kỳ diệu chi pháp. Bây giờ thì truyền cho nàng thích hợp nhất, nàng cũng am hiểu đấu pháp ngũ hành linh pháp cùng ngũ hành pháp thuật. Đồng thời tại lầu các trên diễn giải truyền pháp, Vạn Tân Linh, Đào đạo trưởng bọn người hoàn toàn không buông tha như vậy cơ hội, lần nào đến đều ngồi ở phía dưới nghe. Như thế càng tốt hơn, lại là một đống sức lao động. Lúc đầu Hàm Chu ngộ tính tiên phú tuy mạnh, thế nhưng vừa mới khai khiếu khải trí không lâu, Lâm Giác nói lời nàng lý giải bắt đầu có chút khó khăn, nhận biết chữ cũng không nhiều, bình thường là phải không ngừng đến thỉnh giáo Lâm Giác, bây giờ liền có thể thỉnh giáo ngay tại cùng một trên lớp học Vạn Công bọn người, thậm chí có thể trực tiếp cầm Vạn Công đám người bút ký đi xem. Dưới núi nhân gian cũng dần dần ổn định lại. Giang Nam tài tử bắt đầu vào kinh thành đi thi, nghe nói áo đỏ người trông thấy bài thi của bọn hắn, liên tục gật đầu, tán thưởng đây mới là Cẩm Tú văn chương, không biết là thật là giả, ai bịa đặt. Lại là một thời gian, Đại Túc bắt đầu phạm bên cạnh. Đại khái đều cùng lão tiên ông thôi diễn không sai biệt lắm. Tiểu sư muội kim đan vật liệu cũng triệt để thu thập xong, cũng hướng nhị sư minh đi học luyện đan thuật. sư minh mội hai người lại lần nữa đi vào kinh thành. Kẹt kẹt. Tiểu sư mội đẩy ra gian kia trạch viện cánh cửa. Đập vào mi mắt cảnh tượng sạch sẽ mà không hoang vu, ngoại trừ trên mặt đất nhiều vài miếng lá rụng, trong hồ nước đục chọc chút, lại hơi có vẻ quặng quẽ bên ngoài, cơ hồ đều cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm. Về phần phiền thiên sư năm đó lão bục, hắn vốn là thủ tại chỗ này, có thể tuổi của hắn thực sự quá lớn, hắn cũng không phải cái gì tiên nhân đạo nhân, La Công liền cho hắn một khoản tiền đem hắn đưa về quê quán dưỡng lao đi. Ta còn là ở chỗ này luyện đan. Tiểu sư muội một tay trường kiếm, một tay phất trần. Phía sau đệ tử mặt không biểu lộ, còn lưng eo có một cái rất lớn lò luyện đan, dương mắt nhìn xem trước mặt sư phụ sư bá. Sư muội lại không luyện qua, vì sao muốn nói vẫn là? Sư minh luyện qua a. Xem ra đã hố không đến ngươi. Sư minh làm hộ pháp cho ta đi, thuận tiện giúp ta nhìn xem, ta luyện đan thuật tạo nghệ còn thấp, trình tự còn cần ngươi đến chỉ điểm. Không có vấn đề. Lâm Giác mười phần nhẹ nhõm, vốn nên như vậy. Chương 550, chúng ta thụ bị liên lụy chương 550, chúng ta thụ bị liên lụy vẫn là trước kia gian kia tinh thất, bị đổi thành phòng luyện đan. Ở giữa một ngụm đan lô, bên cạnh mấy cái bồ đoàn, bên cạnh còn có hai cái giá gỗ nhỏ, đặt vào tài liệu luyện đan. Sư minh, tiểu sư muội lại nói với hắn, ngươi vừa mới thu đệ tử, lại tới đây bên trong trông coi ta luyện đan, sẽ không chỉ hoãn ngươi chỉ dạy đệ tử à? Sẽ không. Trên núi có Hứa Ý cùng Phổ Mai, tựa như trước kia đại sư minh cùng nhị sư minh, còn có bạn công bọn hắn, cơ sở đồ vật bọn hắn liền có thể dạy bảo hàm chu, về phần cao thâm một chút, còn có phù giao. Qua chút thời gian ta còn muốn đem Hứa Ý, Phổ Mai cùng hàm chu đều gọi tới, để bọn hắn cũng tới nơi này quan sát, mượn kim đan linh vận tu hành đây. Lâm Dật nói, đối nàng cười một tiếng, huống chi ta hai năm này đi theo phù giao lao sư học được đồng dạng mới bản lĩnh. Cái gì bản lĩnh? Lâm Dật không có mở miệng, chỉ là thoáng nhoáng một cái. Trong một chớp mắt, trong tinh thất liền xuất hiện hai cái Lâm Dật. Phân thân chi thuật. Đây là phù giao từ Đông Vương Mẫu nơi đó học được, lại đến Lâm Dật nơi này. Khai hỏa đi. Ừm. Tiểu sư muội vốn là chủ tu ngũ hành linh pháp cùng ngũ hành pháp thuật, lần này sau khi ngồi xuống, chỉ là hướng phía đan lô chỉ một ngón tay, oanh một tiếng. Đan lô bên trong liền giấy lên hừng hực liệt diễm. Trong tinh thất nhiệt độ cũng cấp tốc lên cao. Lâm Giác cũng ngồi xuống, bên cạnh Tử Vân cùng Tiểu Hoa cúi đầu xem xét, thấy trên mặt đất còn có hai cái bồ đoàn, liền đều tìm một cái ngồi xuống. Cái này cho các ngươi. Lâm Giác ném ra một kiện thật mỏng y phục, đây là lửa hoán áo, vốn là các ngươi tứ sư bá đồ vật, ta trước kia luyện đan thời điểm liền mượn tới qua, bây giờ lại đi cho mượn tới, hất lên nó có thể không sợ luyện đan lúc hỏa diễm nhiệt độ cao. Đa tạ sư bá. Tử Vân vội vàng tiếp nhận khoác lên người. Ngươi xem thật kỹ, hảo hảo học. Thế gian tất cả kim đan phối phương, không khỏi là thượng cổ đan đỉnh tu sĩ đối với thế gian đại đạo lý giải kết tinh cùng bất và nghiên cứu kết quả. Môn này tứ phương ngũ hành kim đan càng là trong đó ít có thích hợp chúng ta linh pháp phái kim đan, không phải ai đều có thể đạt được. Tuy nói nó đã rơi xuống phàm trần, bất quá cũng vượt qua thế gian chín thành chín linh đan, có trợ giúp linh pháp phái tu sĩ trở thành sự thật đắc đạo hiệu quả, lại tại trở thành sự thật đắc đạo về sau còn có ích, ngươi sau này cũng muốn luyện. Lâm Giác đối Tử Vân nói, qua vài ngày ta đem Hứa Ý, Phổ Mai cùng Hàm Chu cũng kêu đến học. Ta nhớ kỹ. Tử Vân mặc dù lớn lên ý nguyên nhu thuận, đa tạ sư bá. Vậy ta đâu? Bên cạnh nô ra một viên mèo con đầu. Ngươi không muốn tại trong tĩnh thất chạy loạn. Đem tài liệu luyện đan đủ, phải chạy đến bên ngoài đi chạy, cũng đừng tiến vào trong lò luyện đan đi, càng không muốn từ bên ngoài bắt thứ gì con chuột tức tử tiến đến. Được rồi. Tiểu Hoa chút nghiêm túc đầu, nghiêm nhiên nghe lọt được. Tiểu sư muội thì là không nói, mặc dù nàng đều nghe thấy được, bất quá nàng không nói câu nào, chỉ chuyên tâm luyện đan. Thời gian chậm rãi qua đi. Tử Vân từ hất lên lửa hoán áo, biến thành đem y phục che đậy trên người mình, đem đầu cũng che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt, thấy sư phụ luyện đan, lại nghe sư bá giảng thuật chỉ đạo. Tiểu Hoa từ chính mình bồ đoàn bên trên, chạy tới Tử Vân trong ngực, trốn ở lửa hoán dưới áo. Cái này luyện đan thời cơ muốn so huyễn cảnh bên trong sớm một chút. Lâm Giác mặc dù trông coi sư muội luyện đan, cũng chỉ đạo nàng, bất quá cuối cùng là phải so với nàng nhẹ nhõm rất nhiều, thường xuyên có thể mở tiểu xoa, có thời điểm còn có thể để phân thân về phong sơn một chuyến, kiểm nghiệm nhóm đệ tử tiến độ, cũng cho bọn hắn truyền thụ pháp thuật, có thời điểm còn có thể đi thưởng thưởng trong núi hùng diệp, thưởng thưởng núi sâu cảnh tuyết. Có khi cũng ra ngoài dạo chơi, nhìn xem kinh thành. Có khi đi hoàng cung làm khách, cùng bạn cũ ôn chuyện. Trong hoàng cung, lễ bộ thị lang mang theo từ bộ ti lang trung đến báo. Vậy hạ, đêm qua lão thần trong giấc mộng, mộng thấy thiên đế sứ giả. Từ bộ ti lang trung mở miệng, có chút nhát gan. Đế vương nghe xong, liền có điểm xấu cảm giác, mộng thấy cái gì? Thiên đế sứ giả cáo chi lão thần, nói là phía trước 10 năm Tử Tiêu cung đạo trưởng tại Tần Châu lục soát yêu trừ ma, trên 9 tầng trời thần binh tiên tướng cũng thường xuyên hạ giới, phối hợp thành hoàng ngày đêm nhanh chóng du lịch bốn phía tuần tra, phát hiện các nơi đều có bách tính cung phụng tà thần, lấy về phần bị tà thần làm hại, cũng hữu thụ qua triều đình sắc phong chính thần đọa lạc ví dụ. Lang trung nói một trận, cái này, đây chính là nhân gian phong thần quá qua loa. Tại sát phong thần linh trước đó chỉ nghe nói qua người này trước khi chết sự tích, hoặc là cả đời bộ phận sự tích, cũng chưa từng có nghiêm khắc khảo hạch, bị lừa gạt bố trí. Đế vương thần sắc âm trầm xuống, đã minh bạch, bất quá vẫn là hỏi, có ý tứ gì? Nói thẳng, nói là thần linh giống như nhân gian quan viên từ triều đình đến phong, thần linh tự nhiên cũng nên thiên đình đến phong, cho nên sau này phong thần thời điểm, cần từ bộ ti báo cáo cửu tiên, từ thiên đế đến xét duyệt định đoạn, không còn từ nhân gian quan tâm, cho nhân gian triều đình tỉnh chút tâm lực, cũng ngăn chặn chính thần đọa lạc mục nát ví dụ. Chu thị lang thấy thế nào? Đế vương vừa quay đầu, nhìn về phía bên cạnh lễ bộ thị lang. Bây giờ lễ bộ thị lang chính là tiền triều thời điểm từ lễ bộ từ bộ ti lang trung thăng lên tới, đối tế tự thần linh sự tình hiểu rõ nhất. Lão, Lão thần coi là, đến một lần trúc lang trung trong mộng thiên sứ nói, thật là có nhất định đạo lý. Lão thần vượt qua Án Tông, nhân gian bách tính bái thần phong thần sắc thực không đủ coi trọng, cũng thật có lung tung tế bái tà thần, thậm chí thụ phong qua sơn thần, thổ địa, lộ thần, hà thần, thành hoàng không làm, loạn tác vi thậm chí bắt chẹt hương hỏa tế phẩm lại hoặc là dung túng yêu tinh quỷ quái từ đó hút tụ hương hỏa ví dụ. Càng ở tiền triều nhiều nhất. Thứ hai thần linh tại một chút địa phương sắc thực có thể cùng nhân gian quan viên so sánh. Chu Thị Lang ngẩng đầu mắt liếc Đế Vương, gặp vị này hoàng đế thần sắc không dễ nhìn, lập tức nói ra, nhưng mà thần linh vốn do người đến, từ nhân gian đến, từ xưa đến nay, triều đình cùng nhân gian bách tính vốn là có phong thần quyền lực, nhất là hoàng đế. Cái này thứ ba nha, cái này chỉ là trúc lang trung ngộng, tuy nói thần linh sắc thực thường thường báo ngộng tại từ bộ lang trung, thế nhưng là từ bộ lang trung cũng là người, thế nhân liền sẽ suy nghĩ lung tung, tục ngữ nói ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, mơ tới một chút ly kỳ chút sự tình cũng rất bình thường. Còn phải Tử Tiêu cung chân nhân cầu kiến, nhị tướng bằng chứng, mới có thể xác định thật giả. Vừa dứt lời, bên ngoài đã có người tới báo, Tử Tiêu cung minh trưởng chân nhân cầu kiến. Bình một tiếng, Đế Vương một trường xếp tại cái ghế trên lan can, dễ như trở bàn tay liền đem lan can cho vỗ gãy. Hai cái lao thần đều bị giật nảy mình. Cái này thời điểm, vẫn là bên người trưởng ấn thái giám quan tâm, lập tức không người nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ, Đông Hải mới đưa tới hải sản, vừa mới bệ hạ gọi ngự thiện phòng làm lấy, bây giờ sợ là nhanh làm xong." Đế Vương lúc này mới thần sắc hơi chậm, khoát tay áo, đưa một phần đi trước kia trong viện. Là như thế một cái, hoàng đế tâm cũng trầm tĩnh lại, để minh trưởng chân nhân chờ lấy. Đế Vương hờ hững vất tay, lúc này mới còn nói, chẳng biết được thế nhân đều kính sợ thần linh, hướng tới tiên nhân, nhưng mà thần linh vốn do người đến, các ngươi làm ta lớn du lễ bộ trọng thần, nhất là trúc lang trung, chuyên trách tế tự thần linh, cùng thần linh câu thông, ngươi đại biểu chính là toàn bộ triều đình, toàn bộ thiên hạ nhân gian, như thế nào có thể hèn nhát như thế sợ hãi? Há không để thần linh thiên nhiên ép đến nhân gian, ép đến triều đình trên đầu? Vẫn là nói, hai vị lão thần, tiền triều di phong chưa đi. Hai vị lão thần nghe vậy, đều là kinh sợ, liên tục nói không dám. Bản triều sơ định, triều đình cũng tốt, đế vương cũng được, xác thực muốn xa so với tiền triều cường ngạnh, càng phải xa so với tiền triều những năm cuối cường ngạnh. Dù sao vị này đế vương cùng hắn huy hạ một chút đại tướng, là thật dám rút đao hướng thần linh, cũng thật chém giết qua yêu quỷ tà thần. Hai vị lao thần đống nhiên đều phát giác được một chút đồ vật, có lẽ bản triều đúng là quét qua trước triều phong khí. Vào lúc này vị này trên người đế vương, bọn hắn thấy được trong sử sách lớn hữu cái bóng, kia là một cái hoàng đế không sợ yêu ma, cũng không sợ thần linh triều đại. Bất quá bản triều Tử Tiêu cung, thiên đế cũng rất bá đạo. Quân quyền thần quyền đã có xung đột, mời Nam Thiên sư đến. Đế Vương nói, Nam Thiên sư đến, lại mời Minh trưởng chân nhân tiến đến gặp chấm. Kinh thành náo nhiệt trên đường phố, đang có trong cung thị vệ mở đường, phía sau mấy tên thái giám cẩn thận nghiêm túc bưng lấy hộp cơm, nện bước tiểu toái bộ hành tẩu, đem hộp cơm mang đến đã từng Đế Vương cùng Lâm chân nhân ở qua sân nhỏ. Ngẫu nhiên quay đầu liếc một cái, nghe thấy ven đường người đi đường và trà lâu tiểu quán thương khách nói Nam Thiên sư danh tự. Thái giám tuổi còn nhỏ, đối cái gì phiền thiên sư, Phan công đã không có ấn tượng, chỉ ở lão nhân cố sự bên trong thỉnh thoảng nghe gặp vài câu phiền thiên sư cùng Phan công, Ngụy Thủy Hà thần cố sự, ngược lại là trong cung thường xuyên nghe thấy Lâm chân nhân cố sự, có khi còn cùng bệ hạ hợp lại cùng nhau giảng, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua. Tại bây giờ kinh thành, thanh danh tính nhất, lại nhất đến bách tính kính trọng, không thể nghi ngờ chính là Nam Thiên sư. Theo triều đình trải qua phong thưởng ngợi khen, Nam Thiên sư lại đem ban thưởng tài vật phân cho bên trong thành bên ngoài người nghèo, lại thêm có văn nhân biên soạn sửa sang lại trí quái thư nhận nhiệt phụng. Tại những sách này bên trong, thường xuyên có thể gặp đến tụ tiên phụ cùng Nam Thiên sư danh tự, nghiễm nhiên người người kính trọng yêu quỷ đều sợ, Nam Thiên sư thanh danh còn tại cấp tốc truyền bá. Như là xuyên đường phố đi ngõ hẻm, rất nhanh tới gian kia trạch biệt trước. Cũng đã từng khác biệt chính là, nơi này bây giờ đứng rất nhiều bách chiến cấm quân, ngày đêm phòng thủ. Nghe nói đây là trước kia bệ hạ cùng Lâm chân nhân ở qua địa phương, mà bây giờ Lâm chân nhân lại về tới nơi này, bế quan luyện đan. Bệ hạ có lệnh, dẫn đầu hoạn quan thông báo thân phận mục đích. Tiểu thái giám bưng lấy một cơm, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy trên trời lại giống như là nhiều hơn mấy phần hào quang. Năm đó ở kinh thành nghe qua Lâm chân nhân luyện đan thành tiên, cố sự lập tức liền về dâng lên. Trong tĩnh thất, mấy người dẫn theo hộp cơm trở về. Sư phụ, sư bá, đây là trong cung đưa tới, nói là Đông Hải đưa tới hải sản, để ngự thiện phòng tốt nhất ngự chủ làm. Tử Vân làm sư tỷ, mở miệng nói ra. Đông Hải hải sản a? Lâm Giác chợt nhớ tới chính trước đây vì thu thập Đông Hải ánh bình minh khí, cùng hồ ly đi tới Đông Hải, tại bờ biển thế nhưng là ăn một cái thoải mái. Thoáng chớp mắt đều qua thật lâu rồi, không nghĩ tới dựng lấy La công, tại kinh thành còn có thể ăn bảo. Sư muội chuyên tâm luyện đan, ăn ít một điểm, các ngươi nhiều hơn học tập, cũng ít ăn chút, hàm chu là ăn cỏ, cũng không cần ăn, ta cùng phụ giao, tiểu hoa thụ bị liên lụy, ăn nhiều một điểm. Mấy người buông xuống mở ra hộp cơm, hai mặt nhìn nhau. Đúng rồi sư phụ. Hứa Ý bỗng nhiên linh cơ khẽ động, từ trong ngực móc ra một phong thư đến, đại sư bá đưa thư. Ta xem một chút. Lâm Giác lấy ra tin vừa ăn vừa nhìn. Mấy người đệ tử trao đổi một cái ánh mắt cấp tốc thúc đẩy. Chương 551, phù khâu quan vị thứ hai chân nhân chương 551, phù khâu quan vị thứ hai chân nhân đại sư Minh gửi tới tin. Lâm Giác cầm giấy viết thư đối luyện đan sư muội nói là hắn xuống núi đi một vòng, lại thu bốn người đệ tử. Bốn cái. Sư muội có chút kinh dị. Ừm, bốn cái, bất quá vẫn là kia bốn cái. Lâm Giác nói, Trình Kỷ, Quý Tuyển, Trang Cẩm Uy, Viên Tử Tước. Viên Tử Tước. Tiểu sư muội luyện đan sau khi thoáng tưởng tượng liền minh bạch. Lao Thiên ông thôi diễn trong ảo cảnh, sư minh lần này xuống núi hành động, đã là mỗi đời phù khâu quan chủ đều muốn làm sự tình, cũng là thu thập tài liệu luyện đan, mà hắn vốn là mang theo ba người đệ tử trở về, vị cuối cùng biên tử tức là mấy năm sau mới nhận lấy một vị cô nhi. Hiển nhiên hắn đánh giá ra sớm nhận lấy cái này đệ tử không có ảnh hưởng trái chiều, thậm chí khả năng có lợi, liền sớm tìm được nàng. Đại sư Minh trong thư còn nói, thiên hạ càng ngày càng thái bình, muốn lấy hàng yêu trừ ma thu thập vàng bạc mà không khai giao đánh lửa, càng ngày càng khó. Lâm Dật nói, lại là đối trong tính thất mấy người đệ tử nói, nhìn các ngươi sau này lại suy nghĩ gì biện pháp. Lâm Dật thần sắc biến đổi, chừa chút cho ta. Sư Phật, chúng ta ăn đến không đô, còn ăn đến không nhiều. Thanh âm cũng thay đổi. Lâm Dật nói bên ngoài như thế lớn tiếng ồn ào, cũng không biết rõ đi xem một chút, liền biết rõ ăn. Sư phụ đừng lừa gạt chúng ta. Chính các ngươi nghe. Mấy người lúc đầu như con thỏ đồng dạng động lên miệng lập tức tất cả đều một trận, đều an tĩnh lại. Cẩn thận nghe xong, bên ngoài thật có ồn ào. Còn không đi ra nhìn xem. Là. Mấy người ra ngoài xem xét mới biết, nguyên lai là sư thúc sư phụ ở chỗ này luyện đan, đã dẫn phát thiên địa dị tượng, ban ngày sinh hào quang, dẫn tới kinh thành bách tính đều đi ra nhìn, rất là sợ hãi thán phục. Thật sự là tường thụy, chẳng phải là thịnh thế dấu hiệu, đơn giản giống như là trong sách cảnh tượng. Lại có lớn tuổi chút người, gom lại căn này viện là trước, hoặc là thò đầu ra nhìn, xa xỉ nghĩ vượt qua tường viện hướng trong viện nhìn, hoặc là cách xa xa, hướng phía trong viện quỳ lạy. Cảnh tượng này đã để Tử Vân, Thừa Ý cùng Phổ Mai kinh ngạc ở, càng làm cho ngây thơ một chút Hàm Chu rất là chấn kinh. Có người ngửa đầu nhìn lên trên trời hào quang, có người cúi đầu nhìn xem chu vi bất tính. Thừa Ý ngầm trộm nghe gặp có trưởng giả nói ra, các ngươi những này chồi non mà thành cái mông, tự nhiên không biết rõ, cảnh tượng như vậy, à, hơn 20 năm trước đã từng xuất hiện qua một lần, lần kia so lần này còn càng kinh người lạc. Lại có mặt khác trưởng giả hồi đáp, là Lâm Chân Nhân kia vậy a. Đúng vậy a. Lần này sợ cũng là Lâm Chân Nhân. Còn lại hai người một thọ đều đắm chìm trong tự mình sư phụ đưa tới thiên địa dị tượng, đám người triều thánh trong lúc kinh ngạc, chỉ có Hứa Ý nhíu mày, không được. Sư phụ sư thúc đã từng trải qua cảnh tượng như vậy, thậm chí dẫn phát qua càng rung động thiên địa dị tượng, nghe nói khi đó vẫn là vương triều những năm cuối, thiên hạ rất loạn, phô trương nên so hiện tại càng lớn rất nhiều mới là, sư phụ làm sao lại không biết bên ngoài ồn ào là cái gì đưa tới đâu? Làm gì còn muốn nhóm người mình ra nhìn? Đang đang đang, đội vàng chạy về đi. Quả nhiên, hoàng đế đưa tới mấy phần hải sản đã bị ăn xong. Thái Ly ôm cuối cùng một cái tôm bự gặm, hồ ly xé rách lấy một đầu cuối cùng bạch tuộc, sư thúc ôm bình cao ngửa đầu ăn canh, sư phụ thì đã tại tự nhiên lau miệng. Ai nha, Hứa Ý bố đuổi. Đồng dạng ánh bình minh vẫn hả, long ngâm vực gáy, tại khác biệt thời kỳ cũng bị giải đáp ra khác biệt dấu hiệu. Đã từng vương triều những năm cuối thiên hạ dung chuyển, mọi người liền đều nói, đây là Lâm Chân Nhân tại lấy triều đỉnh long khí luyện đan. Bây giờ tân triều thành lập, quét qua tiền triều bệnh trầm kha, quân đội tại phương bắc biên cảnh tác chiến mọi việc đều thuận lợi, hoàng đế cũng tại quốc nội nhường lợi tại dân, sửa chữa tham nhũng, ngắn ngủi hơn 20 năm, nhân gian liền có khai sáng một đại thịnh thế dấu hiệu, tự nhiên bị người giải thích là tường thụy chi tượng, thịnh thế hiện ra. Hứa Ý bọn người tuân theo lấy sư phụ hoặc sư bá căn dặn, tại trong tính thất thấy nghiêm túc học được cẩn thận. Trong tinh thất lúc lạnh lúc nóng, linh vận không giống nhau, kỳ diệu cũng là khác lạ. Mấy tháng trước Long Phượng tranh chấp, khí vận kinh thiên, đâm đến đan lô ầm ầm rung động, giống như là muốn nổ tung, cả kinh bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Bất quá Long Phượng tại bị người luyện đan công đức khuất phục về sau, rất nhanh liền ngừng tranh đấu, ngược lại quay quanh nhảy múa, một mảnh hài hòa thậm chí mang theo đan lô bên trong tất cả linh vận, chậm rãi hòa làm một thể. Đan thành thời khắc, long ngâm phân hai, phượng gáy cao vút. Ẩn có Long Phượng từ lô đỉnh bay ra, từ này ở giữa viện lạc đỉnh ngói dâng lên, đàng trên không trung, cùng múa thăng thiên. Mấy người đều thấy giật mình. Đội vàng cảm ngộ lúc này linh vận, bên ngoài cũng biến thành càng phát ra ồn ào náo động bắt đầu. Lâm Giác thì đã không tại trong tinh thất, Hứa Ý các loại người nhẫn không được đi ra ngoài xem xét, chỉ gặp trong viện vẫn có giáp sĩ thủ hộ, bên ngoài viện rất nhiều tiền ồn ào, xác nhận kinh thành bách tính lại lần nữa tới chơi, cách tường viện vì lệ cầu nguyện, nghĩ đến bao nhiêu cũng có thể cầu cái an tâm a. Thế nhưng là trừ cái đó ra, trên trời còn có thân ảnh, có tiên nhân hiếu kỳ tới quan sát, nghị luận ở mỹ, vài thập niên trước, vị kia Lâm Chân Nhân cũng là ở đây luyện đan trở thành sự thật a. Làm sao bây giờ động tĩnh không bằng năm đó đây? Nào có mấy chục năm lâu như vậy, cũng liền 20-30 năm a, hoặc là vài chục năm. Ha ha, đạo hữu cũng nhớ không rõ năm tháng. Ai? Đạo hữu vì sao thở dài? Ta là tháng a, không sai biệt lắm thiên điệu dị tượng, không sai biệt lắm linh vận huyền diệu, có thể di động tĩnh lại không bằng đã từng, điều này nói rõ a, lại là một môn kim đan phối phương rơi xuống phàm trần. Nguyên lai là dạng này. Có lý a. Bây giờ nghĩ đến, còn tại trên trời kim đan chỉ sợ cơ hồ không có a. Hơn phân nửa là, lại có tiên nhân đối phía dưới nói, chưa từng nghe nói có người trở thành sự thật đắc đạo a. Chúng ta muốn hay không xuống dưới bái phòng ân cần thăm hỏi một cái. Nhìn nhìn lại đi, phía dưới quá nhiều người. Những này tiên nhân phần lớn đều rất giảng lễ, nhưng mà còn có cựu thiên thần quan mang theo thiên binh thần tướng đến xem, cũng có kinh thành thành hoàng mang theo huy hạ văn võ đến xem, người nào lại tại phía dưới luyện đan? Lại trong kinh thành náo ra động tĩnh lớn như vậy? A, là hoàng đế cho phép. Tựa như là Phong Sơn bên trong vị kia ngũ khí thuần chính cao nhân, nàng thường xuyên xuống núi hàng yêu trừ ma, trừng ác dương thiện, giúp đỡ thiên hạ. Nguyên lai là nàng. Chờ chút, phía dưới vị kia là? Thuận những này ánh mắt nhìn, có cái đạo nhân thân mang đạo bào, cùng một cái hồ ly cùng một chỗ ngồi trong sân, một thân khoan bảo đại tụ, đạo bào và áo trên mặt đất chỉnh tề trải rộng ra, như là một đóa hoa, hồ ly thì là ngồi đoan đoan chính chính, một mặt nghiêm túc, giống như là thượng cổ bích họa bên trong nhảy ra thần linh. Vô luận những cái kia thần quan thần linh, thiên binh thần tướng tới đây có gì mục đích, trông thấy đạo nhân, liền cũng không dám tới. Qua một lát, cửu thiên thần linh nhao nhao rời đi. Lúc này mới có tiên nhân xuống tới chào hỏi. Có hứa ý bọn người nhận biết, là có thời điểm sẽ đến Phong Sơn bái phòng tự mình sư phụ tiên nhân. Lúc này nhìn lại, sau lưng trong tính thất đã đẩy ra yên hà, tràn ra kim quang, lộ ra thâm hậu linh vận huyền diệu, kim đan đã thành, một nửa yên hà, một nửa xanh ngọc, liền nhờ tại sư thúc trong tay. Sư thúc dường như dừng lại một cái, có rõ ràng cảm ngộ. Lập tức không chút do dự, cũng tâm vô bằng ngủ, ngửa đầu liền đem cái này mai kim đan nuốt vào. Mấy người đệ tử sư điệt đều không chút do dự, một lần nữa tiến vào tinh thất, thủ hộ lấy sư phụ sư thúc, chỉ do đạo thân ảnh kia ở trong viện ứng phó đến xem náo nhiệt lại đến đây chào hỏi các tiên nhân. Trong nháy mắt, chính là một ngày trôi qua. Trong tinh thất thiên hà chưa tán, kim quang không lùi. Tiểu sư muội tại trong tinh thất ngồi xếp bằng bất động, nhắm mắt ngưng thần. Một cái chói mắt, lại là mấy ngày. Tiểu sư muội còn tại tinh thất cảm ngộ bế quan. Lâm Giác có khi canh giữ ở bên cạnh nàng, có khi ở trong viện dạo bước đi dạo, rất là nhàn nhã. Cái này cùng chính mình trước đây khác biệt. Đây là tứ phương ngũ hành kim đan thứ 10 mai, đã không có để cho người ta lập tức thành tiên hiệu quả, chỉ là tiểu sư muội bản thân tu vi cũng cao, đạo hạnh cũng sâu, tiếp cận trở thành sự thật đắc đạo. Cái này mai kim đan vào bụng, tăng thêm chính nàng bế quan cùng cảm ngộ, tu hành cùng tạo hóa, liền có thể trở thành sự thật đắc đạo. Chậm rãi, trong tính thất thiên hà kim quang đều đã tiêu tán vào trong cơ thể của nàng. Thẳng đến trăm ngày về sau, Phổ Mai cùng Tử Vân ngay tại ngoại viện phơi lấy quần áo, đột nhiên cảm giác được không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ mỗi ngày trên đống nhiên nhiều một mảnh năm màu tường vân, lại là trở về, lại gặp sau lưng thả ra kim quang. Hai người lẫn nhau, lập tức hướng tiểu viện chạy tới. Vừa qua khỏi cửa động, liền không khỏi dừng bước, đưa tay che mắt. Trong tính thất kim quang sáng đến trước mắt, không biết qua bao lâu, kim quang mới chậm rãi ảm đạm xuống. Tử Vân chỉ gặp hai cái sư phụ tại trong tính thất, một cái thong dong đứng đấy, thần quang nội liễm, một cái khác xếp bằng ở trước lò luyện đan, không lúc đích. A, nàng chính ngốc trệ thời điểm, liền gặp đứng đấy người sư phụ kia quay người, đối trên mặt đất bị kia thổi một khí. Hô một tiếng, trên đất sư phụ lập tức hóa thành vô số bụi bặm, bị gió thổi qua, liền biến mất đến làm sạch sẽ tịnh, cũng không biết đi nơi nào. Sư ba lúc này mới cười đưa đi tiếng thứ nhất chúc mừng sư muội, siêu phàm thoát tục, trở thành sự thật đắc đạo, từ đây trường sinh bất lão, ngoại trừ ứng kiếp, vô bệnh cũng khó. Mấy người đệ tử sư điệt thấy thế, cũng liền bận bịu đi chúc mừng. Tiểu sư muội thần sắc cũng rất lạnh nhạt, chỉ là nói với Lâm Giác, như thế cuối cùng có thể giúp được sư mình. Ha ha. Lâm Giác cười cười, cũng không phản bác, chỉ là cùng nàng chắp tay, sư muội ngũ hành đấu phát tiên, sau này liền dựa vào sư muội che chở ta. Ta còn kém chút hòa hậu. Tiểu sư muội không có tùy tiện đáp ứng, mà là nói như thế. Lời nói do này, nàng đúng là rất nghiêm túc. Y Di Sơn phủ khâu quan vị thứ hai tiên nhân ra đời. Chương 552, Thất Vĩ Bạch Hồ chương 552, Thất Vĩ Bạch Hồ đưa tiễn mấy tương lai chúc mừng kết giao tiên nhân, trong đó một nửa vẫn là người quen, Lâm Giác cũng vung lòng xuống tới. Lập tức nhìn về phía viện lạc bên ngoài, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu tường viện cùng trong viện lâm mục, trông thấy những cái kia cấm quân đồng dạng. Ba năm này may mắn mà có bọn hắn, nếu không bên ngoài viện còn không biết rõ muốn tụ tập bao nhiêu xem náo nhiệt bất tính, không biết rõ sẽ có hay không có người chen cánh cửa, sẽ có hay không có người đảo tưởng, tóm lại liền xem như quỷ lệ cầu nguyện hoặc là kêu gọi thần tiên chi danh mang tới âm ý, đều ảnh hưởng thanh tịnh. Thần tiên tự nhiên cũng có biện pháp, cũng có bản lĩnh cách trở những người này, nhưng vô luận là khác diệu kế vẫn là pháp thuật, kỳ thật đều không có cấm quân đơn giản có tác dụng. Thậm chí pháp thuật huyền diệu còn có thể đưa đến phản hiệu quả. Dù sao chính trực thần tiên sẽ không tùy ý đả thương người, bọn hắn cũng đơn giản là muốn hướng thần tiên cầu nguyện cái bình an, hoặc là muốn gặp liếc mắt thần tiên chân dung, đều không phải là đại gian đại ác sự tình. Thần tiên sử dụng pháp thuật ngăn cản bọn hắn, ngược lại làm cho bọn hắn cảm nhận được pháp thuật kỳ diệu, lại xác định trong này thật có thần tiên, sau đó hấp dẫn càng nhiều người tới. Thế là Lâm Giác nói một tiếng, đa tạ chư vị ngày đêm thủ hộ, chúng ta cái này rời đi, xin báo cho hoàng đế cùng cấp trên, không cần lại ở chỗ này canh chừng. Tiếng nói theo gió mát, phiêu tán ra ngoài. Hắn hết chỗ chê là, kỳ thật ở chỗ này phòng thủ, tương đương với mỗi ngày đều tại linh vận nồng hậu dày đặc, huyền diệu sung túc trong tiên cảnh sinh hoạt, mỗi một chiếc đều hút lấy linh khí, thậm chí hôm nay còn có mấy phần tán giật tiên khí, bản thân liền là một kiện khó được việc cực kỳ khủng khiếp. Nói không chừng những này cấm quân cũng dần dần cảm giác được, dù sao ba năm này tuy có thay ca, có thể gió táp mưa xa cũng là tránh không khỏi, lại không chỉ có không còn sinh bệnh qua, mà lại thân thể tinh thần lại vẫn mỗi ngày đều tại biến tốt, ngoại trừ căn này ở có thần tiên rất nhỏ, còn có thể có khác nguyên nhân sao? Đông đảo cấm quân nghe vậy, trong lòng rung lòng, nhưng cũng có vẻ tiếc nuối, nhịn không được trở về hướng trong viện nhìn, có thể tự nhiên cái gì cũng nhìn không thấy. Trong viện lại lên một trận gió mát, Lâm Giác cũng tốt, tiểu sư muội cũng được, hoặc là Tử Vân, thừa ý cùng Phổ Mai, chính là về phần nhỏ nhất đệ tử Hàm Chu, cũng đều hóa thành gió mát mà đi. Trong ngay mắt, trong viện liền lại trống rỗng. Trống rỗng, lại thêm làm sạch sẽ tịnh, tựa như là đám người từ tương lai qua đầu dạng. Phong Sơn đã có hai vị tiên nhân rồi. Sư muội, ngươi luôn chê ta Lôi Vân Sơn đen mà đen, dung mạo không đẹp, nhìn bây giờ ngươi đã trở thành sự thật đắc đạo, bình thường mây mù cũng có thể khống chế, ta cũng tặng ngươi một đám mây. Lâm Giác dắt tiếp theo đám mây tới. Đóa này mây cùng trước đây vị Tiên Ngọc Triện đạo nhân tặng hắn mây, tuy là bình thường một đóa bạch vân, lại ngày thường mười phần duyên dáng, cũng độ cao ngưng thực thu nhỏ đến một trượng lớn nhỏ về sau càng lại như là bông đồng dạng. Là loại kia treo ở ngọn núi phía sau hoặc là bầu trời phía trên, người rảnh rỗi nằm trên mặt đất lúc nghỉ trưa nhìn xem cũng có thể phát một hồi nốc, sinh lòng vui vẻ mây. Đóa này mây cũng là ta ở trên trời chọn. Sư muội đang tìm được ngươi năm mẫu tường vân trước đó, liền có thể trước giá đóa này mây, dù sao giá vân chi pháp ta đã truyền cho ngươi. Đóa này mây không tệ. Tới. Tiểu sư muội hô một tiếng, Bạch Vân liền bay tới, tụ tại dưới chân của nàng, đồng thời trực tiếp đưa nàng nâng lên. Mềm mại. Tiểu sư muội là sẽ giá vân chi pháp. Trước đây nàng chưa trở thành sự thật đắc đạo, không cách nào đứng lên bình thường mây mù, bất quá Lâm Giác lại cho nàng một viên lệnh bài, đem thần lôi vân điểm nàng một đóa, nàng dùng cái này luyện tập qua. Bây giờ trở thành sự thật đắc đạo, có tiên khí, gần sát thiên địa tự nhiên, khống chế mây mù cái này mở mịt chi vật càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này giá trên mây trời bay vài vòng, một cái từ trên mây thuận gió mà lên, một cái lại từ không trung nhảy xuống, rơi vào trên mây, chơi đến quên cả trời đất. Qua rất lâu, nàng mới rơi xuống. Tốt tốt chờ sau đó đệ tử trông thấy cười ngươi. Lâm Giác cười nói, mà lại loại cảm giác này người cũng không phải không có thể nghiệm qua. Là thể nghiệm qua, bất quá huyễn cảnh sao có thể cùng chân thực so. Tiểu sư muội đáp, huống chi ra nhiều năm như vậy, ta đã nhanh quên hết. Sư phụ, cái gì huyễn cảnh? Bên cạnh Tử Vân không khỏi hiếu kỳ. Ngươi không cần quản. Nha. Vậy được thực sự nói cảm giác gì? Tự tại. Vô cùng tự tại. Chính là cảm giác thân thể của mình có thể so gió càng nhẹ, cái gì cũng không cần làm, chỉ là gió thổi liền có thể đem ta đưa đến bất luận cái gì địa phương. Tiểu sư muội trả lời nàng, lại có thể cảm giác thời tiết lạnh nóng giống như cùng ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì, trời mưa tuyết rơi cũng không ảnh hưởng tới ngươi, thần thanh mắt sáng, giống như sẽ không mỏi mệt, vĩnh viễn tinh lực dồi dào, là thoải mái nhất nhất tự tại trạng thái. Đệ tử cùng sư đến nghe, đều không ngừng hâm mộ. Thừa ý, Phổ Mai cùng Hàm Chu càng là nhìn về phía Lâm Giác, nguyên lai những năm gần đây, sư phụ qua đều là dạng này thời gian. Các ngươi cố gắng nỗ lực a. Lâm Giác nhìn về phía bọn hắn, lại cùng sư muội đối mặt. Bây giờ vô luận là Lâm Giác hay là sư muội, đối với đệ tử dạy bảo không thể nghi ngờ đều muốn để bụng rất nhiều, chính là không biết rõ cuối cùng bọn hắn có thể có mấy vị trở thành sự thật đắc đạo, lại có mấy vị trí tại bản chiếu trước đó hóa thành đất bằng. Sư Minh, ta muốn đi tìm ta thất thải Tường Vân. Một cái nói năm màu Tường Vân, một cái còn nói thất thải Tường Vân, đến cùng ngũ thải vẫn là thất thải. Đều đồng dạng, cái nào thuận miệng nói cái nào. Tùy ngươi vậy. Lâm Giác điểm gật đầu một cái, liền để Tử Vân ở tại ta chỗ này, cùng hứa ý bọn hắn cùng một chỗ tu được chưa? Dù sao bây giờ dần dần bước vào thịnh thế, dưới núi cũng không có bao nhiêu yêu tinh quỷ quái, đến các ngươi đạo quan đi bái thần kỳ đảo 89/10 là cầu công danh lợi lộc, ta nhìn đóng cửa cũng được. Ta lưu cái tấm ván gỗ đi, nếu có yêu ma quái phá, để bọn hắn biết tại phía trên, Tử Vân cách mỗi mấy ngày đi xem liếc mắt chính là. Tiểu sư muội nói vừa vận luyện một chút vô câu thuật. Cũng được. Mấy người liền không có nói nữa. Hô một trận gió mát, đỉnh núi liền không có người. Trong lầu cát, hồ ly chỗ này sửa chữa, cất bước đi hướng Lâm Giác, cúi đầu đụng ở trên người hắn, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Hồ ly có chút không đúng. Thế nào? Trong sân, luyện đan thời điểm, hồ ly hút tiểu sư muội tiên khí, tăng thêm nghiêm túc tu hành, có chút mệt ra rời, cái mông ngứa một chút. Hồ ly nói với hắn, giống như muốn giải cái đôi. Vậy ngươi ngủ một giấc đi, vừa vặn ta muốn bế quan ngộ đạo, vừa vặn ngay tại bên cạnh chồng coi ngươi. Được rồi, hồ ly suy yếu gật đầu, ngay tại chỗ khẽ đảo, liền nằm nghiêng xuống tới. Lâm Giác thì tại nó bên cạnh ngồi xuống. Thiên nhân trước người thật sự là không có tuyến nguyện. Cùng huyễn cảnh bên trong, hồ ly như thế một ngủ, chính là 3 năm. Lâm Giác liền cũng tại nó bên người ngồi xếp bằng ngộ đạo 3 năm. Chỉ là khác nhau là ban đầu thời điểm hồ ly là nho nhỏ một cái, giống như thải ly lớn, tốt cùng thải ly chơi đùa lúc không về phần lộ ra giống như là khi dễ nó. Chỉ là vẹn vẹn 3 ngày qua đi, nó tại trong lúc ngủ mơ liền chậm rãi bung ra biến hóa chi thuật khống chế, từng chút biến lớn, cho dù căn này lầu cắt xa so với bình thường ốc xá cao hơn càng lớn, tựa như hoàng cung cung điện cũng bị nó chống chắn đầy, thậm chí cái đuôi lông tóc từ cửa sổ lớn cửa ra vào chen ra ngoài. Xa xa xem xét còn tưởng rằng cái này vách núi trên vách đá dựng đứng lầu cắt trong cung điện mọc đầy bạch bao đều tràn ra tới, mà lại nó còn tại lớn lên. Lâm Giác đành phải nghĩ cách đưa nó chuyển ra ngoài, đặt ở trong núi sâu, lại thi pháp lũy xây to lớn thành đỉnh, vì nó che gió che mưa, y nguyên ngồi tại bên cạnh của nó tu hành. 3 năm về sau, hồ ly giải ra thứ 7 đầu cái đôi. Hồ ly thất vĩ, chính là tiên. Ngày đó y nguyên tưởng dáng mây ánh sáng, thiên địa dị tượng. Cũng vẫn có cách gần đó chút tiên nhân đến xem náo nhiệt. Thậm chí toàn bộ phong sơn yêu tinh sơn quái tựa hồ cũng có cảm ứng, hoặc là quay đầu hướng phía phương này xem ra, hoặc là đần độn ngựa đầu nhìn trời. Chỉ là phù giao dù sao cũng là yêu, cửu vĩ hồ cũng là yêu, các nơi tiên nhân đều biết rõ bây giờ vị này tiên đế tính cách yêu thích, bởi vậy không ai đến đây chúc mừng. Cùng lúc đó, Huy Châu một tòa núi sâu, quần áo hoa mỹ thần linh ngồi ngay ngắn không biết bao nhiêu năm, cũng chưa hề đụng tới, lại tại hôm nay bỗng nhiên mở mắt ra. Tần Châu mỏm đá xanh trong huyện, có đạo thân ảnh ngay tại trang điểm, cũng là mở mắt quay đầu nhìn về phía phương này. Còn có các nơi, đều có yêu quái có chỗ phát giác, đều là trở thành sự thật đắc đạo yêu tiên. Núi sâu hào quang tường vân, ở giữa một cái hồ ly, lại là khuôn mặt nghiêm túc, mảy may cũng không tiên nhân phong thái. Nó ngồi ngay ngắn trong núi sâu, to đến giống như là một tòa ngọn núi nhỏ, đầu tiên là hiếu kỳ ngửa đầu, nhìn lên trên trời hào quang cùng tường vân, lại quay đầu về sau, nhìn mình phía sau gạt ra như phiến 7 đầu cái đuôi, thậm chí nhịn không được rỗi ra móng đuốt đi đẩy đẩy mới nhất dài ra một đầu. Móng đuốt ông lấy tới trước mặt tinh tế nhìn, chính coi là nó muốn nhìn ra cái gì thành tựu, nhưng lại đông nhiên hé miệng cắn một cái. Chơi đùa thời điểm, một cái ngồi dậy, đụng đầu đỉnh núi đá lũy lên đỉnh đóng, lại vội vàng rụt đầu, hướng đỉnh đầu nhìn lại. Thấy thế nào cũng không giống yêu tiên yêu vương, ngược lại là bên người không xa, đình bỏ biên giới ngồi một vị đạo nhân, ngồi ngay ngắn như là bàn thạch, rất có khí độ. Tình ngủ. Thanh âm thản nhiên truyền tới. Tình ngủ. Hồ ly nói, làm sao trời đều đã sáng. Tự nhiên là đến 3 ngày. Hồ ly ngủ 1 ngày. Ngủ 1.000 ngày. 1.000 ngày. Làm sao kinh ngạc như vậy? ở trong đó ngủ bao lâu? Chỗ nào mặt? Huyễn cảnh bên trong. Lâm Dật nói, cũng kém không nhiều là lâu như vậy, có một chút xuất nhập. Cũng lâu như vậy. Làm sao? Cũng giống là một ngày. Người a. Lâm Dật rối xuất thủ đến, muốn sờ nó, có thể giơ tay lên lại không biết rõ làm sao sờ, liền lại nói ra, thu nhỏ một điểm. Hồ Ly nghe lời, cấp tốc nhỏ đi. Lâm Dật sờ sờ đầu của nó, ngươi ngược lại là dài ra thứ bảy đầu cái đuôi, ta còn không có ngộ xong ta nói, đến lượt ngươi trông coi ta. Được rồi. Nhìn xem căn này ở vào trong núi sâu to lớn thạch đỉnh, cũng là một cái che bóng che mưa tốt địa phương, Lâm Dật liền không trở về lầu cát, vứt ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại. Lĩnh ngộ. Mây mù mờ mịt. Phía đông hào quang sáng lên vừa tối, phương tây sương chiều lên lại lui, ngày xuân thạch đỉnh khe hở bên trong dài ra cỏ xanh, ánh vào hồ ly lưu ly giống như trong mắt, ngày mùa hè trong núi xanh tươi um tùm, ngày mùa thu lại là khắp núi hùng diệp, đến hàng đông toàn bộ phong sơn cùng thạch đỉnh, bao quát ở bên ngoài chơi đùa hồ ly, đều phủ kín một thân tuyết. Giang đạo trưởng đến tưởng qua thu, đệ tử đến đưa qua cơm. Sư muội cũng tìm thất thải tường vân trở về, đến trước mặt hắn đến tu qua. Mà tại đoạn sinh dư thọ đoạn mà phục tục tán mà phục tụ ba môn pháp thuật bên trên, Lâm Dật cảm ngộ dần dần làm sâu sắc, còn chưa tới huyễn cảnh bên trong chính mình bắt đầu dùng cái này cảm ngộ bất tử bất diệt thời gian, nhưng mà cảm ngộ thậm chí đã so huyễn cảnh bên trong sâu hơn, cơ sở tự nhiên cũng càng kiên cố. Chương 553, nhân gian có khác cách chương 553, nhân gian có khác cách cái này mấy thời kỳ, nhân gian quân quyền thần quyền chi tranh còn tại tiếp tục. Tại nhân gian trong lòng bách tính, hoàng đế có triều đình uy nghiêm, thần linh cũng có thần đạo tín ngưỡng, một cái chúa tể nhân gian, nắm giữ hương hỏa, một hàng đơn vị cư cửu thiên, thần lực vô biên. Song phương tuy có khắc chế, nhưng cũng đều có các thủ đoạn. Cũng may La Công dù sao kiên cường, không chút nào lui. Nam Thiên Sư cũng rất cương trực, nghe nói hắn từng tự mình tiến vào Tử Tiêu Cung, trước mắng Tử Tiêu Cung chân nhân, lại xông vào thần điện chỉ vào cái mũi trách cứ thần tượng, song phương đặt thành ngắn ngủi cân bằng. Đối ngoại chiến tranh, đánh cho đại tốc liên tục bại lui. Tây vực rộng lớn cương thổ đã bị mất mấy trăm năm, bây giờ cũng một lần nữa trở lại Trung Nguyên Vương triều trong khống chế. Đối nội cân bằng Nam Bắc, đại hưng khoa cử, phát triển kinh tế, huệ lợi cho dân, cổ vũ sinh dục. Tại vị này lão hoàng đế quản lý dưới, nhân gian thật tại dần dần đi vào một cái thịnh thế, thậm chí kinh thành phồn bình cũng vượt qua tiền triều những năm cuối, ngắn ngủi mấy chục năm, liền cơ hồ đã sánh vai tiền triều thời kỳ cường thịnh. Cùng lúc đó, Huy Châu cùng Giang Nam thương nghiệp cũng phát triển. Dương Châu chỗ trưởng Giang bờ Bắc, Đại Vận Hà bờ, dựa vào ung tùm thương nghiệp, thành trừ kinh thành bên ngoài thứ hai thành trì lớn. Vừa bận nơi này Giang Nam vùng sông nước, khí hậu thoải mái, tựa hồ cái gì đều rất ôn nhu, thêm nữa nó rời xa đế vương cùng trong triều đình trụ cột, phồn thịnh bên ngoài lại không có nhiều như vậy quân sáo cùng khiếp người tâm hồn đế vương chi khí. Luận đến kinh tế và mở ra ẩn ẩn còn muốn càng hơn kinh thành, thậm chí bởi vì nơi này là Ngọc Giám Đế quân đạo tràng, liền liền yêu tinh quỷ quái số lượng đều muốn hơn xa kinh thành, liên quan cố sự truyền thuyết không thắng kỳ số. Rất nhiều quan viên, văn nhân, thi nhân tử nhân đều nguyện ý lại tới đây. Mượn bây giờ thịnh thế khí độ, không biết bao nhiêu thi nhân tử nhân đến đây lưu lại thơ, Dương Châu cũng thành một cái tại thi từ bên trong cao tần xuất hiện địa danh. Nơi này cự ly Huy Châu cũng rất gần. Đại sư Minh liền ở chỗ này luyện đan. Lúc này Dương Châu thành bên trong, ven đường một cái quán nhỏ, ngồi một đám đạo nhân, đang túi đầu ăn mặt. Đều làm mì chay canh ngọn nguồn thanh đến có thể liếc mắt nhìn tới ngọn nguồn, hiện ra một chút màu tường, phủ xuống mấy hạt hành thái, đặt vào một đầu rau xanh, có thể ăn vào một điểm tương vị, ngoài ra không có mùi khác, thanh đạm cực kỳ. Đại sư Minh địa phương tìm xong sao? Sớm tìm xong. Đại sư Minh nói, nơi này tiền thuê nhà thật quý, đều muốn thành tiên, còn xoắn suýt những thứ này. Lâm Giác cười nói, không phải cũng là đem nhân gian tài vật lấy một loại phương thức khác còn cho nhân gian sao? Sư đệ nói rất có lý. Đại sư Minh gật đầu nói, tiểu sư đệ nói chuyện chính là muốn so lão tam em hai. Xác thực. Tiểu sư muội cũng gật đầu. Bên người còn có mấy người đệ tử, đều chuyên tâm ăn mì, có ăn đến say xương ngon lành, có thì bởi vì nhạt nhẽo mà như mày. Cho dù là Hàm Chu cũng bưng lấy mặt ăn nhiều. Ven đường thường xuyên có người hướng về bọn hắn quăng tới ánh mắt. Thực là bây giờ đầu năm nay, trên đường phần lớn người đi đường đều bụi bẩn đen xì, trên áo có các bụi bùn đất, trên mặt có gian nan vất vả phơi vấn, liền xem như quan to quý nhân, thường thường làn da cũng không thể coi là bạch. Người tu đạo y phục sạch sẽ gọn gàng ngược lại là bình thường, nhưng bọn hắn sắc mặt trắng nõn, tựa như không có bị dám đen qua, thực là hiếm lạ. Nhất là trong đó còn có cái nữ đạo nhân, tổng đi tại cuối cùng, mặt tròn mắt to, con mắt to đến không tưởng nổi, cũng xinh đẹp đến không tưởng nổi, giống như là yêu quái đồng dạng. Còn có một cái bạch hồ, một cái thải ly. Như vậy tổ hợp, thực là kỳ dị. Cũng may nơi này là Dương Châu, cái gì kỳ quái sự tình, cái gì kỳ nhân cao nhân đều có. Đi thôi. Ta hỏi qua Giang đạo hữu, lại mượn nàng hỏi qua Ngọc Giám đại đế, Ngọc Giám đại đế nói đại sư Minh ngươi phẩm hạnh vô song, công đức vô lượng, đồng ý ngươi ở chỗ này luyện đan, cũng đều vì ngươi cung cấp che chở. Lâm Giác lau lau miệng đứng dậy, đến thời điểm để phụ giao cách đoạn thời gian nôn một hơi, che đậy phương này động tĩnh liền tốt. Chủ quán vừa thấy được hắn đứng dậy, lập tức liền lại gần, một bên sát tay, một bên trông mong nhìn chằm chằm Lâm Giác. Lâm Giác thì là quay người đưa tay, trước chỉ tiểu sư muội, lại chuyển nửa vòng, chỉ hướng đại sư Minh, hắn đưa tiền. Ta cho. Quý Âm lập tức đứng ra, từ trong lực đếm ra tiền tới. Bởi vì đại sư Minh tân thu bốn người đệ tử, đến có nhân giáo đạo bọn hắn, tăng thêm phủ khâu quan mặc dù không phải đại quan, dù sao muốn so Hồng Diệp quan loại này tiểu đạo quan lớn không ít, vẫn là phải có người trông coi. Bởi vậy lần này là một đời mới đại sư Minh Quý Dương liền lưu tại Phù Khâu Sơn, từ Quý Âm bồi tiếp sư phụ ra, học tập kim đan phương pháp luyện chế. Lần sau nhị sư Minh luyện đan, đổi lại Quý Dương đi qua học tập. Đúng vậy. "Tạ ơn đạo trưởng, tạ ơn chủ quán chiêu đãi." Một đoàn người mênh mông đông đưa, dọc theo đường phố đi đến, vừa đi vừa trở về, nhìn xem Giang Nam thành lớn phồn hoa, cười cười nói nói. Chỉ là vừa mới đi qua một đầu đường cái, Lâm Giác liền chợt có nhận thấy, dừng bước hướng một phương khác nhìn lại. Chỉ gặp chạy đi đâu tới một cái lao hòa thượng, bên người còn có mấy vị hoặc mặc tăng bào hoặc mặc đạo bào hoặc mặc bình thường áo vải người đi theo, cũng có hai vị quan viên cùng mấy tên quân nhân đi theo. Lao hòa thượng mặt mày rất có vài phần quen thuộc. Cùng lúc đó, lao hòa thượng ánh mắt vừa nhấc, liền cũng nhìn thấy hắn, thoáng sững sờ, lập tức xa xa hướng hắn chắp tay trước ngực hành lễ. Là Vân Tiền pháp sư. Bên người truyền đến tiểu sư muội thanh âm. "Đúng vậy a." Lâm Giác liền quay người nói với đại sư mình, "Chúng ta gặp cố nhân, liền mời đại sư mình đi đầu một bước, đôi chúng ta cùng cố nhân tự ôn chuyện lại đến tìm sư mình." "Được." Đại sư mình cũng nhìn kia vừa mới mắt, liền dẫn quý âm rời đi. Lâm Giác cùng sư muội mấy người đệ tử ngược lại là theo bên người. "A Di Đà Phật." Lão hòa thượng chậm rãi cất bước đi tới, ánh mắt tiến tĩnh, bên cạnh hắn tăng đạo kỳ người cùng hai vị quan viên đều rất hiếu kỳ, mấy tên quân nhân thì là mười phần cảnh giác. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải. Lão hòa thượng dừng lại một cái, ánh mắt rất dễ dàng bắt được bên người người hiếu kỳ, thế là chỉ cười nói, "Gặp phải đạo trưởng. Chúng ta cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải pháp sư." Lâm Giác tới hành lễ, "Pháp sư làm sao lại tới đây?" "Ai, còn không phải tụ tiên phủ công vụ. Dĩ vãng tụ tiên phủ chỉ ở trong kinh thành, công vụ cũng chỉ tại Tần Châu bên trong, nơi khác náo loạn nhỏ yêu ma, không cần tụ tiên phủ, nơi đó cao nhân đạo nhân liền có thể trừ bỏ, nếu là náo loạn lớn yêu ma, lấy tiền triều tụ tiên phủ bản lĩnh, đi cũng vô dụng, ngược lại không duyên cớ lặn lội đường xa một lần." Lão hòa thượng tự nhiên nói ra, nhưng mà bản triều lại là khác biệt tụ tiên phủ được coi trọng, tập tục bản lĩnh cũng cùng tiền triều không thể so sánh nổi, bây giờ Giang Nam thương nghiệp phồn thịnh, tụ tiên phủ tự nhiên cũng muốn đến Giang Nam, Vân Tăng liền bị phái tới, phụ trách Giang Nam tụ tiên phủ công việc. Vân Tiền pháp sư bên người tăng đạo kỳ người, quan viên quân nhân càng phát ra ngạc nhiên. Thoạt đầu không biết rõ bọn này đạo nhân thân phận, chỉ nhìn bọn hắn dáng dấp tuổi trẻ, liền cho rằng là cùng Vân Tiền pháp sư quen biết vãn bối hoặc là bạn bè hầu bối, không nghĩ tới song phương chạm mặt, bình tĩnh hành lễ. Đối phương không chỉ có đối với cao tuổi lại thân là tụ tiên phủ thiếu khanh Vân Thiền pháp sư không có chút nào kính trọng, lại ngược lại giống như là ngang hàng luận giao, ở đây ngẫu nhiên gặp ôn chuyện đồng dạng. Phải biết bây giờ tụ tiên phủ quyền lực rất cao, phạm vi quản hạt rất rộng, làm tụ tiên phủ người đứng thứ hai, đức cao vọng trọng Phật môn cao nhân, Vân Thiền pháp sư vô luận đi đến nơi nào, vô luận dựa vào thân phận vẫn là đức hạnh, đều đủ để bất luận cái gì địa phương đại quan cùng tông tộc hào cường cung cung kính kính. Có người ánh mắt buông xuống, liếc tới Lâm Giác bên chân bạch hổ. Bất quá từ tiền triều những năm cuối lên, rất nhiều đạo nhân liền có nuôi dưỡng bạch hổ tập tục. Cố này tập tục cho đến bản triều năm đầu đạt đến đỉnh phong, mai cho đến bây giờ, tụ tiên phủ bên trong, hoặc là nhân gian giang hồ, đều có rất nhiều đạo nhân ưa thích mang lên một cái bạch hồ, lấy hiển lộ rõ ràng trào lưu, cũng có nói chính mình là cao nhân ý tứ. Cái này chẳng có gì lạ. Ngược lại là có người hướng phương diện kia nghĩ tới, chỉ là lại xem xét bọn hắn nhân số đông đảo, liền lại cảm thấy không quá giống. Lâm Giác thì là một bên nghe Vân Thiền pháp sư giảng thuật, một bên nhìn xem hắn đã trắng tinh trồng râu, trong lòng hiện ra chính là năm đó Lang Phong huyện Đại Tuyết, vẫn là gian kia thanh miêu thần miếu nhỏ. Lúc ấy còn là một vị tuổi trẻ tăng nhân, hắn mang theo một vị quân nhân, cơ hồ độc thân từ kinh thành mà đến, không có bất luận cái gì giúp đỡ, không có bất luận cái gì hậu viện, muốn vì dân chúng địa phương đối phó thanh miêu thần. Vân Tiền pháp sư đạo hạnh không cao, tụ tiên phủ cùng cựu thiên thần linh đều không phải là thuần dựa vào đạo hạnh đến định chức quan, Vân Tiền pháp sư dựa vào là đức hạnh, trí tuệ, kinh nghiệm cùng khác năng lực. Hắn cũng chưa ăn qua nguyên khâu quả, bây giờ đã rất cao tuổi, xem ra sợ cũng sống không được bao nhiêu năm. Lâm Giác lại nghĩ tới đã từng sư phụ vị lão hữu kia. Vị sư phụ kia lúc tuổi già không xa mấy ngàn dặm cũng muốn đặc biệt tiến đến gặp nhau, qua đời lúc cũng muốn chờ hắn đến đây lao tăng người. Lúc ấy vị lao tăng kia người còn cho bọn hắn lưu lại địa chỉ, nói là đến bên kia có thể tìm hắn, bất quá Lâm Giác một mực không có thuận tiện cơ hội đi bái phòng hắn lao nhân ra, cũng cảm thấy không có đặc biệt đi tất yếu, bây giờ nghĩ đến hắn lao nhân ra sợ là sớm đã tọa hóa. Lúc tuổi còn trẻ không cảm thấy có cái gì, hiện tại nghĩ lại, vẫn là có mấy phần tiếc nuối. Pháp sư vị kia hộ pháp đâu? Lâm Giác hỏi đến nói, lại là đã quên năm đó vị kia đi theo tại Vân Thiền pháp sư bên người quân nhân tên. Phan Công. Hắn tuổi trẻ lúc vì hộ ta, vì trừ yêu, chịu quá nhiều tổn thương, tuy nói năm đó ở Báo Lâm, thần tướng tặng rất nhiều đan dược, hắn ăn hai hạt, chỉ một chút, bất quá dù sao tuổi tác đã cao, lúc tuổi còn trẻ lại tiêu hao quá nhiều, hai năm trước liền qua đời. Nén bi thương a. Lâm Giác cũng là lúc này mới nhớ tới, vị kia quân nhân cũng họ Phan, gọi Phan Tĩnh. Chúng ta đã chưa thành tiền, cũng không thành Phật, sinh lão bệnh tử chính là nhân gian chuyện thường, không có gì tốt ngạc nhiên nén bi thương. Vân Thiền pháp sư cười nói. Người đứng bên cạnh hắn là càng nghe càng mới lạ, thậm chí dần dần có người mở to hai mắt. Ngược lại là Lâm Giác bên người đệ tử yên tĩnh kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi sư phụ cùng lao hữu ôn chuyện. Song Phương liền tại đầu đường nói chuyện phiếm hồi lâu. Không có cách, thật sự là không dừng được. Hồi lâu sau, Song Phương lúc này mới lẫn nhau tạm biệt. Các ngươi chờ lâu. Lâm Giác cười đối mấy vị đệ tử nói. Đệ tử yên tĩnh chờ đợi chỉ là bởi vì hiểu chuyện, bất quá bọn hắn tuổi còn nhỏ, tuổi trẻ luôn luôn như thế, không tin nhân gian có khác cách, bọn hắn lại thế nào biết rõ, cái này ngắn ngủi một lát công phu, rất có thể chính là sư phụ cùng vị này cố nhân nhân sinh một lần cuối cùng gặp mặt đâu. Chương 554, lại là mai kia thịnh thế chương 554, lại là mai kia thịnh thế thiếu khanh, xin hỏi vị kia là. Có quan viên đi theo lão tăng đằng sau, hiếu kỳ hỏi thăm, đồng thời nhịn không được trở về nhìn hướng về sau phương kia mấy thân ảnh. Lão tăng lại chỉ là cười ha hà nói, một vị cố nhân thôi. Cố nhân? trẻ tuổi như vậy cố nhân. Quan Biên nhịn không được lại hướng về nhìn, coi như cái này ngắn ngủi liếc mắt, sau lưng trên đường dài đã không thấy kia mấy thân ảnh, hắn nhịn không được dừng lại bước chân, giương cổ lên nhìn nhiều vài lần, cũng không có tìm được. Cùng lúc đó, mấy người đã cùng đại sư Minh hội hợp. Đây là một gian rất phổ thông gian nam biệt lạc, trên mặt đất không có cửa hàng gạch đá, đều là bùn đất, ở giữa trồng vào một gốc cây khô bốn phía vây quanh mấy gian phòng ốc, đại sư Minh đã bố trí xong phòng luyện đan. Lâm Giác đi đến cây kia cây khô trước, nhìn kỹ một chút. Là khoảng cây lê. Thật tốt, ban đầu hắn hoa khai khoảnh khắc cũng là từ một gốc cây lê đi lên. Bất quá cây này ngồi lâu không người chăm sóc, đã chết héo, tại cái này vốn nên quả lớn từng đống mùa thu, thế mà một mảnh lá cây đều không có. Lâm Giác mỉm cười. Liên nụ cười này ở giữa, cái này quả cây khô liền một lần nữa tỏa ra sinh cơ, trên nhánh cây bắt đầu toát ra từng cái mầm điểm, trưởng thành từng cái nụ hoa, trong nháy mắt liền mở ra khắp cây như tuyết lê hoa. Không riêng gì nở hoa nó cũng thật sống. Rễ cây từ khô héo cấp tốc trở nên tươi sống thủy nột, bắt đầu hấp thu lòng đất trình độ, khô giáo biến giòn vỏ cây bên trong cũng bắt đầu nhiều một điểm ẩm ướt ý sư Minh luyện đan đi. Lâm Giác nói, chúng ta cũng dựng lấy sư Minh, tại cái này giang nam vùng sông nước ở mấy năm, cảm thụ một cái không giống với kinh thành Dương Châu phồn hoa. Ừm. Đại sư Minh tiến vào phòng luyện đan. Quý Âm theo hắn đi vào, còn lại mấy người đệ tử cũng tại Lâm Giác ra hiệu dưới, đi theo đi vào. Lấy bọn hắn bây giờ dần dần tăng trưởng nói đi, đã không chỉ là có thể học trộm học tập, thừa cơ cảm ngộ tu hành, còn có thể hỗ trợ hô phong thôi hỏa làm việc vặt. Tiểu sư muội thì vẫn đứng ở trong viện, túi đầu nhìn xuống đất dưới, lại nhìn thân cây bên trong, mở miệng nói ra, sư Minh, cái này là hoa khai khoảnh khắc hay là đoạn sinh dư thọ? Ta cũng không tốt nói. Nở hoa tự nhiên là hoa khai khoảnh khắc, bất quá để một gốc chết không biết bao nhiêu năm, toàn không sức sống cây khô sống được, do tử chuyển sinh, lại không riêng gì đoạn sinh dư thọ có thể làm được. Có lẽ trong đó còn có mấy phần sinh tử chi đạo. Điều này cũng làm cho Lâm Giác ý thức được, bất tử bất diệt sau khi tu luyện thành, ngoại trừ tự thân hồn phách tán mà phục tụ, nhục thân đoạn mà phục tụ, sinh cơ sinh mệnh quần quần không dứt, tựa hồ cũng có thể để người khác khởi tử hồi sinh. Sư Minh bản lĩnh càng ngày càng mạnh. Tiểu sư muội còn nói, xem ra sư Minh so huyễn cảnh bên trong chăm chỉ hơn rất nhiều. Lâm Giác cười mà không nói. Tự nhiên như thế, chỉ dựa vào bất tử bất diệt thần thông, nhiều nhất có thể bảo chứng không bị phù trì thần quân giết chết chôn vùi, không thể bảo vệ phù giao cùng nghĩ hộ người, càng không thể đánh bại phù trì thần quân, tự nhiên còn phải khắc thần thông đến phụ trợ. Hắn chủ yếu lựa chọn chính là hoa khai khoảnh khắc, đoạt sinh dư thọ cùng diện hồn thuật ba môn. Hướng phía trước số chút thời gian, rất nhiều khắc khổ đều dùng tại cái này phía trên, nếu nói sau này, không thể nghi ngờ còn đem dùng càng nhiều tinh lực tại cái này phía trên. Tiểu sư muội thì là ánh mắt lóe ra. Kỳ thật nàng muốn nói không phải sư Minh so huyễn cảnh bên trong chăm chỉ hơn, mà là không bằng huyễn cảnh bên trong nhàn nhã tự tại. Thực là bởi vì người ý nghĩ vốn là mâu thuẫn, tử đế ba đạo cùng phù trì thần quân cảm giác gáp bách ai không biết. Nàng cũng biết rõ nhiều chút chăm chỉ vốn là đúng, thậm chí chính nàng bụng trộm dùng công càng nhiều, bản thân nàng cũng chính là một cái ưa thích âm thầm dụng công tính tình, bất quá sư Minh tính cách nàng cũng là hiểu rõ, nhìn thấy sư Minh là tương lai chỗ buồn sầu, nàng lại làm sao có thể không đau lòng. Nơi này là Ngọc Giám Đại Đế đạo tràng, hắn đã đáp ứng chúng ta, hẳn là liền không có việc gì, ta, sư Minh cùng phụ giao ba cái, chỉ cần một cái thủ tại chỗ này chính là. Tiểu sư muội nói, khổ nhàn kết hợp, nhàn hạ thời điểm chúng ta cũng đi dạo chơi Dương Châu cùng Giang Nam a. Còn có thể kêu lên Giang đạo hữu. Tự nhiên có thể. Lâm Giác miệng đầy đáp ứng. Hồ Ly ngồi tại nguyên chỗ, thần tình nghiêm túc không thay đổi, ánh mắt lại là lấp lóe không ngừng, ba cái, lưu một cái thủ tại chỗ này. Lưu ai đây? Thật sự là khó đoán. Hô một tiếng, phòng luyện đan bên trong đã giấy lên lửa. Hai người một hồ đều quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng là đối với cái này đã rất quen thuộc, cũng không làm nhiều để ý tới. Một đóa lê hoa bay xuống, rơi xuống hồ ly đỉnh đầu. Cái này một cây lê hoa cũng không có mở mấy ngày. Làm Giang đạo trưởng hạ giới mà đến, hóa thành bình thường công đạo, cùng Lâm Giác cùng tiểu sư mỗi ba người đáp lấy đồng thuyền du ngoạn thưởng thức trà thời điểm, hồ ly cũng cùng thải ly ở trong viện leo cây chơi bừa. Cái này thời điểm lê hoa ở giữa đã dài ra từng mảnh nhỏ lá non, cùng lê hoa hỗn hợp. Bên trong thu nguyệt minh thời điểm, Lâm Giác cùng sư muội ở trong viện ngồi xuống tu hành, lại có thần linh từ giữa tháng mà đến, mang theo người hầu vì bọn họ đưa tới rượu bánh ngọt. Nói, đạo hữu thật vất vả trở lại chúng ta nơi này, sao có thể để đạo hữu như tại kinh thành, quẩn cu e khúc mắc. Nàng nói hẳn là trước đây Lâm Giác tại kinh thành luyện đan. Lần trước tiểu sư muội tại kinh thành luyện đan thời điểm, mặc dù bọn hắn cùng tử đế thần hệ không có giao tình, lại cùng nhân gian đế vương quan hệ thâm hậu, ngày lễ ngày Tết, La Công quả quyết không có khả năng quên bọn hắn, kia trong hoàng cung cống rượu cùng ngự thiện phòng bánh ngọt cũng không tệ, có thể vì tiên nhân đỡ thèm. Cái này thời điểm, trong viện cây lê đã cảnh lá rậm rạp. Đến Hàn Đông thời tiết, bên trong thành khác cây lê sớm đã tàn lụi tan mất, đúng lúc gặp Dương Châu hạ trận tuyết rơi đầu tiên, tuyết rơi đầu cảnh, chậm như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Hồ Ly cùng thải ly lại tại trong viện quậy lan tuyết. Cái này thời điểm, trong viện cây lê chính là quả lớn từng đống, không có sâu bệnh bệnh hại, không có chim chóc mổ, lại bị linh khí tới nhuần nó kết đến mức dị thường thật tốt, phiêu tán ra từng tia từng sợi nhạt mà mê người lên hương. Không ngừng có người đi đường từ sân nhỏ con đường phía trước qua, ngẫu nhiên nghe được một điểm, đều rất kinh dị. Có thể coi là có ngoan đồng xích lại gần tiểu viện, từ trong khe cửa nhìn vào đến, lại cũng chỉ có thể nhìn thấy một gian hoang viên thôi. Kết. Lâm Giác đứng dưới tàng cây, tùy ý đưa tay, liền có thể sờ đến một viên chữ nặng thơm ngào ngạt lê nhi, nhẹ nhàng vừa dùng lực, chính là một viên sung mãn trái cây, chỉ là cầm trên tay, liền có thể cảm giác được nước của nó nhuận. Ngay tại đạo bào trên lau một chút, cắn một cái. Khoa trương sủy. Quả thật nước sung túc. Tự mình hồ ly, tiểu hoa còn có sư muội đều bu lại. Lâm Giác liền lại hái được hai viên, đưa cho bọn chúng, cũng nói ra, ăn không hết muốn bị đánh. Sư muội thì là chính mình hái được một viên, cũng tùy tiện lau lau, cắn một cái. Lâm Giác hỏi nàng, như thế nào? Ăn ngon. Giống như là năm đó Nãng Sơn Lê Nhi. Ha ha. Lâm Giác liền lại gọi nhóm đệ tử ra hái lê. Tu đến hiện tại, liền xem như Hứa Ý hoặc là Phổ Mai, phóng tới ngoại giới cũng là một cái cao nhân tu đạo, hàm chu bái sư càng muộn, bất quá đến một lần nàng bái sư thời điểm liền có đạo hạnh, thứ hai nàng tiên phú cũng rất tốt, cũng đã có không tính cạn nói đi bản lĩnh, thế nhưng là thu hoạch hái quả niềm vui thú là liền liền thiên ông cũng muốn trầm mê trong đó, bọn này cao nhân cũng đều là vì nó tới qua nước, sơ qua quả, cũng là tràn đầy phấn khởi. Đầy tiên tuyết hoa bên trong, trong viện vui vẻ hòa thuận. Cái này một cây lê nhi, thẳng trang hai cái sọt lớn. Hái tật quả, cây cũng chậm chậm rơi xuống lá. Trời hàn địa đông lạnh thời khắc, có vừa mới tiến thành tiểu yêu tìm khắp tứ phía không người ốp trạch sân nhỏ ở lại, vô ý chạy đến nơi đây đến, coi là gian sân nhỏ này không người, kết quả mới vừa vào đến, liền không hiểu lại đi ra ngoài, đầu sắt não đần còn không biết rõ cái gì nguyên nhân, còn muốn thử lại mấy lần, nhiều đến mấy lần liền cũng trở về qua tương lai, có vạn phần hoảng sợ đào tẩu, có thở dài tạ lỗi cầu xin tha thứ, lúc này mới nói lời cảm tạ rời đi. Cũng có mâu tặc thừa dịp lúc ban đêm đến đây, đồng dạng mới vừa vào viện, chẳng biết tại sao liền lại đi ra ngoài, tựa như vào cửa chính là đi ra ngoài đồng dạng. Kịp phản ứng, cũng cùng những cái kia tiểu yêu kém đến không nhiều. Đợi đến kế tiếp mùa xuân, cái này quả cây lê sinh trưởng quy luật liền cùng trong thành khác cây lê cung cấp, kia trong ngày mùa đông lê mùi trái cây, thành phụ cận trong lòng bách tính giải không được mê. Dương Châu thành ngoài có lấy người ta, một mảnh núi xanh, mấy gian nhà tranh, xuân hạ giao thế thời tiết nở đầy khổ luyến hoa, tím nhạt thấu xám tựa như sương mù, yên tĩnh ôn nhu. Có lao nhân ở trong viện mang cháu trai. Lao nhân họ Đường, vốn là Huy Châu người, cả đời đều ưa thích kỳ diệu thuật pháp cùng thần tiên cố sự, tuổi trẻ thời điểm tiền triều mặc dù đã có dáng vẻ giàn mua, nhưng cũng tương đối thái bình. Hắn tại Huy Châu y viện đầu đường nhìn người biểu diễn hí thuật, có đạo nhân xoa cỏ thành hình, vung mạch hóa bướm, có đạo nhân phun lửa thành long, có đạo nhân lấy tay tê thạch. Về sau đến kinh thành, tự mình gặp qua Lâm Chân Nhân tại trên đường cái chế phục ngựa đá, từ Cẩm Bình huyện trừ yêu trở về, âm thầm kể qua rất nhiều Lâm Chân Nhân cố sự, lại bởi vì tại kinh thành một chút văn danh, đến trong cung làm qua sử quan, tự mình gặp qua Lâm Chân Nhân trong cung cùng đại túc pháp sư đấu pháp. Lúc tuổi già lúc nhiều lần trằn trọc, đi giang nam làm quan, đi ngang qua Huy Châu quê cũ, đã từng bái phỏng qua Phi Lai Sơn. Trong lòng của hắn góp nhặt vô số kỳ diệu thần tiên pháp thuật cố sự, giờ phút này chính là quy ẩn điển biên an hưởng tuổi già thời điểm, liền tại hoàng hôn hạ trong sân, tinh tế giảng cho cháu trai nghe. Hài đồng tự nhiên là nghe được say sương ngon lành. Chỉ là vô luận lão nhân vẫn là hài đồng đều không biết rõ, giờ phút này ngoài viện đường nhỏ ở giữa, đồng dạng là mấy cây mở ra màu tím nhạt tựa như mây khói đồng dạng đóa hoa khổ luyện dưới cây, đang có một nam một nữ hai cái đạo nhân, nắm một đầu tuổi trẻ thời điểm chỉ con lửa, vác lấy hồ lô rượu chậm rãi đi qua. Hạ hoa thu diệp, các loại thời tiết hạ dân nam, 3 năm cũng chỉ trong chớp mắt. Đại sư Minh ở đây luyện đan, dùng 3 năm. Sau đó nhị sư Minh luyện đan lại là 3 năm. Thời gian đúng dung, đúng như nước chảy. Giang Nam Vân Thiền pháp sư càng phát ra giàn mua, ra đến đã nhanh đi không được rồi, ngoài thành họ Đường lão nhân đã qua đời, nhị sư Minh Kim đan đúng lúc này luyện thành. Đúng lúc gặp cũ mới giao thế thời khắc, đêm trừ tịch bên trong Dương Châu vô cùng náo nhiệt, trên đường người gạt ra người, khắp nơi đều là đèn màu bó đuốc, phong lưu công tử, văn nhân mặc khách, lâu không đi ra ngoài tiểu thư khuê các, quan to hiền quý, thậm chí trà trộn trong thành yêu tinh quỷ quái đều hiện ra thân hình. Cửu Thiên Chi Thượng Thần Linh cũng có hạ giới mà đến, cùng đến xem lúc này hội đèn lồng, cộng hưởng nhân gian thị yến. Cũng có một đám đạo nhân đứng tại bên đường, tuy không phải thần linh, lại như thần linh, đem trong bóng tối yêu tinh quỷ quái cùng địa trích thần linh để ở trong mắt. Chỉ là bọn hắn không có quản yêu tinh quỷ quái, cũng không để ý địa trích thần linh, chỉ là nhìn xem trước mặt người đến người đi cùng trên mặt mọi người vui sướng, nhịn không được cảm thán, đã lại là thịnh thế a. Chương 555, hôm nay hạ phàm tăng ca tới chương 555, hôm nay hạ phàm tăng ca tới hôm nay Dương Châu thành bên trong, ngoại trừ kia 10 dặm gió xuân đường, biểu diễn ảo thuật phố dài, liền số định gió miếu náo nhiệt nhất. Đây là trong thành một gian miếu thờ, thờ phụng tử đế cùng lấy Nam Phương thần hệ làm chủ rất nhiều thần linh, cũng có nơi đó địa thần, thậm chí Phật giáo thần linh. Dân chúng trong thành ra náo nhiệt ngắm đèn thời điểm, cũng đều nguyện ý tới đây bái cúi đầu miếu bên trong thần linh, dâng một nén nhang cho phép một cái nguyện. Một đám đạo nhân cũng tới nơi này. Chỉ gặp miếu thờ chen chen nhộn nháo, đây đều là người, đập vào mặt hương hỏa khí, phảng phất có thể thấy được tín niệm. Đại đế phù hộ ta năm sau phát đại tài. Chân quân phù hộ con ta khảo thủ công danh. Nguyên quân phù hộ cả nhà khỏe mạnh. Thậm chí có ít người nhắm mắt trầm mặc cầu nguyện, cũng không lên tiếng, trong lòng thanh âm cũng giống như theo kia phiêu tán mà lên hương hỏa khí, bị đạo nhân nhóm chố nghe thấy. Thật náo nhiệt a. Tới nơi này làm gì? Một cái rất trắng nữ đạo nhân không hiểu hỏi. Đến xem náo nhiệt a. Lâm Giác đáp trả nói, cũng tới bái thần. Chúng ta người tu đạo, nhìn thấy ly cung miếu thờ, sao có thể không đến bái thần đâu. Đang nói lúc, liền xếp tới bọn hắn. Đại sư Minh, nhị sư Minh đều cầm 3 nén hương, một cái đi ở giữa bái Nam Vương chủ thần Ngọc Giám Đế Quân, một cái khác đi trong viện, tại kia một người cao miếu nhỏ trước bái nơi đó địa thần, đều cầu nguyện thần linh có thể bảo đảm nơi đây trăm họ phong điều vũ thuận, không nhận yêu ma chỗ nhiễu. Tiểu sư muội cũng cầm 3 nén hương, đi bài ý ly thần quân. Lâm Giác đồng dạng cầm 3 nén hương trước nhìn thoáng qua khổ niệm thần quân, lại đi đến mới xây nguyệt chiếu nguyên quân trước người, cung cung kính kính, ra dáng, hành lễ thăm viếng, cảm thượng tiên hương. Mời nguyệt chiếu nguyên quân phù hộ nhà ta phủ giao thi đậu trạng nguyên. Nguyệt kính động chiếu nguyên quân liền đứng sau lưng hắn, mặt không thay đổi nhìn xem hắn, nghe hắn cầu nguyện. Lại cúi đầu xuống, liền gặp hồ ly ngẩng đầu lên, chính nhất nháy không nháy mắt cùng nàng đối mặt. Đúng lúc này, phía trước bái thần đạo nhân cũng quay đầu lại đến, "A, vị này đạo hữu ngươi làm sao không bái?" Giang đạo trưởng cũng không muốn phản ứng hắn. Cũng là lúc này, bên cạnh chợt nổi lên một trận rối loạn. "Nha, thần tiên hiển linh?" "Cái gì?" Thần tiên chớp mắt. Lâm Dật còn tưởng rằng là cái gì đây, cẩn thận nghe xong mới biết, là vừa rồi đại sư Minh cùng nhị sư Minh tham viếng Ngọc Giám Đế quân cùng địa thần, tiểu sư muội tham viếng Ý Ly thần quân thần tượng có chỗ dị động, Ngọc Giám Đế quân cùng Ý Ly thần quân thần tượng đều lặng lẽ một cái mắt, nhìn thoáng qua trước mặt tế bái người, lại rất nhanh hai mắt nhắm nghiền, nhị sư Minh bái phúc đức chính thần thì rất bái, thi lễ một cái, lúc này mới khôi phục nguyên dạng. Tiên nhân bái thần, xác thực khả năng như thế. Đây cũng là đối bọn hắn đốc xúc đi. Ta bái cái này nguyên quân làm sao lại không mở mắt đâu? Lâm Dật cúi đầu nhìn về phía Hồ Ly, ngươi nói đúng không? Hồ Ly ngửa đầu nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Giang đạo trưởng. Sau lưng rất nhanh truyền đến tiếng thúc giục, "Tiểu đạo trưởng, nhanh, bên kia thần tiên hiển linh, ngươi nếu là bái xong, cũng nhanh để lao thần đến." Lâm Dật quay đầu nhìn lại, là cái niên kỷ khá lớn phụ nhân. "Ngươi mời." Hắn vội vàng tránh ra thân ảnh, đứng ở bên cạnh nhìn. Phù phù một tiếng, lão phụ nhân trực tiếp quỳ xuống. "Ai nha, thần tiên nương nương, nhà ta em dâu bị ác quỷ dây dưa nửa tháng, người đều nhanh tiểu tụy chết rồi, nương nương nếu là hiển linh, liền mở một chút ân, giúp ta một chút kia em dâu đi." Lâm Dật cùng tiểu sư muội cúi đầu nhìn nàng, lại ngẩng đầu nhìn Giang đạo trưởng. "Hai vị đạo hữu chơi trước lấy đi." Giang đạo trưởng nói với hắn, "Ta đi một chút liền về." Nói xong nàng liền hờ hững đi ra ngoài. Bên ngoài mặc dù náo nhiệt, người đông nghìn nghịt, đèn đuốc sáng chói, bất quá vẫn có rất nhiều bóng ma hắc ám chỗ, chỉ là một cái nháy mắt, nữ đạo nhân đã không thấy bóng dáng. Lâm Dật lúc này mới mang theo Hồ Ly đi ra ngoài. Mấy người đệ tử không dám nói lời nào, vội vàng đuổi theo. Thời gian đúng dung, đúng như Lưu Thủy A. Lâm Dật không khỏi nói một tiếng, "Đúng vậy a." Tiểu sư muội cũng gật đầu nói, "Hôm nay sở dĩ đến cái này định gió trong miếu đến bái thần, ngoại trừ vừa lúc đi tới nơi này, nghĩ đến nhìn xem náo nhiệt, cũng là bởi vì năm đó ở Y Ly viện hội đèn lồng bên trên, bọn hắn cũng đi miếu bên trong bái qua Y Ly thần quân, thậm chí cuối cùng dứt khoát ngay tại thần quân trong miếu qua đêm, bây giờ bất quá là nghĩ đến lúc trước lục tìm một cái đã từng ký ức. Có thể kia đã là thật nhiều năm trước chuyện." Làm sơ chờ đợi, liền chờ đến đại sư Minh cùng nhị sư Minh còn có đệ tử của bọn hắn, một đoàn người dọc theo bậc thang đi xuống miếu thờ. Đi ngang qua kia gió xuân 10 dặm phố dài, đèn màu đối mặt, đạo nhân không nhiều dừng lại. Có thể đi ngang qua đầu kia khắp nơi đều đang biểu diễn ảo thuật phố xá sầm uất, lại nhịn không được ngừng chân quan sát. Có thu hán ngồi tại bàn buông băng ghế trước, trên bàn một cái thô bát, cái bàn kia chỉ là một tấm ván gỗ bốn cái chi chân, xem xét có thể nhìn thấy đầu, thô bát cũng là phổ thông thô bát, thậm chí hán tử tay áo cũng đều sắn lên, có thể hắn trong chén rượu chính là một mực uống không hết uống không dứt. Hắn khi thì cho đám người biểu hiện ra trong chén rượu, khi thì lại uống một hơi cạn sạch về sau cho đám người biểu hiện ra cái chén không, có thể một hơi ở giữa, trong chén lại có rượu. Hắn còn không ngừng mời người đi lên cộng ẩm. Bên cạnh người vây xem vô số, lớn tiếng khen hay vô số, không hiểu cũng vô số, càng đòi không biết bao nhiêu tiểu quỷ niềm vui. Những cái kia rượu ngon tiểu quỷ phần lớn cũng rất coi trọng, chỉ cần bị hắn mời đi lên uống rượu, có tiền nhất định tung xuống mấy cái tiền đồng, không có tiền lại vô lại, cũng tán dương kia là rượu ngon, tán dương pháp thuật của hắn cao thâm kỳ diệu. Hiện trường người liền càng thấy say sương ngon lành. Lại có lao giả mang theo đồ đệ ngựa đầu phun lửa, bọn hắn không cần dầu hỏa, không cần lửa hoàn, cũng không cần nhóm lửa chi vận, thường thường vận khí một lát, ngựa đầu phun một cái, chính là một đoàn lửa diễm. Vốn chính là giao thừa, đèn đuốc sáng trưng, lại thêm cái này bầu trời nổ tung liệt diễm, khiến cho bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Còn có người không biết từ chỗ nào gọi ra hồ điệp đến, lại theo hắn chỉ dẫn mà bay múa vòng quanh, có chút kỳ dị, có người gọi ra một đám côn trùng, cũng theo chỉ thị của hắn tại bàn trên bảy binh bố trận, đều nhịn, có người lấy đồng tiền cùng chu vi người vây xem trao đổi, sau một lát, hắn ở giữa thi pháp, những người vây xem kia trong tay trong ngực đồng tiền liền tất cả đều bay lên, bay trở về hắn trong tay, dẫn tới mọi người tại không trung lung tung bắt tiền, đem chính mình trong tay đồng tiền nắm chặt lại cảm giác đưa tay, thú vị không thôi. Đạo nhân nhóm chỗ nhìn, không riêng gì những này giang hồ trò xiết người pháp thuật bản lĩnh, cũng là người vây xem nhảy cấm gieo họ, là giờ phút này nhân gian náo nhiệt không khí. Bởi vậy không riêng gì những này kỳ diệu pháp thuật, chính là những cái kia khổ luyện mà ra bản lĩnh, quân nhân một tay ném gạch, đá chân trùng bác, hoặc là biểu diễn kim thương thứ hầu, cũng để cho bọn hắn cảm thấy thú vị. Lâm Giác lại tại đám người ồn ào náo động trông được gặp không ít trà trộn nhân gian yêu quỷ, bọn hắn phần lớn trở nên cùng người giống nhau ý hệt, cũng nhìn thấy một chút hạ phàm mà đến thần linh, đồng dạng cùng người, đứng ở trong đám người, cảm thụ được cái này mai kia thịnh thế cùng phồn hoa. Một năm này cũng chỉ một lần náo nhiệt. Nếu là nhiều năm trước Y Dị Viện hội đèn lồng bọn hắn hơn phân nửa phân biệt không ra, thế nhưng là bây giờ, lại là liếc mắt liền có thể đem tìm ra. Bất quá yêu quỷ cũng tốt, thần linh cũng được, bọn hắn phần lớn đều không để ý tới. Chẳng biết lúc nào, Giang đạo trưởng lại xuất hiện tại bên cạnh bọn họ. Làm Nam Vương thần linh, xem như nửa cái đông đạo chủ, như thế long trọng ngày lễ, bạn cũng ở đây đi rước đèn sẽ, nàng tự nhiên muốn đến buổi cùng. Qua hồi lâu, mọi người dần dần tán đi, trong thành đèn đuốc cũng chậm chậm trở nên quẩn quẽ, một đám đạo nhân mới đi về. Tuổi trẻ chút đệ tử không có trải qua như vậy thịnh thế, chưa từng gặp qua như vậy đèn đuốc sáng trưng náo nhiệt chẳng cảnh, đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, thậm chí không muốn trở lại, thế hệ trước thì là thổn thức cảm hoài không thôi. Nhưng mà như vậy náo nhiệt phía dưới, kỳ thật cũng là ngư long hỗn tạp. Đã có kẻ trộm ăn cắp thừa cơ trộm cắp, cũng có tâm mang làm loạn người lấy hí thuật làm lý do làm loạn, còn có tiểu yêu tiểu quỷ thừa dịp tất cả mọi người đã ra ngoài ngắm đèn, đến người ta bên trong đi đánh cắp tiền bạc hoặc là cống phẩm đồ ăn, có yêu tà thừa cơ để cho mình tín đồ ra khai thác tín ngưỡng, mặc dù hạ giới thần linh nhiều, thế nhưng là bách tính cũng nhiều, phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Cùng lúc đó, Dương Châu tụ tiên phủ bên trong, Vân Tiền pháp sư đã 10 phần già yếu, dáng vẻ nặng nề, trước mặt hắn trên bàn đặt vào một bàn rất thường gặp bánh ngọt, là năm đó chưa xuất gia nghèo khó thiếu niên muốn ăn mà ăn không được, hắn một bên cầm bốc lên bánh ngọt, bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, một bên sầu lo. Trước mặt còn có mấy cái khác tăng đạo kỳ người, đều là tại tụ tiên phủ địa vị tương đối cao người, đều là Dương Châu tha hương dị khách, hôm nay ở đây tụ hội, nhưng cũng sầu lo. Có người nói ra, "Thiếu khanh, bây giờ Bắc Phương lấy kinh thành cùng Tần Châu làm chủ, quy mô lục soát yêu bắt quỷ, thật nhiều yêu tinh quỷ quái cũng không dám tại kinh thành cùng Tần Châu dừng lại, chạy trốn tới Nam Phương đến, không thiếu hành hung làm loạn, nguy hại nhân gian, chúng ta nhân thủ thực sự không đủ a." Lại có người nói, "Yêu tinh quỷ quái số lượng nhiều cũng còn không phải cái gì, chủ yếu là Tề Vân Sơn Huyền Thiên Quan cũng tốt, Nam Phương thần linh cũng được, đối với yêu quái mặc dù nói không lên đối xử như nhau, nhưng cũng tương đối rộng cho, bình thường sẽ không vô duyên vô cớ đem những cái kia không có hại qua người yêu quỷ trừ bỏ. Những cái kia từ Bắc Phương tới tà ma ác quỷ, liền cùng đồng dạng từ Bắc Phương tới thiện yêu thiện quỷ, còn có trước kia Nam Phương yêu quái xen lẫn trong cùng một chỗ, thực sự khó mà phân biệt." Lập tức liền có người phụ họa, "Đúng vậy, A Tử Tiêu cung cùng Bắc Phương thần linh bá đạo, tại Tân Châu, nhất là tại kinh thành, mặc kệ cái gì thiện ác, thậm chí mặc kệ công đức, trông thấy yêu quỷ liền bắt, tự nhiên thuận tiện. Chúng ta ở chỗ này người vốn là ít, còn nhỏ hơn gây nên phân biệt điều tra, thực là không đủ dùng. Ai, qua hôm nay rồi nói sau." Vân Tiền pháp sư nói, "Hôm nay dù sao giao thừa, qua hôm nay bần tăng lại hướng kinh thành thỉnh cầu điều động nhân thủ." Đám người liền đều đáp ứng, không nói nhiều. Lại là không biết, công sở không xa, trong hẻm nhỏ đang có đạo nhân đi qua. Đạo nhân nhóm xuyên qua hẻm nhỏ, chậm rãi đi trở về sân nhỏ. Nơi này tương đối vắng vẻ yên tĩnh một chút, đi hai đầu ngõ nhỏ, cơ hồ liền cùng phố xá sầm uất ồn ào náo động đèn đuốc ngăn cách mở, vô luận quay đầu nhìn lại, vẫn là hồi ức vừa rồi, đều giống như hai thế giới đồng dạng. Đông nhiên nhìn kỹ, phía trước có mấy đạo thân ảnh phiêu hốt, tựa hồ không giống như là người. Ẩn ẩn có âm thanh bay tới, "Hôm nay trong thành, người cũng tốt, thần cũng tốt, đều qua bên kia náo nhiệt nhất địa phương đi xem náo nhiệt, những này vắng vẻ địa phương, chính là ta các loại tụ hội chỗ à. Đáng tiếc em chút ăn uống. Hôm nay còn kém ăn uống. Không phải khắp nơi đều là sao? Tùy tiện tìm lớn một chút sân nhỏ đi bảo, còn không đều là thịt cá." Lâm Giác lộ ra ý cười, tiểu sư muội một mặt nghiêm túc, sư minh muội hai người một trái một phải, đồng thời quay đầu. Ở giữa chính là mặt không thay đổi Giang đạo trưởng. Chương 556, trừ thuế trừ hế chương 556, trừ thuế trừ hế nếu là gặp phải thần giữ cửa táo thần làm sao bây giờ? Người ngốc ca. Thiên hạ có bao nhiêu thần giữ cửa? Trước kia hai vị, coi như lại thêm bản triều cái kia hoàng đế chẳng biết tại sao mới phong hai vị, cũng mới bốn vị. Thiên hạ lại có bao nhiêu cánh cửa? Thiên hạ có bao nhiêu táo thần lại có bao nhiêu miệng lò chờ lấy táo thần? Bọn hắn coi như muốn hộ, cũng đi hộ cửa son nhà giàu đi, tầm thường nhân gia có bao nhiêu hương hỏa cung phụ. Trong đó một cái tinh quái nói, huống chi hôm nay giao thừa, trên trời thần tiên có đáng giá hay không ban còn không biết rõ đây. Nói không chừng cũng hạ giới đến đùa nghịch đến rồi. Có đạo lý. Hở? Gia đình này làm sao trước kia chưa thấy qua? Một đám tinh quái đứng tại một gian bình thường viện lạc trước mặt. Ta cũng cảm thấy, làm sao giống như là trước kia nó không ở nơi này đồng dạng. Đây là cái nào gia đình? Không có ấn tượng đây. Ta nhớ được, gia đình này trước kia ngay ở chỗ này, chính là trước kia chưa từng có mở qua cánh cửa, điểm qua đèn thôi. Thì ra là thế. Có chỉ tinh quái nói, ta nhìn trong phòng điểm đèn đuốc, nhưng lại không ai, nhất định là ra ngoài nhìn trò xiếc đi xem náo nhiệt, cái này người nhà hồi lâu chưa về, bây giờ trở về, nhất định có một bàn rượu thịt chúng ta thừa dịp bọn hắn trở về trước đó đem nó cuốn đi, tìm nơi yên tĩnh, chúng ta cũng qua cái giao thừa như thế nào. Đông đảo tinh quái nhao nhao vỗ tay bảo hay. Lúc này có tinh quái trực tiếp hóa thành hư ảnh, xuyên cửa mà qua, có hóa thành một sợi khói xanh, từ dưới cửa hồng trong khe lăng lăng thấm đi vào, có linh xảo, hơi chút dùng sức liền từ trên cửa viện phương lật ra đi vào, có một bên thân liền biến thành chỉ đồng dạng mỏng, từ giữa đó cửa phòng đối khe hở trên vào, mấy cái yêu quái các hiện thần thông, nhìn xem cũng là có chút kỳ dị, cứ như vậy đến căn này mọc ra cây lê trong sân. Xuyên tường cùng hóa khói hai con tinh quái chạy nhanh nhất, đã tiến vào bụng trong. Bên ngoài hai con tinh quái thì là nhỏ giọng hỏi, bên trong có ai không? Không có người. Còn có một cái leo tường tinh quái, có thể là hồ ly một loại tiểu yêu, lại hỏi một câu, trong nhà có nuôi chó sao? Cũng không có. Ba. Rất tốt. Yêu quái vỗ tay cân xong, vậy bọn hắn trong nhà có thứ gì rượu và đồ nhắm? Hỏng. Không có cái gì ăn. Cái này người nhà là nếm qua lại đi ra. Cũng không có lưu sơ nhất hai ăn thịt. Bên trong tinh quái nói, đáng tiếc, kia xảo trong thùng đồ ăn thừa nghe ngược lại là thơm nước, béo ngậy còn có thật nhiều hương liệu mùi vị, nếu không phải hôm nay giao thừa ăn Tết, nhà ta cũng không buông tha, không phải nếm thử không thể. Còn có một chậu ăn. Không biết là cái gì. Một cái khác trong phòng tinh quái cũng nói, lớn lên giống là nửa cái ánh trăng, bên ngoài là mặt, bên trong nhìn xem giống như là bao hết thịt đồ ăn, có điểm giống là bây giờ phương Bắc kinh thành bắt đầu lưu hành lên sủi cảo, một cái lại có to bằng bàn tay. Chúng ta cũng tiến vào nhìn xem. Mau vào đi. Chớ nói ca ca không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, con các ngươi ăn trước, tốt dạy các ngươi sau khi đi vào sẽ cùng nhau nếm thử đây là cái gì. Tiên tĩnh đường phố nhà dân, trong đêm thanh âm, tại trong gió mát cũng chỉ có một chút, đại đa số người đều nghe không được, nghe được, tất nhiên cảm thấy kỳ dị. Không có một lát, bốn cái tinh quái đều vào phòng bên trong. Đột nhiên nghe thấy kẹt kẹt một tiếng, phía ngoài cửa sân giống như là bị đẩy ra. Trong một chớp mắt, trong phòng động tĩnh một trận, ngược lại là đèn đuốc phiêu hốt một cái. Bên trong truyền đến cực nhẹ cực nhỏ thanh âm. Có người trở về. Làm sao bây giờ a? Không cần sợ. Nên bọn hắn sợ chúng ta mới là. Dạng này, hai chúng ta đi ra ngoài trước, dọa một cái bọn hắn, hai người các ngươi trước mang lên những này ăn từ ống khói chạy mất.
Được.
Ầm một tiếng, cửa phòng mở rộng. Bên ngoài chính là đen như mực đêm, yên tĩnh vô cùng. Hai cái tinh quái vừa lao ra, chỉ thấy trong viện bỗng nhiên tách ra chướng mắt ngũ thải thần quang, một cái liền đem bọn hắn bức cho trở về, liền liền kia đang muốn cuốn lên ăn uống rời đi tinh quái cũng bị dọa đến ngây ngẩn cả người.
Nguyên quân nương nương,
nếu bản với ai đối miếu bên trong thần linh nhất là rõ ràng, ngoại trừ thành tín nhất tín đồ cùng thần linh bản thân bên ngoài, liền số những này tiểu yêu tiểu quái, Giang đạo trưởng biến thành bình thường đạo nhân bọn hắn chưa chắc nhận ra được, bây giờ mặc thần y đưa thân vào ngũ thải thần quang bên trong, lại là một cái liền dọa phá bọn hắn gan. Có tinh quái đầu óc linh hoạt, vẫn còn đang suy tư nguyên quân làm sao lại đến nơi đây, có tinh quái hoàn toàn mất hết suy nghĩ, chỉ phù phù quỳ xuống đất bắt đầu cầu xin tha thứ, nói không rõ cái nào thông minh, cái nào ngu dốt.
Thiên binh ở đâu?
Tại. Bốn vị thiên binh chống rông xuất hiện, ngân nón trụ ngân giáp, uy vũ bất phàm.
Cầm xuống, chờ đợi thẩm vấn xử lý.
Rõ. Thiên binh lập tức tiến lên, bắt lấy bốn cái tinh quái, lại hóa thành thần quang, lập tức biến mất tại trong bầu trời đêm.
Cái này thời điểm, sau lưng một đám đạo nhân mới đi tiến đến.
Nguyên quân nương nương thật sự là uy phong a.
Lâm Dật nói, vừa cười hỏi, kia mấy cái tinh quái lại sẽ như thế nào?
Nơi này không phải phương Bắc, dù là yêu tinh quỷ quái, cũng là thẩm vấn qua đi theo luật định trách, bọn chúng mặc dù vào nhà trộm cướp lại ý đồ dọa người, nhưng cũng tội không đáng chết, ta huy hạ có chuyên môn phán quan đến thẩm vấn.
Giang đạo trưởng đã khôi phục bình thường đạo nhân trang phục, bất quá tử đế nhập chủ cửu thiên, thiên điều cũng tại tùy theo biến hóa, bây giờ cân nhắc mức hình phạt chịu tội, cũng muốn so tiền triều cao một chút. Có thể sẽ bị rút chút roi trấn áp một chút năm, hoặc là xử phạt đến đâu cái thần linh đạo tràng làm nô bộc, đến đâu cái vườn trái cây chế tác, cũng coi như giáo dục sửa lại, vận khí tốt, còn có một phen tạo hóa.
Này cũng nhân tính hóa.
Như thế nào nhân tính hóa?
Giang đạo trưởng nhíu mày.
Chính là nhân đức.
Nguyên lai là nhân đức nhân.
Không sai biệt lắm.
Hai người trò chuyện thời khắc, đại sư Minh nhị sư Minh đã vào phòng bên trong, nhìn thoáng qua trên bàn kia bổn nhóm đệ tử bao lớn sủi cảo, là lưu làm bữa ăn kia. Còn giống như không chút bị bọn chúng chạm qua, còn có thể ăn.
Chỉ có hai cái bị chạm qua.
Đại sư Minh trước vê lên trên bàn rơi xuống một cái, lại vê lên cái chậu biên giới một cái, trực tiếp từ bên cạnh lấy một cái bát, đặt ở bên trong, ta liền ăn hai cái này. Sau lưng lại có đệ tử tụ tiến lên đây, xuất ra đi rước đèn sẽ chợ đêm lúc mua linh thực quả vặt, đã có bí quay, lại có thịt bị nướng, còn có chút tâm rượu gạo, bánh quả hồng, đều đặt ở trên bàn. Đúng là ăn cơm lại đi ra, bất quá đi dạo một đêm hội đèn lồng chợ đêm, không biết đi mấy con phố mấy đầu ngõ hẻm, sợ là có nửa cái thành, gặp được đoàn đố đèn, còn muốn phí chút trí nhớ, cũng là muốn nói, tối nay vừa vặn mượn trong đêm pháo hoa ăn bữa ăn khuya, nhỏ uống một chén rượu gạo.
Nguyên quân nương nương ngồi trước.
Tiểu sư muội học sư Minh nói, đi theo chúng ta nếm thử nhân gian đồ ăn.
Đám người liền đều vây quanh bàn ngồi xuống, điểm hai bàn.
Giang đạo trưởng thần tình lạnh nhạt, lướt qua những cái kia tại hội đèn lồng chợ đêm trên mua rượu thịt điểm tâm, trực tiếp kẹp một cái lớn chừng bàn tay sủi cảo.
Vì sao bên này không người thả pháo hoa?
Vừa dứt lời, liền nghe thu một tiếng, hợp với tình hình, một đóa pháo hoa xông lên bầu trời đêm, liền tại bọn hắn xuyên thấu qua cửa chính có thể nhìn thấy trên nóc nhà nổ tung, vô cùng sáng chói.
Đám người thế là thưởng lấy pháo hoa, ăn bữa ăn bia.
Lâm Dật nhịn không được nhìn về phía ngoài phòng.
Cây kia cây lê chính lặng lặng đứng ở trong viện.
Lâm Dật rất không nỡ nó, cũng rất không nỡ nơi này.
Ở chỗ này thời gian yên tĩnh không màng danh lợi, hàng năm Lê Nhi đều ăn vào no bụng là rất khoan thai thoải mái.
Nếu là khả năng, Lâm Dật thật nguyện ý ở đây lại ở 3 năm.
Đáng tiếc ngày mai sẽ phải đi.
Lâm Dật nếm mấy ngụm thịt rượu, rất nhanh liền thu hạ một cái ngông chân, đưa cho bên người hồ ly, cũng nói với nó, ngày mai sẽ phải đi, đem ẩn tàng nơi này pháp thuật rút lui một điểm đi, tán điểm nhị sư Minh luyện đan sau tiên khí linh khí ra ngoài.
Anh Ngô.
Hồ ly vừa ăn, một bên trở về, hít vào một hơi.
Một tia khó mà phát giác sương mù bị nó hút vào trong miệng.
Trước đây nó một mực dựa vào những này khó mà bị nhìn thấy sương mù che chắn nơi đây luyện đan động tĩnh, tuy nói có thời điểm đưa tới thiên địa dị tượng không cách nào triệt để che chắn, bất quá tản ra mùi thuốc, linh quang, linh khí vẫn là có thể che chắn đến tương đối hoàn toàn.
Tăng thêm nơi này không phải kinh thành, không phải Lâm chân nhân nơi ở, không có Lâm chân nhân ở chỗ này luyện qua đàn, mọi người coi như trông thấy ngẫu nhiên thiên địa dị tượng, cũng sẽ không liên tưởng đến Lâm chân nhân đến nơi này đến luyện đàn, sẽ chỉ cảm thấy là hiện tượng tự nhiên cùng một loại nào đó đến từ thiên địa hoặc thần linh dấu hiệu. Bây giờ sương mù thiếu một sợi, trong viện luyện đan linh vận huyền diệu, thành tiên thời điểm tiên khí liền cũng nhịn không được tán giật ra ngoài một điểm.
Chính là một chút xíu.
Nếu là nhiều, ngược lại trêu đến tà mà sợ hãi.
Chỉ một điểm này, đối với một ít yêu tinh quỷ quái mà nói, chính là cực mạnh lực hấp dẫn.
Những cái kia bản phận đàng hoàng, tự nhiên sẽ đoán đây là có chủ chi vật, ít nhất sẽ trước tới xem xét, trông thấy trong phòng có người, liền cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, không bản phận đàng hoàng, tất nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế đến thăm dò những này linh vận huyền diệu đến từ bảo vật gì, cũng cấp đoạt tiên đan.
Mà bốn vị tiên nhân, một cái thất vĩ hồ ly, một vị nam phương thần hệ nguyên quân an vị ở chỗ này, thường lấy pháo hoa, ăn bữa ăn kia.
Ầm ầm,
như có như không tiếng sấm chuyển đến.
Một đóa có thể phân biệt thiện ác mây đen lặng yên trải rộng ra, trực tiếp bao phủ cả tòa Dương Châu thành, nó cũng không thả ra thiểm điện lôi xả, chỉ lặng lặng tung bay ở trên không, quan sát thành trì.
Thẳng đến trời tối người yên, pháo hoa cũng không còn nổ vang.
Ầm ầm,
một đạo thô sáng rõ mắt thiểm điện hạ xuống, lộ ra màu đỏ tím, trong một chớp mắt quán xuyên thiên địa.
Ngay sau đó liên tục mấy đạo, như lưới giao thoa.
Không biết rõ, còn tưởng rằng cái này không là mùa đông, mà là giữa hè. Nơi này cũng không phải lục địa, mà là đang tiến hành một trận báo tố trên biển.
Trừ thuế trừ hế.
Đây là Lâm Dật tặng Vân Tiền pháp sư năm mới lễ vật, cũng coi là tạm giang đạo trưởng cùng Nam Phương thần linh. Chương 557, một cái giáp chương 557, một cái giáp tối hôm qua nửa đêm về sáng có vẻ giống như đang đánh lôi a. Là xét đánh sao? Ta còn tưởng rằng ai nửa đêm về sáng thả pháo hoa đây. Tiếng vang động tinh thật to lớn a, nếu không phải buồn ngủ quá, thật muốn đứng lên nhìn. Chính là thả pháo hoa a. Giữa mùa đông ở đâu ra lôi? Một đám đạo nhân đi ra ngõ nhỏ, bên cạnh đang có mấy cái phụ nhân thảo luận. Đi đến trên đường, mấy cái bán hàng rong cũng tập hợp một chỗ thảo luận, nói là trên trời thần tiên đại đế tại giao thừa trừ đến đây, gần nhất chúng ta cái này so những năm qua nhiều một chút tạng đồ vật. Lần này năm sau liền thanh tịnh nhiều. Ta tối hôm qua cũng thế, nghe thấy sét đánh, còn tưởng rằng là tại thả pháo hoa, chính chuẩn bị bắt đầu nhìn, lại nghe thấy có âm thanh đang kêu Nguyên Quân Nương Nương tha mạng, ta nghe xong liền biết rõ không đúng, lập tức nằm trở về. Nguyên Quân Nương Nương? Cái nào Nguyên Quân Nương Nương? Còn có cái nào Nguyên Quân Nương Nương? Ngươi nhìn trong thành định gió miếu, có mấy vị Nguyên Quân Nương Nương? Ngươi trông thấy rồi? Chính là không thấy a. Tại sao không đi nhìn? Có thần tiên tại ngươi sợ cái gì? Nói không chừng còn có thể được phúc đây. Thần tiên có thể là phàm nhân tùy tiện nhìn. Ngươi chưa từng nghe qua phương Bắc có người trông thấy chân long cố sự sao? Nhìn một chút con mắt liền mù. Nếu là trông thấy Nguyên Quân Nương Nương chân thân, ta cái này mỏng thân thể có thể tiêu không chịu nổi, coi như không mù mắt ta đoán chừng cũng phải ít mấy năm tuổi thọ. Một đám đạo nhân liền từ bên cạnh bọn họ đi qua. Đạo nhân đều buồn cười nhìn về phía bọn hắn liền cũng kỳ quái nhìn về phía đạo nhân, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Lâm Giác thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía bên người Nguyên Quân Nương Nương. Nguyên Quân Nương Nương nhìn không chớp mắt, hờ hững đối mặt. Dù là đi đến phía trước, người đi bên đường, quan trà trà khách vẫn là đang nói những thứ này. Dù sao vào đông hàng lôi cũng không phổ biến, ngày hôm qua cùng nay ngày đều là trời sáng, thì càng kỳ quái, hàng lớn như thế lôi, càng là Dương Châu chưa bao giờ có sự tình. Đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử đều là nghe được say sưa ngon lành, trên mặt vui vẻ, hận không thể đem đầu tiến tới nghe. Ai không ưa thích nghe người ta đàm luận nói quát chính mình đâu. Đêm qua sự tình mặc dù không phải bọn hắn tự tay gây nên, nhưng cũng là tự mình chứng kiến, mà lại tự mình sư phụ, sư thúc làm sự tình cũng coi là cùng mình có liên quan rồi, lại thêm đánh một điểm tạm, nói là chính mình cũng không đủ. Lâm Giác thì là nghe qua nhiều lắm. Nhị sư Minh luyện ra một viên kim đan, nên giải quyết xong một cọc tâm nhập đi. Hắn vừa đi vừa đối bên người nhị sư Minh nói. Không tính. Cái này mai kim đan đã rơi xuống phàm trần. Nhị sư Minh càng thêm trầm ổn, giống như là một cái lao đạo nhân. Chúng chi cái này mai kim đan hết thảy đều là từ sư đệ đến, ta chân chính tâm niệm không ở chỗ đây, mà ở chỗ tìm được một đầu thuộc về mình đan đỉnh đại đạo, luyện ra một viên chính mình kim đan. Sư Minh tâm khí lại so với thật nhiều thân cư trong núi sâu, nghiêm chỉnh đan đỉnh phái đạo hữu còn cao hơn. Tâm niệm mà thôi, đại khái là kết thúc không thành, vốn sẽ phải thiết cao một chút mới có ý tứ. Vậy sư Minh luyện lần này tứ phương ngũ hành kim đan, nhưng có cảm ngộ. Một chút xíu thôi. So với kim đan đại đạo, so với thời cổ khai sáng kim đan tiên hiển, cơ hồ không có ý nghĩa. Nhị sư Minh thở dài nói, không sao. Sư Minh đã trở thành sự thật đắc đạo, sau này có nhiều thời gian đến nghiên cứu. Lâm Giác nói một trận, đúng rồi, trước kia cho sư Minh thần hoa hồi sinh kim đan, sư Minh nghiên cứu đến như thế nào? Viên kia kim đan có một vị vật liệu đã tuyệt tích, ta mời đại sư Minh cùng lục sư đệ hỏi qua Y Lý Sơn mấy vị kế tiên, đều nói đã không có. Nhị sư Minh lắc đầu nói, ta đoạn thời gian trước đang nghiên cứu như thế nào dùng tài liệu khác hoặc là bồi dưỡng ra mới vật liệu để thay thế nó, không quá nhiều nữa cũng rất khó lại xuất hiện lại. Thì ra là thế. Lâm Giác nhẹ gật đầu, có chút thất vọng. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng còn nhớ rõ trước đây đối phiền thiên sư hứa hẹn. Một nhóm đạo nhân chậm rãi đi ra khỏi thành. Đạo hữu liền đưa đến nơi này đi, mấy năm này đa tạ đạo hữu cùng Ngọc Giám Đế quân chiếu cố. Trong núi bên đường, trước sau đều không có người, song phương đơn giản nói đừng, song chiếu người chỉ là nhẹ gật đầu, thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, đông đảo đạo nhân thì là phân hai phe, một đóa lóe ra lôi điện mây đen, một đóa lộ ra ngũ thải quang mang tường vân, chờ bọn hắn thăng thiên mà đi. Về trước Y Địa Sơn, lại về Phong Sơn. Đỉnh núi Nguyên Khâu Bất Tử Thụ đã dài đến một người cao, bất quá không có tiên nhân chăm sóc, cũng không có tiên khí tầm bổ, dù là vạn công bọn người dốc lòng chăm sóc, bọn chúng cũng không có bất luận cái gì nở hoa kết trái dấu hiệu. Trên núi nguyên bản đan quả cũng dừng lại. Thẳng đến tiên nhân trở về, tiên khí tái khởi, trên núi đan quả thụ cùng nguyên khâu cây mới thể hiện ra không đồng dạng sinh cơ tới. Cái này thời điểm nhân gian đế vương tại vị đã nhiều năm, hoàng tử công chúa cũng dần dần từ thiếu niên thiếu nữ dài đến trưởng thành, lại trở thành trung nhân. Mà những cái kia trước đây đi theo hắn đánh người trong thiên hạ, vì hắn sinh con dưỡng cái người, dám cùng hắn vị này đế vương trên triều đình dựa vào lý lẽ biện luận thậm chí âm thậm chí đấu người, đều đã rất giả, bắt đầu lần lượt tàn lụi. Vị này đế vương tự tin vô cùng, cảm thấy không có bất luận kẻ nào có thể dao động chính mình địa vị, tăng thêm ăn tiên quả, thọ nguyên cũng dài, bởi vậy cái này mai kia khai quốc người có công lớn, như thần cũng tốt, võ tướng cũng được, thành trong lịch sử ít có tập thể đạt được kết thúc yên lành khai quốc công thần. Đế vương bắt đầu cảm thấy tịch liêu cô độc. Thái tử thì là bắt đầu nóng đội. So sánh với huyễn cảnh bên trong, đế vương muốn bao nhiêu mấy phần kiên nhẫn, đã để hắn giáng quốc, lại bảo hắn biết nói, không nên gấp gáp chờ thời cơ đã đến, Lâm chân nhân sẽ đạp trên tường vân tới đó ta sẽ đi tiêu giao tự tại, sẽ không chỉ hoãn ngươi làm hoàng đế. Chuyện sự tình này truyền khắp toàn bộ triều đình, lại từ triều đình truyền nửa cái kinh thành. Đế vương đoán được là thái tử gây nên, nhưng cũng chỉ là cười cười, làm vậy sẽ không láo lao hưu tới cửa tới chơi, liền đem chi xem như trò cười, giảng cho láo hưu nghe. Cái này thiên hạ phụ tử à, làm sao vĩnh viễn liền không thể giống như là khi còn bé đồng dạng. Đây là đế vương thường có cảm thán. Đợi đến đế vương lần sau đi vào Phong Sơn du ngoạn, đỉnh núi đan quả thụ cùng nguyên khâu cây vừa bận nở hoa.
Đan quả thụ mở hoa là xinh đẹp hoàng, nguyên câu cây thì là cạn phấn gần trắng, quải mãn chi đầu, vừa vặn chính là gió xuân phất qua đại địa thời tiết, cùng trên núi đủ loại hoa sen lẫn trong cùng một chỗ, có chút khả quan. Nhân gian tiếng tăm lừng lẫy Lâm Chân Nhân lúc này giống như là một cái bình thường lão nông, lại cực kỳ giống hắn đại sư minh, duy nhất không tầm thường chính là hắn cầm là một trong đó nước tựa như vĩnh viễn cũng đổ không hết bình nước, một bên chăm sóc lấy chính mình loại cây, một bên khuyên hắn mở bên cạnh cũng cần có độ, thiên hạ cũng muốn căng chặt đường dưỡng sinh tức. Cơ hồ cũng chính là tại cái này thời điểm, Huy Châu Hành thôn, một cái thiếu niên mới vừa ở cửa thôn nghe lão nhân kể xong thần tiên pháp thuật cố sự, cảm thấy kỳ diệu mà si say, chợt nhớ tới trưởng bối trong nhà nói qua tự mình tổ tiên cùng thần tiên cố sự, lật khắp trong nhà, vậy mà thật tại một cái dấu ở tủ quần áo dưới đáy tinh xảo trong hộp gỗ tìm tới một chương lá bùa. Thiếu niên đem thả trên ngọn nến nhóm lửa, nhìn kỹ lá bùa, lại cái gì cũng không có phát sinh, cái gì cũng không có a. Thiếu niên nhỏ giọng thầm thì, còn tưởng rằng là gạt người, thế nhưng là lập tức sau lưng lại vang lên một tiếng, ta gọi Trần Ưu. Thiếu niên bị giật nảy mình, quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái áo nâu tiểu quỷ thình lình tung bay ở không trung, nhìn xem 4-5 tuổi, trắng trắng mềm mềm, mặc màu nâu đồ lót, mang theo màu nâu mái và mũ, trên mũ còn có cái tiểu cầu, cũng là màu nâu, trên mặt hai bên trái phải còn đều có một điểm má đỏ giống như hồng nhuận, lại là một mặt nghiêm túc đem hắn nhìn chằm chằm. Thiếu niên lại hưng phấn lại sợ, ngươi có thể mang ta tìm tới thần tiên sao? Chính là trong truyền thuyết Lâm Chân Nhân. Tiểu quỷ thẳng nhìn chằm chằm hắn, trầm mặc một cái, đột nhiên đưa tay chỉ cửa ra vào, hướng bên này đi. Chính là một trận lặn lội đường xa hành trình. Trên đường không biết bao nhiêu gian nan vất vả mưa tuyết, đạo phỉ tập nhân, lại có yêu tinh quỷ quái, mạo hiểm cùng tin đồn thú vị chờ hắn đến phong sơn lúc, đã là một năm về sau. Làm hắn ngửa đầu nhìn lại, kia tầng tầng trùng điệp thành ảnh núi sâu tựa như vô tận bình chướng, không người nào có thể xuyên qua, nếu là một năm trước hắn, nhất định sinh lòng kính sợ, thế nhưng là hắn hôm nay nhưng trong lòng rất kiên định. Bất chi bất giác, năm đó Hứa Y ở trong núi gieo xuống cây nhỏ đã trưởng thành đại thụ, nở hoa đã không ra ở bên người, mà mở lên đỉnh đầu, đối với có chút chủng loại tới nói, đã có thể xem như cây già. Vương gia thiếu niên cũng là đi đến núi sâu mới phát hiện, ngọn núi này bên trong lại có như thế một mảnh đảo nguyên. Đủ loại hoa trên núi, có phấn có đỏ, có hoàng có trắng, có tím nhạt, có lam nhạt, phần lớn đều nở hoa không thấy lá, tung tùm xen vào nhau trang trí lấy toàn bộ núi rừng, hùng vĩ mà rung động. Thiếu niên nhịn không được có chút ngốc trệ. Hướng bên này đi. Tiểu quỷ đưa tay chỉ một cái phương hướng. Kia là trong núi sâu rừng tây bụi gai, nồng đậm núi sương mù. Hô. Đột nhiên có gió thổi tới, núi sương mù bị thổi ra, mới còn mơ hồ nhìn thấy rừng cây bụi gai cũng không thấy, lộ ra một con đường. Kia là một đầu đã mọc đầy rêu xanh lại rơi đầy cánh hoa cổ lộ, ít có vết chân người, con đường hai bên đều là đủ loại cây ăn quả hoa trên núi, rơi xuống cánh hoa cơ hồ đưa nó hoàn toàn bao trùm, hai bên hoặc cao hoặc thấp hoặc phấn hoặc đỏ đại thụ hoa trên núi trong gió sừng sững, cánh hoa còn tại bay xuống như mưa, một cái tiểu quỷ trôi dạt đến kia phương, hướng hắn chỉ vào cổ lộ chỗ sâu. Tình cảnh này, cực kỳ giống hắn từng nghe qua thần tiên cố sự. Chỉ là nghe qua thần tiên cố sự cũng có rất nhiều loại, có thật có thể gặp phải thần tiên, có thì bất quá là yêu quái trêu người hoặc hại người quỷ kế. Thiếu niên ngắn ngủi do dự, nhặt được một cây gậy, liền cất bước bước lên cổ lộ, một bên nhỉ non một bên đi về phía trước, cũng không biết đường này là ai tu, cây này là ai loại. Hồi lâu không có tung tích con người hoa trên núi cổ lộ, rốt cục nên đón một cái đến từ cố hương, cố nhân về sau tìm tiền thiếu niên, còn có một cái dẫn đường tiểu quỷ. Như vậy hình tượng rất có vài phần kỳ diệu. Hướng bên này đi. Thiếu niên liên tiếp trở về một người một quỷ cũng càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu, đột nhiên một trận gió thổi, núi sương mù tràn ngập mà đến, đầu này hoa trên núi rực rỡ bên trong cổ lộ liền lại nhìn không thấy. Cái này thời điểm cự ly bản triều khai triều đã có dòng dã 60 năm. Như là huyễn cảnh bên trong, từ lúc đại sư huynh cùng nhị sư huynh luyện đan trở thành sự thật đắc đạo về sau, một đoạn thời gian rất dài, phù khâu quan mấy vị sư huynh cũng không có trở thành sự thật đắc đạo. Nếu là không có lớn âm dương pháp, không có lâm giác nguyên khâu quả, cái này thời điểm cũng đã có sư huynh bắt đầu dầu hết đèn tắt. Chương 558, đều là sư phụ nói chương 558, đều là sư phụ nói gió núi vòng quanh cánh hoa trên không trung bay múa, như rồng như sông, mà tại vắng vẻ an tĩnh trong lầu cát, tiên nhân một mặt ôn hòa. Thư thôn Lâm gia hiện tại như thế nào? Hồi về thần tiên, Lâm gia người đang làm sinh ý, giống như làm được không nhỏ. Ta trước khi đến, chúng ta Vương gia còn cùng người của Lâm gia cùng một chỗ tổ thương đội, đem bên cạnh hấp huyện nghiền mực bán được kinh thành. Thiếu niên mặc dù là bị thần tiên gọi vào trên ghế ngồi xuống, thần tiên cũng ngồi tại bên cạnh hắn trên ghế, cùng song song, tựa như là Lâm gia trưởng bối, nhưng vẫn là nhịn không được khẩn trương, mà lại phụ cận người đều nghe nói Lâm gia có mấy cái lao nhân, đều hơn 100 tuổi, cũng còn sống, nói bọn hắn trường sinh bất lão. Lâm gia hiện tại có mấy miệng người rồi? Ta đây không biết rõ, thật nhiều, sợ là hơn mấy chục miệng. Kia thư thôn thư ra người đâu? Nghe nói thư thôn cũng phát đạt, tu được so trước kia hơi lớn, so trước kia giàu có nhiều, còn núi rộng trong làng sông, trùng tu trong làng miếu, bọn hắn cũng thường xuyên đi kinh thành cùng Giang Nam làm ăn. Thì ra là thế. Lâm Giác nhẹ gật đầu, lâm vào trầm tư. Về phần ông gia trước đây cố nhân, hắn liền không có hỏi nữa, bây giờ tất nhiên đã cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Lúc này, bên người thiếu niên bỗng nhiên xoay người bỏ lên, hốt hoảng trở mình một cái liền hướng hắn quỳ xuống, ta muốn theo thần tiên tu đạo học pháp thuật, mời tiên nhân thu ta làm đồ đệ. Thiếu niên tự nhiên khẩn trương bối rối. Dù sao đây là thật tiên, là nhân gian còn tại nghe đồn Lâm Chân Nhân hắn không dám khẳng định chân nhân sẽ thu chính mình làm đồ đệ, mà hắn tự nhiên không biết rõ, Lâm Chân Nhân kỳ thật đã tại nơi này chờ hắn đã chờ rất nhiều năm. Tuy nói nguyên cảnh bên trong nội dung chỉ là thiên ông thôi diễn, Lâm Giác cũng không thấy nhất định phải án lấy nó đi,
thế nhưng là đến một lần tiên ông thôi diễn rất gần sát sự thật, đây là Lâm Giác bản thân tiểu khả năng làm ra quyết định, thứ hai huyễn cảnh dù sao mang đến cho hắn một chút mơ hồ, mặc dù cũng không chân thật như vậy, có chút mơ hồ, càng đi về phía sau càng mơ hồ, dù sao vẫn là có cảm tình. Chỗ mấu chốt không được thụ loại này đến từ ảo cảnh hư giả tình cảm ràng buộc, bình thường thời điểm, bận tâm một chút nhưng cũng không sao. Ngươi có thể tìm tới nơi này, nói rõ trước đây các ngươi bông ra đối ta ân tình, ta còn không có còn xong. Lâm Giác nói với hắn, đây cũng là giữa chúng ta duyên phận. A, chân nhân nguyện ý thu ta. Vì sao ngược lại bị giật mình? Không có. Không có. Đệ tử bái kiến sư phụ. Cái này thiếu niên cũng thật cơ trí, lập tức dập đầu hô to. Chợt nhớ tới mình mơ mơ màng màng đến nơi này, không hiểu thấu đến lầu các, nhìn thấy chính mình khổ tâm muốn tìm tiên nhân về sau, thế mà còn không có nói qua tên của mình, đội vàng lại nói ra, sư phụ. Ta gọi Bông Nhiên. Ta biết rõ. Đạo nhân nói như vậy một câu, quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi yên lặng uống trà khác một tên đạo nhân, thừa ý. Sư phụ, đệ tử tại. Tên kia dáng vẻ thư sinh đạo nhân lập tức đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Đây là ta đại đệ tử, gọi lừa ý, ngươi phía trước còn có ba vị sư minh sư tỷ, nhị sư tỷ gọi Phổ Mai, tam sư tỷ gọi Hàm Chu, ngươi trước đi theo ngươi đại sư minh đọc Âm Dương Kinh, học tập Âm Dương Linh Pháp. Lâm Giác đối lừa ý nói ngươi trước chiếu nhìn xem hắn, ta muốn đi hoàng cung tiếp La Công. Lừa ý càng bất đắc dĩ. Không chút nào xuất xứ liệu, sư phụ thu nhận đệ tử, còn phải giao cho mình. Sư phụ, liền không thể để đại sư muội cùng tam sư muội cũng nếm thử mang tiểu sư đệ, dạy đồ đệ niềm vui thú sao? Cũng được. Tùy ngươi. Dù sao ngươi sẽ lắc lư, ngươi cũng có biện pháp lắc lư, ngươi đi lắc lư các nàng chính là, các nàng một cái so một cái tốt lắc lư. Lâm Giác nói, dù sao trước hết để cho hắn quen thuộc nơi này, sau đó đọc thuộc lòng Âm Dương Kinh, bắt đầu cấp lấy Âm Dương Linh Vận, tu tập Âm Dương Linh Pháp. Là. Lâm Giác không có nói thêm nữa, rất nhanh cất bước ra ngoài, đi đến bên ngoài trên ban công, tiến tới một bước, liền có lôi vân từ hắn dưới chân tụ lên, mang theo hắn hướng Hồng Diệp Quan bay đi. Lưu lại hai cái đạo sĩ cùng nhìn nhau. Ngươi mấy tuổi? Hứa Ý mỉm cười, rõ ràng thân thể còn trẻ, tại cái này núi sâu tu đạo nhiều năm, tâm cũng tuổi trẻ. Thật là khi nhìn thấy vị này cùng mình năm đó không chênh lệch nhiều thời niên thiếu, trong lòng lại vẫn là nhịn không được dâng lên một phần hòa ái tới. 13 tuổi. 13 tuổi liền dám xa như vậy đi ra ngoài tìm tiên cầu đạo, ngươi được lắm đấy. Hứa Ý nói, trên đường nhiều như vậy cửa ải, ngươi là thế nào qua? Bản triều Thái Bình, cổ vũ thương nghiệp, lộ dẫn tra được không có như vậy nghiêm. Ta mỗi lần quá quan vào thành ta đều nhiều quan sát một cái, tra được nghiêm, ta hoặc là đi theo một chi thương đội đi qua, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới ta nhỏ như vậy là một mình ra, sẽ cho là ta cùng bọn hắn cùng nhau. Hoặc là ta gọi vị kia linh quan mang ta đi vòng qua. Ngươi ngược lại thật sự là thông minh. Hứa Ý mang theo hắn cũng đi ra lầu cát. Bất quá hắn cũng không dùng lệnh bài kêu gọi Lôi Vân, cũng không có bắt lấy Bông Nhiên, mà là cơ cơ ống tay áo, vung ra một đạo gió mát, liền đem hắn nâng lên, lập tức trực tiếp cất bước nhảy xuống vách núi tuyệt bích. A! Một tràng thốt lên âm thanh, cơ hồ kinh động đến tất cả mọi người. Liên liên đỉnh núi trên nhánh cây nghỉ lại Bạch Lộ cũng bị bừng tỉnh, quay đầu nhìn xuống tới. Đừng sợ. Ta không sợ. Chính là chân run. Nhịp tim. Ha ha. Trông thấy cái này mấy gian nhỏ gian phòng sao? Vương Nhiên thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, là mấy gian mười phần cũ kỹ phòng nhỏ. Nhìn thấy, đây là vài thập niên trước ta, ngươi hai vị sư tỷ còn có sư phụ mấy vị hộ pháp ở qua, ngươi tuyển một gian, chính mình thu thập một cái, chính mình lấy chút nhánh cây cỏ dại đến che mưa đi. A, vài thập niên trước. Thiếu niên kinh ngạc một cái, nhìn về phía người này trước mặt. Hắn nhìn xem cũng liền 20 tuổi dáng vẻ, lại là không chi kỷ trải qua sống bao nhiêu năm. Không cần ngạc nhiên, tu tiên không có tuế nguyệt, bây giờ thiên hạ thái bình, cũng không quá cần xuống núi trừ yêu. Tại trong núi sâu, thời gian liền trôi qua nhanh hơn. Hứa Ý nói, ngươi nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ. Tốt, kia ngày mai bắt đầu, ta bảo ngươi hai người sư tỷ mang ngươi. Lại nói một nửa, bên người liền có thêm hai thân ảnh. Phổ Mai tại trong gió mát trống rông xuất hiện, Hàm Chu thì là từ vách núi trên vách đá dựng đứng hơi thấp một gian lầu cắt trong cung điện phiêu nhưng mà hạ. Một cái dáng vóc cao gầy mà có khí khái hào hùng, nhưng đứng ở trước mặt của nàng, khó tránh khỏi có chút cảm giác áp bách. Cả người cao, mặt tròn mắt to, dáng dấp rất trắng ngược lại là ngọt ngào thân thiết. Thiếu niên cúi đầu, chỉ dám vụng trộm nhìn các nàng. A, các ngươi đã tới. Đến rất đúng lúc, đây là sư phụ cố hương cố nhân về sau, ngàn dặm xa xôi tới bái sư, sư phụ đã nhận lấy hắn, còn không có cử hành đại điện bái sư. Hứa Ý lập tức nói, sư phụ nói bảo ngươi dẫn hắn đọc Âm Dương Kinh, giải từng nói nghĩa, tu hành linh pháp, Hàm Chu về sau sẽ dạy hắn pháp thuật. Gọi chúng ta giáo. Phổ Mai nói, thật hay giả. Hàm Chu nói, sư phụ nói, chính mình đồ vật trong lòng mình dĩ nhiên ổn thỏa, bất quá ngẫu nhiên đem lấy ra một lần, dạy cho người khác, cũng là một loại thu dọn cùng củng cố. Hứa Ý mặt không đổi sắc nói, trước kia tiểu sư muội Âm Dương Kinh, Âm Dương Linh Pháp chính là ta dạy, bây giờ tới cái tiểu sư đệ, tự nhiên nên đại sư muội đến dạy. Về phần hắn pháp thuật, liền giao cho tiểu sư muội đến dạy. Này cũng có lý. Phổ Mai gật đầu, bất quá tiểu sư minh ngươi thường xuyên lừa gạt chúng ta, ta được hỏi một chút sư phụ. Sư phụ vừa mới đi ra, đi đón hoàng đế đi. Hứa Ý bất đắc dĩ nói, các ngươi cũng thật là, ta làm sao lại lừa gạt các ngươi đây? Ta cảm thấy có đạo lý. Hàm Chu nói, vậy liền được chưa? Phổ Mai cũng gật đầu, vậy liền định như vậy. Hứa Ý nói, nhớ kỹ, từ ngày mai bắt đầu. Bên cạnh thiếu niên không khỏi nghe có chút chóng đầu. Cái gì đại sư muội tiểu sư minh? Còn có cái gì đi đón hoàng đế? Nhưng hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ dám giấu ở trong lòng. Vậy ta?
Thiếu niên lòng tham không chừng, không biết nên làm cái gì, chỉ nhìn hướng ba vị sư minh sư tỷ. Đã thấy ba người liếc nhau, đông nhiên cười một tiếng. Nhị sư tỷ đưa tay giơ cao, vẫy tay, sau lưng vách núi trên vách đá, thấp nhất một gian tạp vật phòng bên trong, liền có một lớn một nhỏ hai cái khí cụ bay ra, rơi vào nàng trong tay, lại bị nàng ném xuống đất. Chính là một thanh đao bộ củi, một cái thùng gỗ. Đại sư minh thì là mỉm cười, ngươi như rảnh đến không có việc gì, liền đi chặt chút đống củi khô tại kho củi bên trong, lại từ trong suối múc nước đem lọ lấp đầy đi. Tam sư tỷ thanh âm cũng vang lên, nhớ kỹ, đốn củi cũng không thể chém lung tung, múc nước cũng là có coi trọng, muốn. Cùng lúc đó, trên bầu trời tung bay hai đóa mây, một đóa lôi vân điện quang nội liễm, tiếng sấm nín hơi. Một đóa năm màu tường vân, là rất chân thực năm màu tường vân, không phải thần tiên sử dụng pháp thuật kỳ dị nhuộm thành cái chủng loại kia, làn danh của nó có khác biệt sắc thái, tiên diễm biến ảo như là thải hồng, tại thời tiết tốt thời điểm, ánh nắng hoặc là ánh trăng chiếu rọi phía dưới, sắc thực liền sẽ có dạng này mây. Hai người đứng ở đám mây, túi đầu nhìn phía dưới. Sư tỷ giảng được thuận miệng, thiếu niên nghe được nghiêm túc, nhưng bởi vì nội tâm không chừng bất an, cũng là nhớ kỹ mơ mơ màng màng. Ngược lại là không có những cái kia liên quan tới núi sâu rừng già coi trọng. Đều bởi vậy chính là Lâm Chân Nhân đạo tràng, mặc dù cũng có nhật nguyệt thay đổi, thần hôn đụng vào nhau, nhưng không có cái gì yêu tinh quỷ quái hại người sự tình đến, mảnh này phong sơn cũng không có sơn thần, như thật muốn nói có thần linh, cũng là hai vị này ở đây trong núi thanh tu tiên nhân, là cái kia thường tại trong núi nhảy vọt quậy bạch hồ. Sư minh nhưng nhớ tới trước kia ngươi. Năm màu tường vân trên tiên nhân hỏi, ngươi liền không nhớ tới ngươi sao? Ta nói không phải đương nhiên, mà là hứa ý. Tiểu sư muội nói, thật giống ngươi a, ngươi cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu sư muội cũng không trả lời, chỉ là lại nhìn xem phương, không nghĩ tới sư minh cũng học được sư phụ kia một bộ, chính mình thu đệ tử, chính mình không dạy, gọi đệ tử đến dạy. Ngươi cũng bất quá bởi vì cũng chỉ thu một người đệ tử mà thôi, nếu ngươi lại thu một cái, tất nhiên cũng là đệ tử vân đến dạy. Lâm Giác nói một trận, bất quá sư muội thật sự không có ý định lại thu người đệ tử. Được rồi, không có người hữu duyên. Tiểu sư muội lắc đầu, chúng chi liền cái này một cái ta đều dạy không tới. Đúng vậy a, đây cũng là Lâm Giác ưu phiền chỗ. Tiên nhân nói dạy không đến, kỳ thật còn có một cái khác ý tứ, chính là khó mà làm đệ tử cũng thành thực sự nói, nhưng nếu không làm được đến mức này, liền muốn gánh chịu cách rời nỗi khổ. Một cái còn khó chịu, huống chi lại một cái đâu. Dạy không đến chính là như thế. Đi thôi. Tiểu sư muội nói, chớ có để là công chờ lâu. Ừm. Tựa như trên trời lên gió mát, đem hai đóa mây thổi đi. Chương 559, tiếp la công chương 559, tiếp la công giờ này khắc này, kinh thành hoàng cung. Gia mua đế vương tự mình dựa bàn nâng bút, nhất bút nhất họa viết xuống đều là đối tử tôn hậu nhân cùng gia quốc Giang Sơn không yên tâm. Dĩ vãng khai quốc quân chủ Băng Hà thoái vị trước đó, nhất không yên tâm chính là tử tôn hậu nhân chấn không được đám kia khai quốc công vân, vị này đế vương đã không có dạng này lo lắng, cũng không có đi ngược chiều nước công vân đại khai sát giới, bởi vì hắn đã tự mình đem bọn hắn chịu chết xong, cũng đều tự mình nước mắt chảy ngang đưa tiễn xong. Còn lại trong triều một chút thế lực, thái tử giám quốc nhiều năm, cũng có uy tín có thể ứng phó. Bất quá hắn cũng có khác không yên tâm. Đế vương biết, đương nhiên có hoạn quan tiền đến, cung cung kính kính, bệ hạ, Đông cung đưa tới thư tín trả lời chắc chắn. Chính hắn không đến. Đế vương ngẩng đầu thoáng nhìn, liền biết chuyện gì xảy ra. Hoạn quan đi theo phía sau Đông cung trọng thần. Đều cái này thời điểm, ta đều muốn theo tiên nhân lên núi thanh tu hưởng thanh phúc, trả lại cho ta làm ba từ ba để tiết mục. La công tức giận, cùng ta tranh quyền thời điểm không biết do khiêm lượng, ngày hôm qua không biết do khiêm lượng, hôm nay sớm đi không biết do khiêm lượng, hết lần này tới lần khác đợi đến cái này thời điểm, tiên nhân đều mau tới tiếp ta, chạy tới cho ta làm những này. Tiếp nhận thư tín xem xét, quả nhiên, phía trên dùng rất cẩn thận quy phạm văn tự viết lời nói khiêm tốn. Đại khái là nói, phụ hoàng mới là thiên mệnh sở quy, mới là đức hạnh công tích tốt nhất hoàng đế, mà lại phụ hoàng thân thể còn tốt, nhi tử đức hạnh công tích cũng không bằng phụ hoàng, không thể tiếp nhận hoàng vị, mời hắn tiếp tục làm hoàng đế. Tinh xảo có thừa, nội ẩn không đủ. La công rất nhanh cấp ra đánh giá, vung về thư tín, trở về nói cho nhà ngươi chủ tử, yêu có làm hay không, không làm liền để đệ đệ của hắn tới làm. T. Vị này Đông cung trọng thần 89/10 chính là tiếp theo hướng tể tướng, tất nhiên không phải người bình thường, bất quá đối mặt vị này sách đao thúc ngựa dương thương núi thây biển máu bên trong giết ra tới đế vương, một thân huyết khí. Hết lần này tới lần khác thế gian lại có rất nhiều cùng hắn tương quan thần tiên yêu quỷ cố sự, huyết khí bên trong lại có mấy phần kỳ huyền chi khí, hắn vẫn là cảm thấy sợ hãi. Đội vàng nhặt lên thư tín, quay người chạy chậm trở về. Đế vương thở dài, lúc này mới tọa hồi nguyên vị. Nhặt lên bút đến, tại trên nghiên mực chấm mực phá tịnh. Khoản này là thượng hạng biên bút, mực là thượng hạng mực Huy Châu, liền cái này nghiên mực, cũng là Huy Châu cống lên hấp nhiễn, một cái hoảng hốt liền để hắn nhớ tới trước đây tuổi trẻ khí phách, đánh ngựa Huy Châu thời gian. Đặt bút mới ba lượng chữ, nhịn không được lại dừng lại. Trong đầu hình tượng thật sự là quần quật mà ra, a trước đây quân nhân bội đao nâng thương ngồi ngựa ra kinh thành, vốn cho rằng muốn độc thân hồi hương, nhưng không ngờ trong kinh thành quân nhân mộ danh đến đây đi theo, có tự mang ngựa tiền lương, có ngựa vẫn là trong đêm đi mua, có không có bất luận cái gì mưu đồ khát vọng, liền muốn đi theo với hắn, có thì nguyện cùng hắn cùng nhau cầu cái phú quý, hoặc là cùng hắn lật đổ cái này hoang đường mục nát triều đình, nặng đổi nhật nguyện, tái tạo. Mới trời, một đường ra Tần Châu, cũng đều không ngừng có người đến đây đi theo. Trước đây những cái kia giang hồ quân nhân nhóm, không biết có bao nhiêu người nghĩ tới, bọn hắn thật sáng lập một cái mới vương triều. Bất quá ở phía trước mấy chục năm bên trong, bọn hắn đã lần lượt già yếu qua đời, chết được sớm nhất, mộ phần mặc dù không có dài sâu cỏ, nhưng cũng không có năm đó cao thẳng, tựa như tối hôm qua trong viện tàn hoa, tại trong mưa gió một mảnh tiếp lấy một mảnh tàn lụi rơi xuống đất, liền chính chỉ còn lại một người.
bao quát cái này trong hậu cung, năm đó làm bạn chính mình, chân chính có thể nói chuyện cùng chính mình, cũng đều mất đi. Cô tịch cũng tốt, mọi mệnh cũng được, cuối cùng đến giải thoát lúc. Đông nhiên bên ngoài truyền đến một trận ồn ào náo động, từ cửa sổ lộ ra tới ánh sáng cũng sáng lên rất nhiều, nhiều hơn mấy phần không chân thực mộng ảo. Tiếp theo là một đạo khoan thai thanh âm, vậy hạ công đức viên mãn, tuổi tác đã cao, sao không theo ta lên núi tu tiên, tận hưởng tiêu giao tự tại. Bưng đĩa hành tẩu trong cung ngốc trệ dừng bước, đứng tại cung điện bên ngoài thị vệ kinh ngạc ngửa đầu, càng có hoạn quan phủ phù một tiếng quỳ xuống đất, trong miệng kêu gọi thần tiên. Đế vương nói là sự thật, thật có thần tiên tới đón hắn. Cũng có hoạn quan vội vàng chạy vào đi, báo biết hoàng đế, thế nhưng là vừa mới mở cửa, chỉ thấy hoàng đế ra, kém chút đối diện đụng vào. Hoạn quan kinh sợ, vội vàng nói, bệ hạ thứ tội. Bệ hạ thứ tội, nhà ta quá vội vàng, suýt nữa va chạm bệ hạ. Là đến cáo chi bệ hạ, bên ngoài chợt có năm màu tường vân, có thần tiên đứng tại đám mây, tiên hạc cùng múa, tiên nhạc tấu minh, còn có thật là lớn cựu vi tiên hồ đứng ở sau lưng, nói là mời bệ hạ đi núi sâu tu hành, tiêu giao tự tại. Ta nghe thấy được, nếu là ngày trước đế vương, coi như không trách phạt hắn, cũng muốn trách cứ hắn hai câu, bây giờ hắn cũng rất hòa ái, như cái bình thường lão giả, chỉ vô vua hoạn quan bả vai nói, về sau trong cung chớ có như vậy lỗ mãng. Lập tức vượt qua hoạn quan, trực tiếp dậm chân mà ra. Quả thật như là hoạn quan lời nói, đỉnh đầu chính là một mảnh năm màu tường vân, cùng bình thường trên bầu trời bị ánh nắng nguyệt hoa độ ra năm màu tường vân, lại cơ hồ bao phủ cả tòa hoàng cung, có to lớn tiên hạc cùng bạch lộ trên không trung bay múa, có loan thoáng tiên nhạc chuyển đến, bạch vân bên trên có một cái to lớn thất vĩ bạch hồ, cũng chính là hoạn quan nói cửu vĩ, bởi vì hắn cũng nhìn không rõ ràng. Có khác hai vị tiên nhân đứng tại đám mây, túi đầu nhìn tới. Không phải cố nhân, còn có thể là ai? Toàn bộ hoàng cung thậm chí kinh thành đều rất khiếp sợ. Trên sử sách ghi chép qua một chút kỳ huyễn sự tình, phần lớn là một vị nào đó vĩ đại đế vương xuất thần, đế vương rút lui thì nhiều thường thường không có gì lạ, ngược lại là có lúc tuổi già xuất gia tu hành, nghe nói cũng tu ra một chút thành tựu hoàng đế, nhưng không có thần tiên tự mình đến đây tiếp dẫn, tiến đến tu đạo tiêu giao. Bao nhiêu hoàng đế lúc tuổi già nằm mơ cũng muốn trường sinh, bao nhiêu hoàng đế tựa như phát điên tìm tiên vấn đạo, chỉ có cái này một vị tự nhiên chui tới cửa. Một đóa năm màu tường vân chậm lại, gần sát mặt đất. Chỉ gặp hoàng đế hướng về bầu trời hành lễ, tiến lên một bước, liền vững vững vàng vàng bước lên đóa này năm màu tường vân. Bệ hạ nhưng còn có tâm nguyện chưa hết. Lâm Giác cố ý nói, từ biệt kinh thành hoàng cung đi trong núi về sau, bệ hạ coi như không còn là hoàng đế, chỉ là trong núi một đạo nhân. Hiện nay thiên hạ ngoại hoạn đã đi, nội ưu cũng không, cố nhân đã qua đời hầu như không còn, chỉ còn ta còn động viên trèo trống, thái tử đức hạnh viên mãn, phối ngồi hoàng vị, nên lưu ta cũng lưu lại ngồi tại trên long ỷ, bất quá là không hưởng thiên hạ cùng phụng đồ thụ ưu phiền tra tấn thôi. La công cũng là trả lời, liền đi đi. Một tiếng hạc gáy, tiên nhạc đại thịnh. Năm màu tường vân chở hoàng đế lên không mà đi. Giờ phút này không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú lên một màn này, không biết trong mắt là ngạc nhiên vẫn là hâm mộ. Vị này từ lúc khởi binh trước đó liền một mực cùng tiên nhân có quan hệ, đến vị về sau cũng một mực xuất hiện tại thần tiên chuyện nghe bên trong đế vương rốt cục nên đón thích hợp cho hắn nhất rút lui thời khắc, phóng nhãn lịch sử cũng là độc nhất bút. Nhưng mà tường vân vừa bay lên trời, bay ra kinh thành, ba người liền nhìn nhau cười một tiếng. Đạo trưởng ở đâu ra năm màu tường vân, tiên hạc cùng tiên nhạc? Năm màu tường vân là nhà ta sư muội, nàng đi Vân Châu tìm rất lâu. Tiên hạc chỉ là hí kịch huyễn chi thuật, bạch lộ đạo hữu ngược lại là thật. Lâm Giác nói với hắn, tiên nhạc thì là chúng ta trước khi lên đường, đặc biệt đi Nam Sơn tìm một vị khác tiên nhân mà tới. Dù sao cũng là La công thời khắc trọng yếu, La công đức hạnh viên mãn, công tích vô song, chúng ta cũng phải cho La công nạp nạp chẳng tử. Tiểu sư muội nói, cũng tốt để thế nhân cùng hậu nhân biết rõ La công bất phàm. Ha ha ha, cái này tự nhiên là bọn hắn sớm đã nói xong. La công ăn nguyên khâu quả, thọ nguyên quá dài, nếu không nghĩ một mực ngồi ở trên hoàng vị, chịu đựng cố nhân hậu phi đều chết đi cô tịch nỗi khổ, đem chính mình hậu thế từng cái chịu đi, lại cảm thụ bọn hắn đoán hận, liền chỉ còn lại xuất gia tu hành con đường này, có thể đã xuất gia, sao không đi tìm một vị chân chính tiên nhân, đi tìm một vị cố nhân, cùng hắn cùng nhau thành tu tự tại đâu. La công đã từ lâu nghĩ kỹ, chỉ bất quá người vốn là mâu thuẫn, dù là đã sớm nghĩ kỹ, cũng sắp xếp xong xuôi, nhưng khi trên mây, ly khai kinh thành hướng núi sâu đi lúc, vẫn là không nhịn được trở về, nhìn về phía tòa kia kinh thành cùng trong thành cung điện. Không bỏ được sao? Chỉ là không yên lòng ta kia thái tử thôi. La công kính thỉnh yên tâm, thử tôn định không bằng ngươi. Tiểu sư muội không khỏi ngắm hắn liếc mắt, còn tưởng rằng vị sư huynh này là muốn an ủi hắn đây. Lại nghe sư huynh nói ra, hậu nhân tự có hậu nhân phúc, xuân tới thu hướng, hoa nở hoa tàn, cái nào triều đại không suy yếu không thay đổi. Câu nói này cũng chỉ có tiên nhân có thể nói. Người bình thường nói lung tung lời nói, 89/10 là phải bị chém đầu. Ai, ta lại làm sao không biết đạo lý này đâu? Cái gọi là vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, vạn năm vạn năm vạn vạn năm, bất quá là dễ nghe nói xong. La công thở dài, trước đây vừa sinh hạ nhi nữ, lập chí muốn đem hắn giáo dục đến càng hơn ta, về sau gặp hắn chậm rãi lớn lên, rõ ràng có danh sư, có ta cái này phụ thân, vẫn là hiện ra bình thường đến, lại nghe đạo trưởng khuyên giải, lúc đầu coi là đã tiếp nhận hắn không đủ, không hề nghĩ tới hiện tại vẫn là sợ hắn sẽ phụ cái này thiên hạ bất tính. La công dừng lại một cái, lắc đầu cảm thán, lúc này tâm cảnh cùng vừa sinh hạ nhi nữ lúc, thật sự là hoàn toàn khác biệt a. Đều là dạng này a. Lâm Giác thở dài, ta sao lại không phải như thế đâu. Ồ, đạo trưởng cũng là, ta cùng La công vừa lúc tương phản. Lâm Giác cũng là lắc đầu nói, lúc đầu ta thu đồ thời điểm, nghĩ chỉ là hữu duyên là được, cũng không coi trọng bọn hắn tiên phú, đối với bọn hắn không có bất kỳ yêu cầu gì, cảm thấy bọn hắn tu vi như thế nào là bọn hắn tạo hóa, có thể được bao nhiêu đạo hạnh liền phải bao nhiêu đạo hạnh, có thể tập bao nhiêu bản lĩnh liền tập bao nhiêu bản lĩnh, có thể sống bao nhiêu năm liền sống bao nhiêu năm. Thế nhưng là lòng người dù sao cũng là nhục trưởng, một lúc sau tình cảm liền chậm rãi thâm hậu, coi như không có mục đích khác, cũng muốn bọn hắn trở thành sự thật đắc đạo, cùng chúng ta làm bạn lâu dài một chút, khỏi bị tách rời nỗi khổ, như thế ngược lại là mâu thuẫn. Bên cạnh tiểu sư muội cũng là trầm mặc. Tiên nhân cũng là người a. La Công cảm thán tiên nhân cũng nhìn không ra sự tình, lại cảm thán vẫn là tiên nhân đạo gia tốt, coi như không bỏ, cũng là tình cảm trên không bỏ, cũng bất luận cái gì lợi ích không quan hệ, coi như ưu sầu, cũng là một loại thành đạo ưu sầu. Ngũ thải thải vân hướng về Phong Sơn lướt tới, dẫn tới phía dưới bách tính nhìn chăm chú. Thải vân phiêu rất chậm, trên mây là gió mát, bạch lộ cùng bạch hồ, mấy người hóng gió nói chuyện, chỉ là bất chi bất giác ở giữa, trong cung dáng vẻ giàn mua cùng rườm rà đã bị thổi đi xong. Chương 560, Tử Đế Đãng Ma chương 560, Tử Đế Đãng Ma rêu xanh cổ lộ, hòa phong thổi sương mù, hoa trên núi rực rỡ ở giữa, không biết nơi nào tiếng chim hót. Hồ ly tại nhánh hoa ở giữa nhảy vọt, Thải Ly vừa đi một trận đi theo người đi, ba người dọc theo cổ lộ vừa đi vừa nói. La Công ở trong thư lưu lại cái gì? Đơn giản là đối con cháu ba cái khuyên bảo thôi. La Công nói, một là tôn kính Nam Thiên Sư, tại hắn trăm năm về sau phong hắn làm đế quân, làm gương mẫu tế bài hắn, hai là khuyên bảo bọn hắn kiên cường bất khuất, không được tùy tiện cắt đất hòa thần, cho dù là hướng thần linh, cũng không thể tùy ý cúi đầu, và chính là La Công hơi ngẩng đầu. Hồ ly đầu góc cùng người khác biệt, có đường không đi, liền yêu tại nhánh cây ở giữa nhảy, chính rơi vào bên cạnh đào hoa trên cành, túi đầu nhìn thẳng hắn. Ta đoán đến đạo trưởng hôm nay tới đón ta, sẽ cùng phù giao cùng một chỗ, lại thêm đạo trưởng cùng phù giao nghe đồn đã truyền khắp thiên hạ, liền phía trước 2 năm đem Cửu Vĩ Hồ cũng làm theo yêu cầu Long Phượng bên ngoài lại một thủy thú, để hậu nhân tiếp tục tôn kính Cửu Vĩ Hồ, không được đem chi đánh là yêu nghiệt. La Công có lòng. Lâm Giác bước chân không ngừng, suy nghĩ cũng không ngừng. Những năm gần đây, mặc dù hắn cũng không có nói rõ, bất quá La Công cỡ nào trí tuệ, hắn đã hiểu rõ Lâm Giác cùng phù giao, cũng cùng Tử Đế ngầm tranh nhiều năm, lại qua nhiều năm như vậy, như thế nào không biết hắn cùng Tử Đế mâu thuẫn. Đây coi như là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể sẽ đối Cửu Vĩ Hồ có chỗ trợ giúp, cũng có thể sẽ càng thêm kích thích Tử Đế. Bất quá ảnh hưởng ứng giờ cũng không tính lớn. Dù sao liền xem như bị nhân gian phụng làm thủy thú, địa vị cao thượng vô cùng chân long thần phượng, Cửu Thiên cũng không tính rất quan tâm. Đạo trường nơi này thật sự là ưu tinh a. La Công tả hữu dò xét, hâm mộ vô cùng, ngày xuân hoa trên núi lấy đất, ngày mùa hè che nắng nghỉ mát, ngày mùa thu quả lớn từng đống vào đông lại bao phủ trong làn áo bạc, bốn mùa tiên khí quanh quẩn, không nhận bất luận cái gì ngoại giới hỗn loạn ưu phiền, thật sự là thế nhân hướng tới tiên gia phúc địa a. Liền nhìn La Công ngốc không ngốc đến đã quen. Lâm Dật nói, nơi này thanh tịnh là thanh tịnh, bất quá nhưng không có trong cung nhiều người như vậy hầu hạ áo cơm, mặc dù có đệ tử nấu cơm, bất quá cũng đều là chút cơm rau dưa, không biết La Công còn có thể hay không quen thuộc. Ta há lại như vậy yếu đất người. La Công cười, cho ta phân 2 mẫu đất, 1 mẫu ruộng chính là, ta cũng học một ít những cái kia theo ta cùng nhau đánh thiên hạ các lão tướng, giải ngũ về quê, khoan thai tự nhạt. Cái này trong thiên hạ, còn không đều là La Công điện. Ha ha ha. Dần dần đi đến đường nhỏ cuối cùng, hiện ra một tòa núi cao, một mặt thẳng đứng cao ngất vách núi tuyệt bích, vân vụ cũng chỉ tại cái hông của nó, nhưng tại vách núi trên vách đá, lại có rất nhiều xưa cũ trang nhã lầu các cung điện, có nhô ra đầu cảnh cổ tùng cùng thả ra linh quang tiên thụ, lại có hành lang thông đạo đem liên tiếp, cùng hoa trên núi, vân vụ, tiên thụ cùng nhau tạo thành một mảnh tiên huyễn kỳ dị lại xung kích con mắt hình tượng. La Công đã không phải là lần đầu tiên tới, bất quá mỗi lần cũng liền liếc mắt, lại cách lâu, mỗi lần vẫn là sẽ cảm thấy rung động. Đạo trường nơi này hùng vĩ, không thua gì hoàng cung a. La Công cái này quá khen. Đúng lúc này, vách núi trên vách đá lần lượt có người phi thân mà ra, có bà công, đào đạo trưởng bọn người, cũng có ngựa ý, Phổ Mai cùng Hàm Chu ba người đệ tử. Lại có một cái có một bó bó tuổi thiếu niên từ trong rừng đi ra, trông thấy tự mình mới bái còn rất xa lạ sư phụ mang theo một vị khách nhân đến, sư minh sư tỷ cùng các hộ pháp đều tới đón tiếp, không khỏi hiếu kỳ lại luôn uống. Gặp qua bệ hạ. Vạn Tân Vinh, đào đạo trưởng cùng khu người từng cùng La Công kể vai chiến đấu, trong chúng nhân là cùng La Công quen thuộc nhất, bây giờ mọi người niên kỷ đều lớn rồi, bọn hắn đạo hạnh bản lĩnh cũng cao, thêm nữa lại là bạn cũ, thế là trong mắt cũng không có cái gì hoàng không hoàng đế, chỉ cười hì hì ra hành lễ. Thậm chí Vạn Tân Vinh còn nói một câu, bệ hạ quốc sự quả nhiên rùm rà, những năm gần đây đều già đến độ này rồi. Bọn hắn đều uống qua Lâm Giác từ nguyên khâu tiên cảnh mang ra xích tuyển thủy, giờ phút này chính là thanh xuân hình dạng, mà La Công mặc dù ăn nguyên khâu quả, lại không uống xích tuyển, hơn 100 tuổi, hình dạng khó tránh khỏi già mua. La Công cũng là cười ha hả, khoát tay hồi đáp, không so được các ngươi đi theo tiên nhân tu hành. Gặp qua bệ hạ. Còn lại 2 cái hộ pháp, Giả Xảo Tử cùng Thái Linh Ngọc liền muốn cung kính một chút. Gặp qua bệ hạ. 3 cái đồ đệ còn muốn càng cung kính một chút. Xoẹt một tiếng, bên cạnh thiếu niên phía sau tuổi rơi xuống trên mặt đất, tán thành một đống, mà hắn biểu lộ ngốc trệ, nhìn chằm chằm vị kia thân mang thường phục đế vương. Tới tới tới, ta với các ngươi giới thiệu. Lâm Giác đầu tiên là chỉ vào La Công cùng tiểu sư muội, đây là La Công, bây giờ hắn từ dưới núi thoái vị từ đảm nhiệm, đến trong núi cùng chúng ta cùng nhau thanh tu, hắn là lão hữu của ta, sau này ngươi đối La Công cần phải kính trọng. Đây là sư muội của ta, ngươi kêu một tiếng sư thúc. Vương Nhiên đứng ở tại chỗ, càng ngốc trệ. Hắn thân ở Hoành thôn Vương gia đại tộc, như thế nào không biết bây giờ thiên hạ là La gia, hắn từ tiểu hỉ hoan nghe thần tiên cố sự, ngưỡng mộ Lâm chân nhân, như thế nào không biết bản triều thái tổ từng là Lâm chân nhân người hộ đạo. Càng biết rõ hiện nay hoàng đế anh minh thần võ, văn trị tạm dừng không nói, võ công lại là lật khắp lịch sử cũng số 1 số 2, đánh lui lại tốt, thu phục Tây vực, Trung Nguyên vương triều cương thổ chưa từng có rộng như vậy qua. Chỉ là hắn không có nghĩ qua,
chính mình vừa tới ngày đầu tiên liền gặp được vị này trong thiên hạ đệ nhất nhân đế vương, mà lại hắn muốn ở chỗ này thanh tu. Là bệ hạ.
Sư thúc.
Thiếu niên va va chạm chạm hô.
Không cần câu thúc, ta đã lui vị, không phải hoàng đế, hiện tại chỉ là một cái lẻ loi hiệu quặng lao đầu tử, trên thế gian không có cố nhân cùng ràng buộc, tới đây cùng đạo trưởng cùng nhau thanh tu tự tại chờ chết thôi. La Công cười ha hả cùng hắn nói, ánh mắt một thấp, dứt khoát ngày mai ta và người cùng nhau đi đốn tuổi tốt. Sư muội thì là lạnh nhạt gật đầu. Vương Nhiên không biết nàng, nàng lại trước quen biết hắn. Đây là đệ tử ta mới thu, Vương Nhiên. Là năm đó Huy Châu hành thôn Vương gia đối ta có ân, Vương lão tiên sinh về sau, hắn độc thân một người tìm tới nơi này đến, cùng ta hữu duyên, bởi vậy ta liền nhận hắn.
Ừm. Hai người đều gật đầu. Lâm Giác lại đưa tay một chỉ vào vách núi trên vách đá, một cái không cao không thấp vị trí, đang có một gian cung điện lầu các. Gian kia cung điện lầu các bên cạnh đang có một đầu quanh co hành lang, nối thẳng ở giữa cao nhất lớn nhất lầu các. Nhiều năm trước đó, ta vừa thu Hàm Chu làm đồ đệ lúc, liền để nàng đã sửa xong căn này cung điện, một mực trở lấy La Công. Lâm Giác nói, cân nhắc đến La Công không biết pháp thuật, tuổi già cũng không biết đi đứng được hay không, đặc biệt không có tu đến cao hơn vị trí. La Mỗ nhìn xem có chút cũ, võ nghệ cũng không bằng năm đó, bất quá bỏ cái thang lầu vẫn là không đáng kể.
Ha ha. Lâm Giác cười một tiếng, còn nói, La Công nếu đang có chuyện muốn rời núi, có thể thừa ta chỉ con lửa, có thể cưỡi hồng diệp quan ngựa đá, cũng có thể thừa ta lôi vân. Ta cho ngươi một khối lệnh bài, nắm lấy lệnh bài hô to một tiếng thần lôi vân liền sẽ có mây xuống đến bên người. Còn có ta năm màu tường vân. Tiểu sư muội nói, cũng lấy ra một khối lệnh bài, đây là lệnh bài. Hai khối lệnh bài giao cho La Công trong tay. Một khối là linh kim chế thành, nhỏ nhắn tinh xảo nhưng cũng nặng nề băng lãnh, một mặt viết một cái lâm chữ, một mặt viết thần lôi vân ba chữ. Mặt khác thì là thạch tinh chế thành, chính là trong núi linh vận tinh khí hội tụ thẳng đá, nhìn xem giống ngọc, sờ lấy đồng dạng ôn nhuận như ngọc, lại so ngọc càng có linh vận, lớn nhỏ kiểu dáng đều cùng một cái khác khối không sai biệt lắm, bất quá chế tác phải càng thêm tinh xảo rất nhiều, dù sao nàng là thạch điêu người trong nghề. Một mặt viết một cái liêu chữ, một mặt viết thải vân hai chữ. Vô sự lời nói, La Mỗ sợ là sẽ không dễ dàng xuống núi. Không hạ sơn cũng có thể. Nếu là La Công muốn cùng hậu nhân liên hệ, lại không muốn ra cánh cửa, liền có thể báo ngộng. Lâm Giác nói không nên nhìn ta, ta mặc dù sẽ báo ngộng, bất quá ta không phải thần linh, sẽ không vẽ bùa chỉ hoặc là đem thần lực cho người khác mượn sử dụng, ta có thể hướng La Công đề cử một vị thần linh, nàng tiện báo ngộng, La Công có thể mượn nàng thần lực cho trong cung báo ngộng. Ta giống như biết rõ đây là vị nào thần linh. Nguyệt Tính động chiếu nguyên quân. Ha ha. Hai người lại lần nữa nhìn nhau, lại là cười một tiếng. La Công liền ở chỗ này ở lại. Khả năng trồng trọt thật là dung nhập trong huyết mạch sự tình, hắn thật dưới chân núi bên dòng suối tìm mấy khối vương vực chi địa, từng chút, kiên nhẫn đem khai khẩn thành địa, dẫn nước thành ruộng, thừa dịp thời tiết bắt đầu cày bừa bụ xuân. Hắn lại báo động, để mới đăng cơ hoàng đế cho mình chuẩn bị mấy bộ y phục, điểm danh muốn Tần Nhã nhịn xuyên bình thường áo vải, đem hắn năm đó đã dùng qua trường thương cũng mang theo tới, nhàn hạ thời điểm lại vẫn múa khẽ múa thương, tìm một chút năm đó thúc ngựa dương thương chạm yêu trừ ma lại chinh chiến thiên hạ cảm giác. Về phần hắn bảo đao, bởi vì là gia truyền, hắn cũng đem để lại cho hậu nhân. Dù là biết rõ hậu nhân làm hoàng đế, đại khái suất rất khó lại đản sinh một vị xứng với cái thanh này bảo đao quân nhân cùng tướng quân, nhưng cũng hy vọng hậu nhân có thể giữ lại mấy phần võ nghệ cùng huyết khí, nhớ kỹ cái này thiên hạ lúc đến đường. Vương Nhiên còn đi theo hắn cùng nhau học tập thương pháp, lại thường thường cùng Lâm Giác cùng nhau ngắm hoa đánh cờ, cùng nhau uống trà nấu rượu, cùng nhau nghị luận nhân gian cùng tử đế, nghị say rượu thì say rượu, nghị thoáng nghi ngờ liền thoải mái, thương thì hát vang khốn thì ngủ. Thiên hạ không ai dám đem thuế má thu được nơi này đến, lại không lo ăn mặc cấm lạnh, chỉ có tự tại tiêu giao cùng thanh nhàn. Lúc tuổi già thời điểm, có thể có như vậy thời gian, có thể có lão hữu làm bạn, lại thêm lại thể nghiệm qua con cháu cả sảnh đường, trải qua chúa tể nhân gian, viên mãn sinh hoạt cũng bất quá như thế. Không trải qua an ủi, lại đâu chỉ là La Công đâu. Lâm Giác cũng nhờ phúc của hắn, được không ít tiêu giao. Ngoại giới tin tức cũng không ngừng truyền đến, nghe nói hoàng đế lúc tuổi già bị tiên nhân tiếp đi, đến bên trong ngọn tiên sơn tiêu giao tự tại, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Nghe nói tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ. Cũng nghe nói tân đế không bằng tiên đế cường thế, thêm nữa tân đế mới là thật tuổi tác đã cao, sương mù châu nạn hạn hán không có cứu tế tốt trùng châu lại lên hồng hai. Hỏi một chút triều đình bách quan vậy mà ai cũng không bỏ ra nổi bật tới. Thiên hai sự tình còn để cho người ta sức đầu mẹ chán, Tây vực biên cảnh tướng lĩnh lại tự cao cách kinh qua xa, bắt đầu làm lên thổ hoàng đế. Thiên hai thường thường thúc đẩy sinh trưởng nhân họa, cũng thúc đẩy sinh trưởng yêu ma. Nguyên bản Thái Bình mấy chục năm, tại nhân gian rất nhiều địa phương, tại người tuổi trẻ trong lòng, yêu tinh quỷ quái đã thành truyền thuyết, bây giờ cũng tại hai khu lại lần nữa xung ra. Cũng may bây giờ thiên ông không phải đã từng bị kia, bây giờ cựu thiên các bộ chính thần cũng rất cần cù. Từ đế dung không được yêu ma làm loạn, phái binh hạ giới vây quét. Đồng thời vừa vặn thừa dịp lúc này, hạ lệnh các phương đế quân phái ra chân quân linh quan, thiên binh thần tướng, bắt đầu một trận bao trùm toàn bộ nhân gian đãng ma trừ yêu. Chương 561, lúc này là cơ duyên chương 561, lúc này là cơ duyên hoàng hôn đem dãy núi chiếu thành tấm ảnh, mấy cái ghế rất tùy ý cất đặt tại vách núi trên vách đá dựng đứng hành lang phía trên, phía dưới đệ tử đang dạy tiểu đệ tử tu hành linh pháp. Lúc đầu tại hoàng hôn hạ yên tĩnh hóng mát, nghe phía dưới mơ hồ truyền đến dạy bảo cùng nghi vấn âm thanh, mười phần quan thai, lại chợt nghe Lâm Giác hỏi một câu, "Vạn công, Đào đạo hữu, Lôi công, Giả đạo hữu, Thái công, các ngươi cũng đều hơn 100 tuổi đi." Mấy người cũng không biết vì sao, vẫn đáp, chân nhân nói không sai, ngoại trừ Thái công trẻ tuổi một chút, ban đầu ở Tử Vân huyện lúc hơn 20 tuổi, theo chân nhân vào núi tu đạo cũng mới chừng 30 tuổi, bây giờ không đến 100,
chúng ta đều qua 100 tuổi. Bất quá bởi vì uống qua xích tuyển thủy, nếm qua nguyên câu quả, bọn hắn vẫn là lúc tuổi còn trẻ hình dạng. Này lại một mực tiếp tục đến bọn hắn qua đời. Mấy vị tu đạo có thành tựu, cho dù là bây giờ nói đi, cũng có thể thọ hơn 100, nguyên khâu quả lại có thể duyên thọ 100 năm, hơn 200 năm thọ nguyên, bây giờ cũng còn không thấy qua được một nửa. Lâm Giác Tinh toàn nói, đều là năm chân nhân phúc. À, chúng ta làm bạn ở chung nhiều năm, các ngươi cũng vì ta hộ pháp thủ sơn nhiều năm, nói gì những này. Đây cũng là đi theo tiên nhân lên núi tu đạo chỗ tốt. Núi hạ phàm người tha thiết ước mơ duyên thọ, chỉ là chân nhân gieo xuống một viên tiên quả, liền liền tiền triều quý phi không tiếc hại người cũng muốn lấy được thanh xuân thường trú, cũng bất quá đã từng tiên ông cho ở một bát nước suối thôi. Liên liên La Công nội tâm kiên định như vậy, nhưng đến nơi này, cùng bọn hắn ở chung lâu, cũng vẫn nhịn không được có chút hâm mộ. Trước kia hắn cảm thấy mình vốn là già, già liền già, lại có cái gì đây, nhưng đến nơi này về sau bên người đều là cố nhân, mình đã dần dần già đi, cố nhân vẫn còn thanh gió xuân hái vẫn như cũ, lấy về phần cả tòa phong sơn tựa như liền tự mình một cái lao già, cũng là có chút không được tự nhiên. Bất quá mấy vị có thể từng nghĩ tới. Lâm Giác Tại càng phát ra mở tối hoàng hôn hạ quay đầu, nhìn về phía bọn hắn, trở thành sự thật đắc đạo. Đây là một cái rất có dụ hoặc tử. Trở thành sự thật đắc đạo chính là thành tiên mà đi, từ đây siêu phàm thoát tục, pháp lực vô biên, tiêu giao tự tại, trường sinh cửu thị. Đối với bất luận cái gì người tu đạo, chính là về phần bất luận cái gì phàm nhân, đều tràn đầy dụ hoặc. Chúng ta cũng có thể trở thành sự thật đắc đạo. Khu nhân không tin. Tự nhiên nghĩ tới. Đào đạo trưởng cảm thán, thế nhưng là con đường kia quá mức mà mịt. Trở thành sự thật đắc đạo, người tu đạo đương nhiên muốn qua, chỉ là cái này cũng không thể quá nghiêm khắc. Vạn Tân Vinh lắc đầu một trận, bất quá chân nhân tặng chúng ta trường thọ, mang chúng ta đến tiên sơn tu hành, lại cho chúng ta chỉ điểm, cũng làm cho vạn mỗi nhìn thấy trong đó một phần cơ hội, liền thuận theo tự nhiên đi. Thuận theo tự nhiên. Ta nhìn ta là không được. Thái Linh Ngọc cùng giả xảo tử cũng đều nói. Ở trong đó nhất có lòng tin, chính là Vạn Tân Vinh, tiếp theo chính là Đào đạo trưởng. Vạn Tân Vinh tiên phú rất cao, lại tu chính là ngũ hành linh pháp, lúc đầu ngũ hành linh pháp tu hành tốc độ liền không chậm, chỉ là không cách nào duyên thọ mà thôi, nhưng mà một viên nguyên câu quả, trực tiếp bổ sung hắn thọ nguyên. Đào đạo trưởng thiên phú hơi thua ở Vạn Tân Vinh, bất quá cũng chỉ kém một chút, hắn chiếm chỗ tốt là tu hành lớn âm dương pháp, so Vạn Tân Vinh ngũ hành linh pháp càng có thể duyên thọ, thêm nữa Lâm Chân Nhân cũng là âm dương linh pháp, có thể cho hắn càng nhiều càng huyền diệu thâm ảo chỉ điểm. Huyễn cảnh bên trong Lâm Giác cũng không có dạy bọn họ lớn âm dương pháp, bất quá ra huyễn cảnh, Lâm Giác đối bọn hắn liền cơ hồ không có giữ lại. Còn lại ba người lòng tin liền không đủ. Mấy vị trong lòng đều nắm chắc. Lâm Giác gật đầu nói, Chân Nhân muốn nói cái gì? Vạn Tân Vinh phát giác được hắn ý tứ, là muốn nhắc nhở mấy vị, trước đây La Công Thiên Hạ một mực chỗ vu thịnh thế. Thịnh thế cơ duyên vốn không như loạn thế, chẳng qua hiện nay liên tiếp hai trận thiên tai, nhân gian dung chuyển, tử đế thừa cơ bắt đầu đãng ma trừ yêu. Lần này hắn trừ đều là những cái kia làm ác hoặc làm qua ác hung hãn yêu ma, những yêu ma này nhất định sẽ không ngồi chờ chết, sẽ thừa cơ phản kích, thậm chí nguy hại thương sinh. Nếu là mấy vị đạo hữu cố ý truy tìm trở thành sự thật đắc đạo, lúc này là gần 100 năm thời gian tốt nhất cơ duyên. Lâm Giác nói một trận, ta còn có cái đã rơi xuống phàm trần kim đan phối phương, mấy vị nếu là có định núi truy tìm, tập hợp đủ phối phương trên đồ vật, trở về ta liền dạy các ngươi luyện đan chi pháp, cũng đối trở thành sự thật đắc đạo có chỗ giúp ích. Bất quá trở thành sự thật đắc đạo cũng không dễ cầu, mấy vị đến nghi rõ ràng. Mấy người nghe vậy đều rất kinh ngạc. Chỉ là phía trước câu kia nhắc nhở, kỳ thật cũng đã là đại ân, phía sau kim đan phối phương càng là vô cùng chân quý, đối với thật muốn trở thành sự thật đắc đạo người mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại ân tình. Mấy người liền đều lâm vào suy tư. Cuối cùng Vạn Tân Vinh trước tiên mở miệng, chân nhân, như thế, vạn mẫu ngược lại là muốn xuống núi đi một chuyến, tìm một tìm phần này cơ duyên. Ừm. Lâm Giác gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vạn Tân Vinh tu chính là ngũ hành linh pháp, tại trở thành sự thật đắc đạo trước đó, cơ hồ đối duyên thọ trợ giúp không lớn, mấy vị khác hộ pháp khả năng còn có thể sống thêm hơn 100 năm, hắn nhưng không thấy đến sống được, tự nhiên càng sốt ruột chút. Mà lại hắn thiên phú tốt, nhất là đến nơi này, đi theo Lâm Giác cùng nhau tu hành về sau, tu hành tiến triển càng nhanh, bây giờ cơ hồ đã đến bình cảnh, tự nhiên càng hữu tâm hơn khí. Ta nghĩ nghĩ, cũng nguyện mang theo đệ tử xuống núi đi một chuyến. Đào đạo trưởng cũng suy tư nói, lúc đầu thiên hạ yêu ma xuất thế, người tu đạo chúng ta coi như ở trong núi này, cũng muốn xuống núi hàng yêu trừ ma, chẳng qua hiện nay mấy vị đạo hữu đạo hạnh càng ngày càng sâu, bản lĩnh càng ngày càng cao. Chân nhân mấy vị cao đồ cũng có học tạo thành, Tần Châu lại có tụ tiên phủ cùng Tử Tiêu cung, chỉ là cái này Phong Sơn phủ cận thậm chí Tần Châu yêu quái, ta nghĩ đã không đủ mấy vị đạo hữu cùng hứa ý bọn hắn trừ, dứt khoát ta liền giống như bà công, đi xa một chút, đến tiên viễn chút địa phương trừ bỏ yêu. Nói dừng một cái, vừa bạn, ta đồ đệ kia đi theo ta, lại đi theo chân nhân đến trong núi tu hành thời thượng lại tuổi trẻ, đối với nhân gian thấy còn chưa đủ, ta liền cũng dẫn hắn ra ngoài đi một chuyến. Về sau hắn là hồi tâm trở về, vẫn là ở lại bên ngoài thu đồ lưu hắn lại chuyển thừa, đều theo hắn đi. Nói rất có lý có theo là trải qua phân tích. Tiếp theo là họ Lôi khu nhân thanh âm, tự nhiên, hắn hôm nay sớm đã không giới hạn trong khu thuật, mà là bắt đầu đứng đắn tu hành, cũng học được càng nhiều pháp thuật, Lôi Mộ cũng muốn. Ta còn là quên đi thôi. Ta có bao nhiêu cân lượng ta còn là rõ ràng, có thể đi theo chân nhân tại trên núi tu hành, lại vô bệnh vô thai trường thọ 2-300 năm, lại thanh xuân bất lao dung mạo vĩnh trú, mà lại thanh tịnh tự tại vô ưu vô lự, đã rất thỏa mãn. Hiện tại lại không giống tuổi trẻ thời điểm, muốn cầu cái phú quý, ta viên này tâm sớm tại đi theo chân nhân về sau liền định xuống tới. Bần đạo chỉ sợ cũng cầu không được trở thành sự thật đắc đạo. Giả xảo tử đồng dạng nói, cũng như Lôi công nói, có thể cùng chân nhân cùng nhau tu hành, trường thọ không giả, đã thỏa mãn, ta còn là lưu tại trong núi, thanh một thanh phong núi chung quanh cùng Tần Châu yêu quái đi. Ta ngược lại nguyện ý đi ra ngoài một chuyến. Thái Linh Ngọc nói, nếu có thể trở thành sự thật đắc đạo sau này chân nhân cao hơn một tầng, ta cũng tốt tiếp tục là chân nhân hộ pháp. Năm người đều có khác biệt ý nghĩ. Lâm Giác gật đầu. Mặc dù hắn cùng Tử Đế tranh chấp, xác thực cần giúp đỡ càng nhiều càng tốt, bất quá trở thành sự thật đắc đạo cũng không phải là chuyện dễ, không chỉ có nói ngăn lại giải, mà lại hư vô mà mịt, khó mà thấy rõ phương hướng, cho dù là tại hắn cái này một vị đã trở thành sự thật đắc đạo tiên nhân tận tâm chỉ điểm phía dưới, cũng đành phải tốt một chút mà thôi, bởi vậy hắn cũng không bắt buộc. Có cái này tâm, liền xuống núi. Không có cái này tâm, liền làm lão hữu cố nhân, lưu tại trong núi thanh tu tự tại, bọn hắn từng vì hắn hộ pháp, hắn cũng tự nhiên vì bọn họ hộ xong đời này. Thế là an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi sắc trời ảm đạm. Sáng ngày hôm sau, sương sớm tràn ngập trong núi, như là hải dương, đắm chìm vào nửa cái vách núi tuyết bích, xây đến thấp một chút lầu các cung điện đều tại trong sương mù. Vạn Tân Vinh, Đào đạo trưởng cùng đệ tử của hắn, Thái Linh Ngọc đã thu thập xong bọc hành lý. Đây là kim đan muốn vật liệu, các người ghi lại tiêu hủy, đừng cho bên ngoài người biết được, cũng đừng chủ động lưu truyền ra đi. Lâm Giác đối bọn hắn dặn dò, còn có mấy trương trần như phủ. Mấy người đều tiến tới, con kim đan vật liệu. Đồng nhưng một tiếng, trang giấy bị hỏa phân tận. Mấy vị còn cần biết được một sự kiện. Chân nhân mới nói, chính là vô luận tại trở thành sự thật đắc đạo thời khắc mấu chốt, vẫn là nguy cơ sinh tử trước mặt, cứ việc tìm ta. Lâm Giác nói, chúng ta ở đây làm bạn nhiều năm, sớm đã là lão hữu, bởi vậy vô luận như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực trợ mấy vị trở thành sự thật đắc đạo, hoặc là tại nguy nan lúc thoát thân thủ thắng. Mấy người nghe vậy, đều hít sâu một hơi. Chính như Lâm Giác nói, ở chung quá nhiều năm, cảm tạ kỳ thật không cần phải nói quá nhiều. Liền bái biệt chân nhân, đi xuống núi. Hồ Ly đi theo Lâm Giác bên người, Lâm Giác cùng cao tuổi La Công đứng chung một chỗ, bên người còn có Lôi Công, Giả Sảo Tử cùng mấy vị đệ tử, cùng nhau đứng tại trên ban công đưa mắt nhìn bọn hắn. Chỉ gặp Đào đạo trưởng cùng đệ tử của hắn thi triển tiểu như ý chi pháp, đột nhiên thu nhỏ, thế nhưng là bọn hắn phi đao phi kiếm nhưng vẫn là lớn như vậy, bọn hắn hướng phi đao trên phi kiếm vừa đứng ngồi xuống, liền hóa thành một đạo ngân quang, chiếu đến mặt trời mới mọc bay vào phía trước quần quận vân vụ hải dương bên trong. Liên liên bọn hắn bọc hành lý cũng bị mặt khác mấy cái phi kiếm phi đao chọn, đi theo bọn hắn bay về phía trước đi. Vạn Tân Minh thì là hướng xuống nhảy một cái, cũng nhảy vào trong mây, thân hình lập tức liền bị dìm ngập. Chỉ có Hồ Ly cúi đầu, ánh mắt lại từ từ hướng phía trước rời, tựa như có thể xem thấu vân vụ. Xác nhận dùng thổ độn chi pháp, Thái Linh Ngọc cơ hồ không mang cái gì hành lý, thì là đồng nhưng biến thành một cái hoàng linh điểu, vỗ cánh từ biển mây trên không bay xa. Lâm Giác thu hồi ánh mắt, cười một tiếng, không có vạn công lớn giọng, trong núi này muốn yên tĩnh chút ít. Lôi Mô giọng chưa chắc không lớn. Khu Nhân nói, Lôi Công dù sao một bàn tay không vô nên tiếng. Giả Sảo Tử nói, an tâm tu được chưa? Lâm Giác quay người hướng trên núi đi đến, bọn hắn chưa chắc có thể tìm tới trở thành sự thật đắc đạo con đường, nói không chừng chờ bọn hắn trở về, tu vi còn không bằng các ngươi. Mấy người đều là cười một tiếng, như vậy tán đi, ai làm việc đấy? Lâm Giác thì cùng La Công cùng nhau mang theo Hồ Ly đi vào đỉnh núi, là nguyên câu quả sơ quả tưới nước. Cái này nguyên câu quả ngược lại là so nguyên bản đàn quả tốt loại, chiếu cố nó hao phí tâm tư cũng không nhiều, chỉ là nó kết quả về sau, quả dáng dấp thật sự là thật chậm ái cho tới bây giờ, nhóm đầu tiên quả mới đưa trưởng thành. Chương 562, tìm Tam Sư Minh chương 562, tìm Tam Sư Minh mặt trời từ đông hướng tây rời chuyển, chiếu vào dáng mây, vòng đi vòng lại, đỉnh núi từ đầu đến cuối linh vụ bốc lên, tiên thụ phía trên treo giọt sương, ướt sũng, lại phóng xạ ra huyền diệu linh quang. Một ngày, trên cây tiên quả rốt cục chậm rãi thành thụ. Hồ Ly biến thành một tên thiếu nữ, thân mang rộng rãi đà bảo, hai tay đem một cái giỏ trúc ôm ở ngực, khuôn mặt nghiêm túc đi theo hắn cùng La Công đằng sau, lộ ra phá lệ nhu thuận. Tiên quả thành thụ cũng có tuần tự. Lâm Giác cùng La Công liền giữa khu rừng xuyên thẳng qua tìm kiếm, tìm những cái kia đã chín, đem hái xuống, để vào giỏ trúc. Đây là thu hoạch thời điểm. Tuy nói tiên nhân thọ nguyên rất dài, trong núi không có tuyết nguyệt, bất quá mấy chục năm cũng coi như rất dài ra, mấy chục năm trồng trọt chăm sóc, bây giờ rốt cục đến thu hoạch thời điểm, tự nhiên lòng tràn đầy vui sướng. Cái này thời điểm liền có thể cảm nhận được một điểm lão thiên ông niềm vui thú. Kia có một cái. Hồ Ly thiếu nữ duỗi xuất thủ đến, chỉ vào trên cây. Lâm Giác quay đầu nhìn lại, quả nhiên, một viên so nắm đấm còn lớn hơn một chút tiên quả treo ở đầu cành cao nhất bên trên, vốn là ánh vàng rực rỡ mang theo giọt sương, càng thêm phản xạ mặt trời quang huy. Giống như năm đó báo Lâm mới gặp, thấy một lần liền biết không phải là phàm vật. Lâm Giác với tay, viên kia tiên quả liền bay tới, rơi vào hắn trong tay, lại bị hắn để vào giỏ trúc bên trong. Hồ Ly thì là túi lầu xuống, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 cái. Lập tức lại ngẩng đầu, thân thể bất động, đầu cũng bất động, chỉ có một đôi mắt hạt châu quay tròn chuyển, khắp nơi ngắm lấy chu vi quả, thấy bọn nó lớn nhỏ, quang trạch cùng linh vận. Hồ Ly lão sư trong lòng tự có bình phán tiêu chuẩn. Vậy cũng có một cái. Hồ Ly lại duỗi thân xuất thủ, chỉ vào La Công bên người. La Công liền cũng quay người đưa tay, lấy xuống một viên, còn nhịn không được đặt ở chóp mũi trước người, mới để vào giỏ trúc, đồng thời nhịn không được nói ra, đạo trưởng nơi này không chỉ có thanh tịnh, liền liền ăn ở cũng so nhân gian tốt hơn nhiều à. Có thể nào so ra mà vượt La Công trước kia? Kia cũng có thể chưa chắc. Đang ăn phía trên, mặc dù nhiên cung bên trong có đến từ thiên nam địa bắc nguyên liệu nấu ăn, có thể nói mặc vào, không phải là trên mặt đất dài, trên bầu trời bay cùng trong nước du lịch. Các nơi bày đồ cũng hiếm lạ nguyên liệu nấu ăn, nói trắng ra là có 8-9 phần 10 cũng là từ núi sâu trong biển rộng có được, những cái kia núi sâu chưa chắc có đạo trưởng ngọn tiên sơn này tốt. La Công nói, huống chi theo ta nhìn, vừa ý chủ nghệ hoàn toàn vượt qua ta những cái kia ngự chủ, đạo trưởng nơi này loại những này kỳ gốc tiên quả càng là nhân gian không có. Điểm này Lâm Giác ngược lại là không có phản bác, chỉ cười nói, hứa ý là ta ngự chủ. Hứa ý làm đại sư mình, chuyện đương nhiên gánh vác lên nấu cơm chức trách, chuyện thế này, không được lại toàn ném cho một vị tiểu sư đệ tiểu sư muội. Tài nấu nướng của hắn tương đương với Lâm Giác tự mình dạy dỗ nên, có vượt qua thời đại này cách nhìn. Tăng thêm ngự chủ nấu cơm mấy chục năm, hắn nấu cơm cũng mấy chục năm, rất có thể vẫn còn so sánh ngự chủ niên kỷ càng lâu, tại dạng này bản sự phía trên hứa ý thật chưa chắc bại bởi trong cung ngự chủ. Chớ nói chi là những này tiên quả. Về phần ở, đạo trưởng cũng không phải chưa từng gặp qua, hoàng cung tẩm điện tuy có chuyên gia hầu hạ, kỳ thật không có bao nhiêu, còn không bằng ngoài cung một chút vườn lâm phủ để bên trong, những vương công quý tộc kia phòng ngủ rộng rãi, ta vốn là nghĩ trùng tu tu một lần, bất quá cảm thấy hao người tốn của, tiền nhân cân nhắc xác thực cũng có đạo lý, hoàng đế không nên tại tẩm cung hao phí quá nhiều thời gian, thì cũng thôi đi. La công một bên dạo bước nhìn xem quả một bên nói ra, huống chi trong cung mặc kệ lại tĩnh, luôn có tiếng bước chân, luôn có nói nhỏ âm thanh, kia là nhân chi thường tình, tránh không khỏi, ta lại không thể bởi vì ta lỗ thai linh mẫn, liền mệnh lệnh cung nữ thái giám một câu cũng không chính xác nói, cũng ra lệnh cho trong cung thị vệ không chính xác tuần tra, vậy quá hà khắc. Coi như thanh âm gì cũng không có, cũng vẫn là có ưu phiền, ngủ không ngon. Trái lại đạo trưởng nơi này, lại là vừa vặn tương phản. Dù là trong đêm có tiếng gió tuyết âm thanh gãy trúc âm thanh, có chim gọi hiệu kêu, cũng cảm thấy yên tĩnh. Dù là có tiếng người, cũng cảm thấy lòng yên tĩnh. Càng là non xanh nước biếc, linh khí dư dả, lầu các cũng không thể so với tẩm cung nhỏ, càng so bày rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật tẩm cung rộng rãi, tóm lại mỗi ngày đều so hoàng cung ngủ ngon. Hắn từ từ nói, từ từ xem, ở chỗ này tựa như không cần phải để ý đến thời gian trôi qua đồng dạng. Bởi vậy khoan thai cực kỳ. Trong cung tốt xấu có người hầu hạ a. Chúng ta lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết, đạo trưởng há có thể không biết. La Mô vốn là một giới võ phu, ban đêm người bên cạnh hô hấp nặng nề một chút đều muốn tỉnh, cái nào quen thuộc được người khác hầu hạ. Ha ha. La công nói như vậy, làm hoàng đế vẫn còn thành một cái khổ sai chuyện. Đạo trưởng đi thử xem liền biết rõ rồi. Ta không thể được. Kia lại có một cái. Hai người chuyện phiếm tự nhạc, tiêu khiển thời gian, chỉ có hồ ly thiếu nữ một mặt nghiêm túc chuyên chú tìm quả, chỉ vào nói cho bọn hắn, đồng thời dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bọn hắn chằm chằm, làm sao hai người này hái quả cũng không chuyên tâm. Tám cái. Hồ ly túi đầu đếm lấy, lại tiếp tục chuyển trong mắt nhìn khắp nơi. Còn phải là ánh mắt của nàng nhọn, có thể tìm được. Mà nàng vẫn như cũ đem giỏ trúc ôm ở trước ngực, hai cánh tay mười ngón giao nhau liền vừa vặn đem vây quanh. Cuối cùng hái được 20 quả. Những này nguyên khâu bất tử thụ kết quả rất chậm, bất quá kết quả cũng không phải ít, dù là cây còn không tính quá lớn, trên một thân cây nói ít cũng có mấy chục quả. Nguyên khâu cây lại được tốt trồng 10 quả. Không phải là không có càng nhiều hạt giống, mà là cái đồ chơi này cần tiên khí tầm bổ. Phong Sơn tuy là phong thủy bảo địa, nơi đây cũng là Phong Sơn linh vận hội tụ chỗ, dù sao không thể so với Y Đi Sơn chỗ sâu, càng so không lên Nguyên Câu Sơn, tất cả tiên khí linh vận đều đến từ Lâm Giác tu hành, thêm nữa còn có nguyên bản đàn quả thụ phân đi một chút, gieo xuống 10 quả đã là cực hạn. 10 quả cũng không ít, theo đạo hạnh tăng trưởng, còn có thể tăng nhiều. Bây giờ chỉ là trước thành tục nhóm đầu tiên, là công nếm thử. Bực này tiên quả, không phải chỉ ăn một viên là đủ rồi sao? Lời ấy sai rồi. Chỉ là viên thứ nhất hiệu quả tốt nhất, viên thứ hai yếu đi rất nhiều thôi. Có thể coi là hoàn toàn không có hiệu quả cũng là quả a, ăn cũng là ăn ngon. Lâm Giác cười đưa ra một viên cho hắn. Có đạo lý. La Công đưa tay tiếp nhận. Hai người một hồ điểm ba viên, lao động người trước hưởng thụ. Lâm Giác lại tính toán thời gian một chút, lúc này không sai biệt lắm nên đến một cái tương đối trọng yếu thời gian tiết điểm, trong ảo cảnh, cuối cùng trở thành sự thật đắc đạo có Tam sư huynh một vị. Hắn còn trao phúng chính mình đầu góc hồ đồ rồi tới. Tam sư huynh từ lúc năm đó gặp qua một lần về sau, liền một mực không biết tung tích, nghe nói là một mực tại bên ngoài du lịch, tìm kiếm Long Bá tung tích. Hắn thật sự là đối tiểu sư đệ, đối phủ Khâu Quan Long Bá hâm mộ đỏ mắt, ta bất quá Long Bá loại này đồ vật, loạn thế khả năng còn có thể gặp phải một vị hai vị, thịnh thế liền càng thêm khó tìm. Tâm hắn thái cũng là tốt, tìm được tìm, tìm không thấy coi như du ngoạn thiên hạ, dù sao có ngựa có bạn còn có cung điện lầu các cùng cung nữ người hầu, làm hắn đi thuyền tại hải ngoại nhẹ nhàng hơn 20 năm, không biết gặp qua bao nhiêu kỳ dị đến chỉ có thể ở trong sách nhìn thấy quốc gia, rốt cục tại tử đế lần thứ nhất đãng ma bắt đầu không lâu sau, tìm được trong truyền thuyết Long Bá quốc. Bất quá nơi này lại có một vị trở thành sự thật đắc đạo hải yêu. Viễn cảnh bên trong Tam sư Minh nói, mặc dù có mấy vị Long Bá nguyện ý đi theo với hắn, nhưng cũng là trở về từ có chết. Cái này dẫn đến hắn bị trọng thương, liên lụy tu hành, mãi cho đến trước khi chết trước đó, mới bỗng nhiên đốn ngộ, trở thành sự thật đắc đạo. Bất quá cũng bởi vì như thế, đạo hạnh hơi có vẻ nông cạn, tăng thêm hắn không ăn kim đan, không có bốn phương ngũ hành linh vận gia trì, đấu pháp bản lĩnh có hạn. Nhắc tới cũng xảo, giống như lòng có linh tê, Lâm Giác đang nghĩ ngợi lúc, liền có một đạo năm màu tường vân từ phía trên bên cạnh nhẹ nhàng tới. Sư Minh, Thải Vân trên đứng đấy một thân ảnh, túi đầu nhìn hắn. Lại có một viên miêu nhi đầu cẩn thận nghiêm túc từ thải vân biên giới nô ra tới. Sư muội tới nha. Khi nào đi tìm Tam sư minh? Trong cõi u minh cho phép có định số, đã sư muội hôm nay đến đây, liền hôm nay tiến về như thế nào? Rượu. Xoát một cái. Hồ ly thiếu nữ ngẩng đầu tranh nàng, người này tại học tiểu hoa nói chuyện. Vừa quen nguyên câu quả, vừa hái, nếm thử. Lâm Giác lại quay người từ hồ ly trong ngực cầm một viên quả, ném trên bầu trời, cho ta an bài một cái lại đi. Tốt. Mấy người thừa vân đến phía dưới lầu cát. Hứa ý. Sư phụ. Mới nhất quen nguyên câu quả. Nhóm đầu tiên, Lâm Giác rối xuất thủ, từ hồ ly thiếu nữ ôm thật chặt trong ngực đem giỏ trúc để tới, túi đầu nhìn xem, tính toán ngươi đại sư bá nhị sư bá nơi đó có mấy miệng người,
còn có ngươi tứ sư bá, ngũ sư bá, lục sư bá, thất sư bá, đi đi một chuyến, đưa cho bọn họ, để bọn hắn nếm thử. Ta một người a.
Tùy ngươi nghĩ biện pháp rồi.
Lâm Giác lại từ rổ bên trong lấy mấy quả tiên quả, mới đưa rổ đưa cho hắn. Trên đỉnh núi Nguyên Khâu quả lần lượt chín, trong khoảng thời gian này muốn nhìn cực kỳ một chút, chớ bị trong núi yêu tinh quỷ quái trộm đi. Nếu là có phàm nhân hữu duyên, có thể tìm được đến, tặng hắn một viên cũng là không sao. Lâm Giác nói dừng một cái, nếu như các ngươi chính mình thèm ăn, cũng có thể hái đến ăn, bất quá có thể bao ở miệng, chớ ăn xong, ít nhất còn lại một nửa. Cái này Nguyên Khâu quả vẫn là rất ly kỳ, cho phép có khác chỗ chân nhân đối với nó cảm thấy hứng thú, đến thời điểm có thể đổi một chút linh kim bảo vật đến đem cho các ngươi cách làm khí, sau này các ngươi hành tẩu thiên hạ cần dùng đến, lại hoặc là kim tinh hỏa xâm loại hình đồ vật, các ngươi cũng cần dùng đến. Những cái kia thượng phẩm kim tinh, ngàn năm hỏa xâm loại hình đồ vật, thành tiên trước đó dĩ nhiên chân quý, có thể đối khắc thành tiên nhiều năm chân nhân tán tiên mà nói, nhưng không thấy đến không có gặp qua. Nguyên Khâu quả cũng coi là hiếm lạ vật kiện. Trước kia nó chỉ tồn tại ở Nguyên Khâu tiên cảnh, lão thiên ông đạo tràng bên trong, cho dù có chân quân thần linh tiến vào tiên cảnh, mang ra tiên chủng, cũng chỉ tại Cửu Thiên chi thượng trông chọn, không có chuyển đến hạ giới. Nếu bàn về đối phạm nhân có ích, cái gì thượng phẩm kim tinh, ngàn năm hỏa sâm, dâu rồng phượng vũ cũng không bằng nó. Liên nhìn những này tiên nhân có cần hay không, cảm giác không có hứng thú. Ít nhất đổi chút linh kim hoàn là dư xài. Như thế nào tận lực để mấy vị đệ tử đi được xa một chút, thậm chí trợ giúp bọn hắn cũng nếm thử nhìn trộm một lần trở thành sự thật đại đạo, là Lâm Giác suy tư thật lâu sự tình. Đáng thương thiên hạ sư phụ tâm. Nhớ kỹ. Thừa ý Trịnh chọn gật đầu, đợi chút nữa chuyển đạt đại sư muội, bảo nàng đi bái phòng sư bá, cho các sư bá cùng các sư bá đệ tử đưa tiên quả đến, lại gọi tam sư muội tiểu sư đệ đi đỉnh núi mượn nhờ tiên quả linh vận tu hành, thụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa cùng phong sương mưa móc tầm bổ, thuận tiện xem trọng rừng quả. Đúng, để phòng vạn nhất, tốt nhất là đem sư phụ vị kia Bạch Lộ đạo hữu cũng mời đi qua. Dù sao nó đều ngủ tại trên cây. Cái gì cây không phải cây đâu. Tiên thụ sợ muốn càng tốt hơn một chút hơn đi. La công, chúng ta chỉ cần ra biển một chuyến, tìm chúng ta một vị sư minh, giúp hắn giải một lần đây. Lâm Giác lại nói với La Công, có thể muốn xin lỗi không tiếp được một đoạn thời gian. Đi thôi, nơi đây còn có Lôi Công, giả đạo trưởng còn có ngươi kia tiểu đệ tử theo giúp ta giải buồn. Được. Lâm Giác làm sơ thu thập, kêu lên hồ ly tiểu nữ, cũng không có gọi ra Lôi Vân, mà là cưới tiểu sư mỗi năm màu tường vân, liền hướng phía đông bay đi. Chương 563, chia ra hành động. Chương 563, chia ra hành động. Tiểu sư mỗi đóa này năm màu tường vân bay muốn chậm một chút, ưu điểm thì là bình ổn rất nhiều. Bất quá kiếm thuật của nàng, thân pháp đều muốn trội hơn Lâm Giác, tu hành ngũ hành linh pháp, thể phách cũng muốn mạnh hơn Lâm Giác. Nàng không cần linh vân đến giúp đỡ đấu pháp, cái này đối với nàng tới nói chỉ là cái đi đường thay đi bộ công cụ. Tăng thêm nữ tử ưa thích xinh đẹp đồ vật, đóa này năm màu tường vân ngược lại thích hợp với nàng. Chầm nữa cũng là linh vân, năm chính là thiên nhân, một ngày 2000 dặm vẫn là không có vấn đề. Bất chi bất giác, hai người đã cưỡi mây đi vào hải ngoại. Rời lục địa về sau, ánh mắt trở nên vô cùng bao la. Trời cũng bao la, biển cũng bao la, đều không nhìn thấy bờ, biển trời một màu, hoàn toàn mờ mịt. Rời xa lục địa về sau, thậm chí biển cũng không thấy. Nhớ kỹ tam sư huynh nói, hắn tìm tới Long Bá địa phương là tại Đông Hải cùng Nam Hải ở giữa, cách mặt đất có 8000 dặm. Tiểu sư muội đứng tại vân thượng, mờ mịt nhìn phía dưới chu vi, rộng như vậy rộng địa phương, chúng ta như thế nào mới có thể tìm tới Tam sư Minh cùng Long Bá quốc? Thời gian qua quá lâu, năm đó hồ ly tại Tam sư Minh ngọc lập tức, hoa công chúa cung điện trên cái hộp ấn trảo ấn cũng đều bị gian nan vất vả làm hao mòn rơi mất. Không đổi. Lâm Giác nghĩ nghĩ, kêu một tiếng, "Trần Nhu, Trần Nhu." Vô thanh vô tức ở giữa, áo nâu tiểu quỷ trống rông xuất hiện. Bất quá nó mới vừa xuất hiện, liền bốn phía quay đầu, lại trên dưới xem xét, nhìn cái này tung bay một điểm vân xa hoàn hoàn chỉnh chỉnh nửa vòng tròn bầu trời, còn có phía dưới cũng chỉ hiện ra một điểm bọt nước nửa vòng tròn mặt biển, tiểu quỷ trên mặt mắt trần có thể thấy lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn về phía Lâm Giác. Đây là lại đem nó mang nơi nào đến rồi? Tìm không thấy đường đây này. Trần Nhu ngốc trệ mở mịt nói. Ngươi có biết Long Bá Quốc? Tìm không thấy đường đây này. Cũng tìm không thấy sao? Lâm Giác nói, vậy ngươi liền đi hỏi một chút đường đi. Hỏi đường đi nha. Vô thanh vô tức ở giữa, tiểu quỷ lại biến mất không thấy. Lâm Giác thì là vẫy tay, tại cái này xanh lam vô ngần biển trời phía trên gọi ra một đóa to lớn lôi vân, chúng ta chia ra tìm kiếm đi. Sư muội tìm được trước liền đốt Trần Nhu phủ, hồ ly tìm được trước hết tới tìm ta, ta tìm được trước liền ở tại chỗ chờ các ngươi, hoặc là gọi Trần Nhu dẫn ta tới tìm các ngươi. Hồ ly thần tình nghiêm túc, suy tư dưới, đột nhiên lắc đầu nhoáng một cái lắc ra mấy cái hồ ly đầu, đều nhìn chằm chằm Lâm Giác, là như thế này điểm sao? Đúng. Lâm Giác trực tiếp hóa thành bốn cái Lâm Giác, cũng bay đến lôi vân bên trên. Lôi vân cũng bởi vậy lại phân ra ba đóa. Ở giữa bản thể đứng tại lớn nhất kia đóa bên trên, ba cái phân thân cũng cắt chạm một đóa. Hồ ly thấy thế, cũng không ra, mấy cái hồ ly đầu đều từ trên thân đi ra ngoài, bất quá cũng không phải là đầu đến rơi xuống mà là mang theo từng cái mới hoàn chỉnh thân thể, từ nguyên bản trên thân thể đi tới. Tại tiểu hoa kinh ngạc trong ánh mắt, năm màu tường vân trên rất nhanh nhiều 6 con hồ ly, tăng thêm trước kia cái kia, tổng cộng 7 con. Có chỉ hồ ly mới đi ra, liền phát hiện trên người lông có chút không thuận, vội vàng túi đầu liếm lắp lấy, có chỉ hồ ly bề ngoài, đi ra mấy bước liền túi người ngáp dài bận eo bẹp cổ. Có hai con hồ ly vừa đi xuống tới liền bắt đầu lẫn nhau đùa giỡn, múa sư đồng dạng, có chỉ hồ ly quay đầu nhìn Lâm Giác, có chỉ hồ ly đi đến đám mây hiếu kỳ nhìn xuống, lại có một cái hồ ly quay đầu nhìn Tiểu Hoa. Thấy Tiểu Hoa sửng sốt một chút, cần phải đi. Ở giữa hồ ly hô một tiếng. Hồ ly là biết do nặng nhẹ, một cái ở giữa, liếm lông hồ ly, dỗi người hồ ly, đùa giỡn hồ ly, khắp nơi nhìn loạn hồ ly nhóm tất cả đều dừng lại động tác, lập tức theo ở giữa hồ ly, từ năm màu tường vân trên hướng phía bên cạnh Lôi Vân nhẹ nhàng nhảy một cái. Đùng. Lôi Vân lại tự nhiên phân ra bảy đóa, mỗi một đóa trên đều nâng một cái hồ ly. Hồ ly móng đuốt ấn còn thừa lại một chút xíu, hẳn là ngay tại cái này bên cạnh không có bao xa, hồ ly nhóm đi trước tìm. Ở giữa hồ ly nói, ta đi trước. Lập tức là đông đảo hồ ly thanh âm, chúng ta cũng đi trước. Tiểu Hoa khẽ nhếch miệng, con mắt trợn tròn, biên độ nhỏ lung lay đầu, đẹp mắt hướng phương hướng khác nhau, nhìn xem cái này bảy đóa Lôi Vân chở bảy con phụ giao cấp tốc đi xa. Chúng ta cũng đi. Một cái lâm dân nói, các ngươi cường điệu đi bắc phương đi. Một cái lâm dân nói, cái khác ba phương hướng liền giao cho chúng ta. Một cái khác lâm dân nói, Thải Ly không khỏi ngửa đầu nhìn về phía tiểu sư muội. Tiểu sư muội thì là đưa tay, gãi đầu một cái. Sư Minh, làm sao? Cái cuối cùng lâm dân hỏi. Tiểu sư muội gãi đầu một cái, thẳng thắn, ngươi có thể là bị phù giao mang theo có chút nổi điên. Cáo tử. Tất cả lâm dắt trăm miệng một lời, đồng thời giá Vân Ly đi. Hắn cùng phù giao rất có ăn ý, nhìn thấy phù giao chủ yếu hướng đông, nam phương hướng đi, hắn liền hướng phía tây đi. Phù giao cũng biết rõ hắn sẽ làm ra chọn lựa như vậy, bởi vậy nó sẽ chỉ ở đông, nam phương hướng tìm kiếm. Tiểu sư muội tiếp tục cúi đầu, cùng Thải Ly đối mặt. Chúng ta cũng chia đầu hành động đi. Cũng là như thế điểm sao? Ta cũng không có bản sự này. Ta cũng không có. Vô thanh vô tức ở giữa, Thải Vân chia hai nửa. Nếu là gặp được sóng gió, nhớ kỹ lách qua, gặp được trên biển yêu quái, không nên cùng nó lên tranh đấu, bay trở về tìm ta. Người cũng là. Hai đóa Thải Vân một trái một phải, đều hướng phía bắc mà đi. Hải ngoại chưa khai hóa, có rất nhiều cùng loại với lục địa thời kỳ thượng cổ kỳ dị sinh vật, còn có đủ loại kỳ diệu quốc gia. Nơi này cũng có rất nhiều yêu quái chiếm cứ. Phàm là ở chỗ này tu hành yêu quái, chỗ xấu là không có văn minh cùng văn hóa, không có tu hành hệ thống, khuyết thiếu xã giao con đường, phần lớn chỉ là thuận theo bản năng hấp thụ thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, cũng rất cô độc. Chỗ tốt thì là cơ hồ không ai quấy rầy, cũng không có thần tiên, đạo nhân tìm đến phiền phức. Bởi vậy thiên phú tốt, tu hành lâu ngày, cũng có thể có thành tựu. Giờ phút này liền có đại yêu đang ngủ say bên trong gặp kỳ dị. Ghé vào đáy biển giao long, tung bay ở trong nước huyền quy, chiếm cứ một cái đảo nhỏ cự giải, trưởng khống hơn ngàn cự xa xa ngư vương. Vốn không nên nằm mơ, hết lần này tới lần khác làm mộng. Mộng cảnh cũng rất kỳ dị, lại có cái thân mang áo nâu, mang theo màu nâu tiểu cầu mũ tròn bé gái trống rông xuất hiện, hỏi thăm bọn họ, đây là nơi nào? Có yêu quái nghe hiểu được nó, có yêu quái nghe không hiểu lời nói, thế mà cũng có thể minh bạch nó ý tứ. Nhưng khi hỏi Long Bá Quốc ở nơi đó liền có một ít yêu quái bị đánh thức, cũng có một chút yêu quái mơ mơ màng màng, đáp phương hướng chờ đến tỉnh ngủ về sau, cũng không nghĩ ra. Dù sao như vậy mộng cảnh thực sự quá hoang đường. Có ai sẽ mơ tới một cái bé gái đến hỏi đường đây này? Chỉ coi là chính mình suy nghĩ lung tung. Lâm Giác cũng biết hỏi đường chi pháp. Mấy cái lâm giác mặc dù tại khác biệt phương hướng, cũng cách xa nhau chỉ ít hơn 10 dặm, lại đều giá vân gần sát mặt biển. Có to lớn trắng đen xen kẽ hổ kình thò đầu ra, nhìn thẳng hắn, nhiều năm tuổi đã cao lão quy cùng một chút tàu biển cùng nhau tung bay ở trên mặt biển, ngửa đầu híp mắt nhìn chằm chằm hắn, cũng có bạch tuộc cùng cá heo lộ ra mặt nước tới. Có lâm giác trực tiếp mở miệng hỏi thăm, dưới chân có biết Long Bá Quốc, chính là sinh hoạt rất lớn cự nhân hòn đảo. Có lâm giác thì là phất phất tay áo, lấy nguyên thuật trên không trung tạo dựng ra Long Bá cự nhân huyễn ảnh, hỏi thăm bọn họ đường tại phương nào. Mặc dù tụ thú điều cầm chi pháp đối với những này trong nước sinh vật chưa chắc hữu dụng, bất quá lâm giác đã trở thành sự thật đắc đạo, tại thiên địa vạn vật tự có lực tương tác, kiên nhẫn hỏi thăm, luôn có biện pháp có thể làm cho bọn chúng nghe hiểu được. Hổ kinh đối với hắn chỉ một cái phương hướng. Lao quy không đáp, chỉ vào trong nước. Bạch tuộc trầm mặc hồi lâu, đột nhiên vẩy ra mực nước, vốn lại không đi, tựa hồ là lấy loại phương thức này bảo hắn biết kia mới có nguy hiểm. Cá heo đồng dạng nhắc gan, phi tốc rời đi. Cùng lúc đó, một cái hòn đảo phía trên, một tên nhìn 34 tuổi đạo nhân trong tay cầm một thanh so bình thường dao găm còn muốn càng nhỏ hơn chút tiểu kiếm. Tại một tòa từ tảng đá cùng một đầu dựng mà thành giản dị cung điện bên trong hành đầu. Cung điện tu được thô ráp, nhưng là 10 phần cao lớn, chỉ là qua đường thông đạo liền có cao 10 mấy trượng. Thường xuyên có hải yêu từ giữa đó lui tới. Là sợ trên người đồ vật lắc lư, Tam sư Minh đem bên hông hồ lô rượu buộc chặt, ngọc ngựa cùng chứa hoa công chúa dưỡng hồn châu tất cả đều nhét vào trong ngực. Ầm ầm. Phía trước truyền đến hiếm nát mà kịch liệt tiếng bước chân. Tam sư Minh vội vàng như người, rút vào trong cái đá. Là một chi thân cao có gần một trượng cự giải chỉnh tề đi tới. Đương nhiên có cự giải dừng lại bước chân, mặc dù không lên đường, chuyển động thân thể, tử, đột xuất tới ánh mắt lại hướng bên cạnh chuyển một điểm, nhìn về phía trong khe đá, dường như đã nhận ra cái gì dị dạng. Bất quá nó nhìn kỹ, cũng không nhìn ra cái gì tới. Ầm ầm trong tiếng bước chân khác cự giải dần dần đi xa, nó mới thu hồi ánh mắt, bước nhanh đuổi theo. Tam sư Minh thân ảnh từ trong viên đá nổi lên, một lần nữa đi trở về khe đá. Tiểu sư đệ thổ độn chi pháp vẫn là dùng tốt. Ngực vang lên yếu ớt giọng nữ, nơi này quá nguy hiểm. Những này hải binh chỉ sợ có thể cùng thiên binh giao đấu, nói rõ nơi này chủ nhân có thể là trở thành sự thật đắc đạo hải ngoại yêu vương. Không có cửu thiên áp chế hòa thanh diệt, không biết tu hành bao nhiêu năm, ngươi tốt nhất vẫn là trở thành sự thật đắc đạo về sau lại đến. Đến đều tới. Tam sư Minh thấp giọng trả lời một câu. Lời này cũng không phải là nói, đến đều tới, không tiếp tục, chính là hưởng công một chuyến. Mà là hắn đến đều tới, đã gặp được Long Bá, thậm chí tìm được Long Bá tàn hồn chấp nghiệm, biết rõ bọn hắn là như thế nào bị cái này yêu vương chỗ giết hại, cũng đã có Long Bá tàn hồn chấp nghiệm nguyện ý đi theo với hắn. Cái này thời điểm hắn nếu là tùy tiện rời đi, không chỉ có lỗi với mình, cũng có lỗi với những cái kia tàn hồn chấp nghiệm. Nào có tùy tiện chỉ dựa vào há miệng cũng là người ta đi theo ngươi. Người ta đi theo ngươi,
ngươi không vì người nhà báo thù, trong lòng như thế nào thản nhiên. Đây là hắn trước đây dạy tiểu sư đệ khắc đậu thành binh thời điểm liền dạy tiểu sư đệ đạo lý, chính mình lại có thể nào không rõ ràng đâu. Tam sư huynh sở dĩ thích hợp khắc đậu thành binh, lại sở dĩ đi tới chỗ nào đều có tàn hồn chấp niệm nguyện ý đi theo, chính là bởi vậy. Đương nhiên, trở thành sự thật đắc đạo yêu vương, coi như lại không am hiểu pháp thuật, coi như hắn có biện pháp thoát thân, coi như hắn tìm thời cơ cùng khắc chế chi pháp, cũng không phải hắn có thể tùy tiện giết chết. Bất quá ít nhất cũng phải đem cái này địa phương đốt đi. Ngươi tại ngực buồn bực không buồn bực? Không buồn bực, rất ấm áp. Ừm. Tam sư huynh đang nói lúc, thông đạo đột nhiên một trận rung động. Không biết bao nhiêu cự giải cự tôn, hải thú ngư yêu còn có long bá tử trong thông đạo nối đuôi nhau mà ra, lập tức sát bên tại thông đạo các nơi xem xét, phòng thủ, giống như là phát hiện hắn hoặc là bị cái gì kích thích đồng dạng. Có một mình lớp 10 trượng có bao nhiêu, dẫn theo xin thép xấu xí ngư yêu nhanh chân đi đến, đỉnh đầu của nó mọc ra một cây bốn lượn như cần câu xúc tu đỉnh lóe lên huỳnh quang, giống như là treo một cái đèn lồng, nếu không phải lúc này thân ở địa phương cũng không an toàn, hắn nhất định phải đem hoa công chúa kêu đi ra, bảo nàng cùng đến xem phần này hiếm lạ không thể. Ngay tại lúc cái kia xấu xí ngư yêu từ tam sư huynh nhận thân khe đá đi về trước quá hạ, trên đầu nó treo đèn lồng đống nhiên sáng rõ,